Chương 351, vị hóa thần thứ 3 chương 351, vị hóa thần thứ 3 tất nhiên là có thể đồng hành. Tô Thần vừa nói, vừa ăn những viên tinh hạch của đám yêu ma cự như cấp nguyên anh đó, đang thúc đẩy sức mạnh nguyên anh trong cơ thể hướng về pháp tướng cảnh. Trên thực tế, hắn đột phá có phần thực sự vội vàng. Tuy đã thành công, nhưng đến giờ vẫn chưa ổn định được cảnh giới pháp tướng cảnh, bởi vì ngay từ đầu vừa đột phá xong, hắn đã bị huyết sắc nguyên anh tiêu diệt ý thức, tự nhiên là chưa kịp ngưng tụ pháp tướng. Lúc này, Tô Thần vừa ăn tinh hạch, vừa phát hiện ra một chuyện. Đó là huyết sắc nguyên anh của hắn có thể thôn vệ và luyện hóa những tơ máu trong tinh hạch đó, căn bản không cần phải để trưởng sinh đạo thụ ra tay bóc tách nữa. Như thế, có thể coi là một chuyện tốt. Thậm chí, đợi đến sau này, khi viên dị chủng huyết sắc nguyên anh này tiếp tục phát triển, e là có thể trực tiếp thôn vệ khí tức ô nhiễm bám trên người tiên đạo sĩ hoặc yêu ma. Trường sinh đạo thụ có can hệ trọng đại, nếu có thể không lộ ra mà sử dụng, thì tốt nhất vẫn là không nên để lộ. Nói cách khác, nếu thật sự để tin tức về trường sinh đạo thụ bị dò dỉ ra ngoài, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không có kết cục tốt. Ừ, Hứa ca đạo hữu, tinh hoạch này ngươi trực tiếp ăn luôn, cũng không sợ tổn hại căn cơ sao? Hàn Lịch nhắc nhở một câu. Bút. Sau đó nghĩ lại, hạng tuyệt thế yêu nghiệt, võ đạo quái thai như Hứa ca, có thể đi đến bước này há lại là phàm phu tục tử? Hiển nhiên đối phương có thủ đoạn riêng để tinh lọc căn cơ, không bị tinh hoạch ảnh hưởng. Đối với Hứa ca, hắn mang lòng kính sợ. Dù sao, theo hắn thấy, trên người đối phương luôn bao phủ một tầng sương mù, hơn 100 năm trước chỉ thuận miệng nói mà đã sáng tạo ra một kẻ được tái sinh như hắn, hôm nay nghe đồn đã chết, vậy mà lại có thể sống sờ sờ đứng trước mặt hắn. Vị Hứa ca đạo hữu này có thể xuất hiện tại bên ngoài, sợ là thân phận lai lịch không hề đơn giản. Phải biết rằng, năm đó, hắn đã từng kiểm tra thực hư lai lịch người này, nhưng dù là Trung Đô hay những nơi khác, hắn đều chưa từng điều tra ra dấu vết nào của một võ đạo yêu nghiệt tên là Hứa ca. Hiện tại nghĩ lại, đối phương e rằng vốn dĩ không phải tu sĩ ngũ vực, mà là một tiên đạo sĩ đến từ bên ngoài. Nghĩ đến đây, lập tức thái độ trên mặt Hàn Lịch càng thêm phần nhiệt tình. Ai cũng rõ ràng vực ngoại này nguy hiểm, nếu có một tiên đạo sĩ bản địa vực ngoại có thể kết bạn đồng hành, vậy chẳng phải hắn có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm sao? Đạo hữu, phiền ngươi hộ pháp giúp ta một chút. Sức mạnh của ta trước đó bị tiêu hao, phải phục hồi thương thế một chút. Hàn Lịch ha ha cười. Sau đó, không đợi Tô Thần đáp lại, hắn đã lấy ra một món pháp khí, vốn là vật có hình dạng như một tòa tế đàn, đây chính là cực đạo thiên tế đàn của hắn tại ngũ vực. Mỗi một đại tu sĩ cực đạo đều có tư cách tế luyện một tòa cực đạo thiên tế đàn. Pháp bảo này có thể ngăn địch ngoài ngàn dặm, lại có thể vây giết phòng thủ, chính là bảo vật mạnh nhất của tu sĩ cực đạo, không có cái thứ hai. Lúc trước ở Sơn Hải giới, cực đạo tôn cũng có một đạo cực đạo thiên tế đàn. Chỉ có điều, lúc ấy, hắn đối mặt với Tô Thần có chút quá mức chủ quan, để cực đạo thiên tế đàn lại thiên ngoại thập nhị sơn, chỉ mang theo bản mệnh đạo khí cực đạo vạn hồn phiên, thế cho nên mới bỏ mạng trong tay Tô Thần. Cực đạo vạn hồn phiên cùng cực đạo thiên tế đàn, một công một thủ, thể đều là pháp bảo cao cấp nhất của đại tu sĩ cực đạo. Hàn Lịch bước vào giữa tế đàn, chớp mắt, trận pháp khởi động, bao bọc hắn bên trong. Rất hiển nhiên, tuy nói hai người có thâm giao, nhưng lòng phòng người vẫn phải có. Hàn Lịch vẫn đặc biệt cảnh giác với Tô Thần, cực đạo thiên tế đàn này chính là để phòng hở Tô Thần đánh lén. Hàn Lịch đúng là đã bị thương, điểm này Tô Thần có thể nhìn ra. Hắn thậm chí có thể thông qua vết thương để nhìn ra thương thế của Hàn Lịch là do loại yêu man nào gây nên. Hàn Lịch xếp hạng thứ 50 trên Hóa Long bảng, tuy là hồn hư cảnh, nhưng chiến lược bản thân tại ngũ vực đã từng giết chết không chỉ một vị cao thủ thiên nhân cảnh, cực kỳ hung hãn lợi hại, có thể khiến hắn bị thương. Hiển nhiên con yêu ma hung dữ tại vực ngoại này cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. Trên người Hàn Lịch, dù có lớp áo bào che đậy, nhưng Tô Thần vẫn có thể thấy được vết trào khổng lồ bên dưới. Người đả thương Hàn Lịch rõ ràng chính là con hắc viên đó. Con hắc viên cao 900 trượng mạnh nhất trong trận tranh đoạt huyết đục quả thực lúc trước. Hiện tại, con hắc viên đó có vẻ đã trở nên mạnh hơn, đạt đến độ cao 970 trượng. Chật chật. Nếu gặp lại con hắc viên đó, đừng nói là Hàn Lịch, ngay cả ta e rằng cũng phải nhanh chóng chạy trốn thôi. 970 trượng, chỉ còn thiếu 30 trượng tích lũy nữa thôi, đó chính là một yêu ma hung thần rồi. Có thể giao chiến với hóa thần, huyết nục quả thực này quả nhiên là kỳ vật. Tô Thần cảm thán một câu. Hắn liếc nhìn Hàn Lịch, dù sao đây cũng là hạt giống hóa thần mà hắn coi trọng, hơn nữa hắn còn đợi đối phương dẫn đường tới nơi gọi là doanh trại, để tìm kiếm thêm nhiều đồng đạo trong Hóa Long bảng. Hộ pháp thì hộ pháp vậy. Vừa khéo, nhân cơ hội này, ta cũng có thể ngưng tụ lại pháp tướng của mình một chút. Tô Thần xuề bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một vật, trên đó phản phất có vầng huyết nhật đỏ tươi cùng một vầng mặc nguyệt đáng sợ, tỏa ra khí tức rét lạnh sắc lẹm. Nhật Nguyệt Ma Luân. Đây chính là thứ năm xưa tại Đông Vực, vị sư minh tên Lý Vô Nhai đã tặng cho hắn. Từ trước đến nay, Tô Thần đều chưa dùng tới nó. Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, mà Nhật Nguyệt Ma Luân này lại có phần quá yếu, căn bản không xứng tầm với Nguyên Anh cảnh được thai nghén từ thất thải lưu ly ngọc kim đan. Bất quá, lúc này dùng trên phân thân Nguyên Anh này lại vừa vặn. Nguyên bản ta dự định ngưng tụ kiếm đạo pháp tướng, nhưng nghĩ lại, Nhật Nguyệt Ma Luân đã ở bên cạnh ta bao năm qua, vốn dĩ đã nhuốm không ít huyết khí khủng bố của hóa thần tam cảnh, khi chuyển hóa thành thần thông pháp tướng sẽ lột xác thành cấp bậc cao nhất. Tự mình ngưng tụ kiếm đạo pháp tướng còn phải hao phí tài nguyên, lại mất công tốn sức mài rua thành hình để thăng cấp, chẳng thà dùng trực tiếp cái có sẵn này cho xong. Dù sao bản tôn của ta cũng sắp thành chuẩn tiên, sau đó tiến tới chân tiên, phân thân này dù có bồi dưỡng thế nào cũng không thể vượt qua bản tôn, vì vậy cứ chọn cách thăng tiến cảnh giới và thực lực nhanh nhất là được. Thế là, Tô Thần khoanh chân ngồi xuống, thần tốc bắt đầu luyện hóa Nhật Nguyệt Ma Luân này. Nhật là tinh hồng huyết nhật, nguyệt là đen kịt ma nguyệt. Ngay lúc này, Nhật Nguyệt Ma Luân tỏa ra linh quang, nhanh chóng hòa nhập vào cơ thể Tô Thần. Giây tiếp theo, khí tức pháp tướng bùng phát ra thậm chí đủ để khiến thiên nhân cảnh phải khiếp sợ. Dù sao, Nhật Nguyệt Ma Luân này nằm trong tay bản tôn Tô Thần bao nhiêu năm qua, ngay cả tam cảnh tiên quân hay thậm chí là huyết khí của thần nghiệt cũng đã từng nhúng qua, tự nhiên là phi thường đặc biệt. Nếu lấy thứ này làm nguyên liệu, e là còn có cơ hội rèn đúc thành hóa thần đạo binh. Liên tiếp hơn 10 ngày trôi qua, trong thời gian này cũng có yêu ma đi ngang qua vùng lân cận, nhưng không nghi ngờ gì đều bị Tô Thần giết chết tại chỗ. Lần này không biết có phải do số lượng yêu ma bị đồ sát quá ít, hay thực lực quá yếu, mà huyết nục quả thực lại không xuất hiện. Rất nhanh, cực đạo thiên tế đàn chậm rãi rung chuyển, một cánh cửa xuất hiện, trận pháp biến mất. Cái gọi là chữa thương của Hàn Lịch đã xong. Trên thực tế, dù là Tô Thần hay Hàn Lịch đều hiểu rõ, hắn căn bản không phải chữa thương, mà là thôn phệ viên cực đạo tu la quả kia để nâng cao cảnh giới. Hàn Lịch lo lắng Tô Thần cướp mất phần linh dược thiên nhân cảnh này, cho nên đã vội vàng tiêu hóa sớm, lại còn như lâm đại địch mà đề phòng Tô Thần. Nhưng đâu biết rằng, Tô Thần căn bản không thèm để mắt đến loại tài nguyên tiên đạo hạng này. Ha ha ha, tốt lắm. 137 tuổi, ta rốt cuộc cũng đạt đến thiên nhân cảnh. Đúng là không hổ danh vực ngoại, khắp nơi là bảo tàng, tuy hung hiểm nhưng đâu đâu cũng có cơ duyên, tốt hơn nhiều so với ngũ vực nghèo nàn đông đảo tiên đạo sĩ kia. Lần này nếu có thể trở về ngũ vực, e rằng thứ hạng của ta trên Hóa Long bảng ít nhất có thể tiến thêm 20 bậc, đứng vào hàng ngũ top 30. Hàn Lịch cười lớn. Lúc này, diện mạo hắn thay đổi lớn, từ dáng vẻ lão già gầy gò ban đầu nhanh chóng biến thành một thanh niên tuấn tú, ánh mắt sắc lẹm, chắp tay sau lưng đầy khí thế bước ra. Đã là thiên nhân cảnh, hắn tự tin có thể quét ngang tất cả những kẻ dưới nguyên thần thiên nhân trên Hóa Long bảng. Chúc mừng đạo hữu tu vi tinh tiến. Tô Thần đang ngồi bên đống lửa nướng thịt. Trên đống lửa là một tảng thịt chân trước yêu ma rất lớn, thấy Hàn Lịch bước ra, Tô Thần cười ha hả chắp tay chúc mừng. Ngay lúc này, Hàn Lịch vốn đang đắc ý bỗng bị ánh mắt Tô Thần chú ý, không hiểu sao lập tức cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Giống như là lúc hắn còn ở hồn hư cảnh, khi liều mạng cướp lấy viên tu la quả do con hắc viên 900 trượng đáng sợ kia trấn giữ. Lập tức, trong lòng Hàn Lịch dâng lên một trận sóng gió kinh hoàng. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã thăng lên tiên nhân cảnh rồi mà. Mà Hứa Ca đạo hữu này, bất quá chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi, vậy mà lại cho ta một cảm giác khủng bố đến thế, cứ như thể nếu hắn muốn giết ta thì cũng giống như con hắc viên đáng sợ kia, chỉ cần một chảo là có thể khiến ta trọng thương. Ta thế nhưng là tiên nhân cảnh a. Hứa Ca đạo hữu này hẳn là căn bản không phải pháp tướng cảnh gì đó, mà là một vị đa chuyển tiên nhân ở cảnh giới nguyên thần trên cả thiên nhân cảnh. Hàn Lịch trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, thu lại phần cuồng vọng trong lòng, khiêm tốn đi tới trước đống lửa, từ tốn nói: "Hứa Ca đạo hữu, tính toán thời gian, hiện tại cũng đã đến lúc trở về doanh trại. Cũng không biết những người khác thu hoạch thế nào. Lúc trước các vị đạo hữu trên Hóa Long bảng chúng ta đã tự mình tìm kiếm đồng bạn, lập ra một doanh trại ở đây để tiện bề trông nom lẫn nhau. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi về doanh trại, chắc hẳn khi có Hứa Ca đạo hữu gia nhập, doanh trại nhất định sẽ càng thêm an toàn." Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu. Những nhân vật tầm cỡ trên Hóa Long bảng đều là những hạt giống có hy vọng trở thành hóa thần, Tô Thần tự nhiên muốn xem thử thu hoạch của bọn họ ra sao. Đến cả Hàn Lịch còn có thể từ hồn hư thăng lên thiên nhân. Chắc hẳn thu hoạch của những người khác cũng cực kỳ khả quan, nói không chừng đã có không ít nguyên thần cảnh thiên nhân, tức là nhất chuyển thiên nhân ra đời. Hai người nhanh chóng khởi hành, đi về phía bắc. Dọc theo đường đi, chỉ cần xuyên qua vùng sương mù mịt mờ này là có thể đến doanh trại. Đúng lúc này, vèo, tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên, kèm theo đó là một luồng khí tức hung lệ hơn, tựa như làn khói đen kịt lao thẳng lên trời. Trốn mau, chạy mau. Mấy bóng người chật vật, thất khiếu chảy máu, đang từ phía doanh trại tháo chạy ra ngoài. Không một ngoại lệ, bọn họ đều là các cao thủ thiên nhân trên Hóa Long bảng. Nhưng mà, lúc này, bộ dạng của bọn họ lại thê thảm đến cực điểm. Nhìn thấy Hàn Lịch và Tô Thần đang đi về phía doanh trại, bọn họ lập tức cất tiếng nhắc nhở, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở mà thôi, sau đó liền lướt qua hai người, nhanh chóng trốn đi nơi xa. Chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có 5 người chạy tới, trong đó có 3 người ta biết, thứ hạng trên Hóa Long bảng của họ còn cao hơn ta. Một người là Hủ Mộc Chân Quân xếp thứ 13, một người là Xích Luyện Chân Quân hạng 21, còn một người đứng hạng 9, là Nhất Chuyển Nguyên Thần Cảnh Chân Quân. Doanh trại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lịch lộ rõ vẻ kinh hãi, không nhịn được thốt lên. Lúc này, vành, luồng khí tức cầm đầu khủng bố kia cùng một luồng hắc khí hung lệ đã trực tiếp quấy nát trận pháp sương mù dày đặc bao phủ nơi này, để lộ ra quang cảnh bên trong doanh trại. Có thể thấy được, ở đằng xa, doanh trại đóng quân sớm đã là một mảnh hỗn độn. Vô số pháp khí kiến trúc di động có hình dáng lầu các hiện tại đã sụp đổ tan cảnh. Tại trung tâm doanh trại, đâu đâu cũng thấy thi thể. Chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy ít nhất 10 mấy người, tất cả đều là cao thủ trên Hóa Long bảng, họ đã bỏ mạng tại đây, rõ ràng đều là những người có thứ hạng thấp. Tại vị trí trung tâm nhất của doanh trại, có một bóng người cùng 3 tôn yêu ma hung lệ cao gần ngàn trượng đang điên cuồng giao đấu. Một người 3 thú này có một điểm chung, đó là đôi mắt đều đỏ rực một màu máu. Lúc này, tất cả đều vô cùng tàn bạo, dường như đã mất đi lý trí, không ngừng chém giết lẫn nhau. Người này là ai? Sao ta lại không biết hắn cơ chứ? Hơn nữa, 3 tôn yêu ma kia cao hơn 900 trượng, gần chạm tới hóa thần cảnh. Điều này sao có thể? Kẻ này chẳng lẽ là hóa thần sao, mà lại có thể giao chiến với 3 tôn yêu ma đó? Hàn Lịch nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt như muốn lồi ra, liên tục kinh hô, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trước tình cảnh này, Tô Thần nhíu mày, liếc nhìn Hàn Lịch rồi kỳ quái hỏi: "Ngươi không biết người này sao?" "Quên rồi hả? Năm đó, ở bên ngoài hoàng thành Trung Đô, trong cuộc thí luyện ấy, tại vòng thứ 3 có một nhân vật mới nổi tên là Bạch Vô Đạo." "À đúng rồi, ngươi không tham gia vòng thứ ba, ngay vòng thứ hai đã bị loại rồi. Trong mắt Tô Thần hiện lên một tia hiểu ra. Hàn Lịch không biết Bạch Vô Đạo cũng là chuyện thường. Dù sao, ở Hoàng Cực Tông hay Lôi Môn, Bạch Vô Đạo cũng thuộc diện dốc lòng tu luyện, huống hồ hắn còn âm thầm ẩn giấu thực lực, đừng nói là ngũ vực, ngay cả các đệ tử đồng môn trong Hóa Thần Đạo thống cũng không có ấn tượng sâu đậm về hắn. Còn Hàn Lịch thì phong quang vô hạn, một đường chém giết, khai tông lập phái, làm lão tổ, lại còn có danh hiệu Cực Đạo Ma Tổ, mang dáng vẻ của một ông trùm tiên đạo, sương bá một phương. Hàn Lịch và Bạch Vô Đạo căn bản là hai thái cực đối lập về tính cách. Nếu thật sự xét về thực lực, Hàn Lịch sách dạy cho Bạch Vô Đạo còn không xứng. Cho dù có hai vị hóa thần giáng lâm, Bạch Vô Đạo cũng có thể giao đấu vài hiệp. Dù sao, hắn cũng sở hữu truyền thừa tiên giới hỏa chủng, thứ áp đảo cả tiên đạo của ngũ vực tiên thiếu. Chậc chậc. Quả nhiên, vị hóa thần thứ ba thực sự là kẻ dị biệt Bạch Vô Đạo này. Hắn vậy mà lại bước chân vào hóa thần trước cả ngươi. Tô Thần xoa cằm. Lúc này, phía trên doanh trại, Bạch Vô Đạo một mình đấu với ba tôn yêu ma khủng bố cao gần ngàn trượng mà không hề rơi vào thế hạ phòng, thậm chí không bao lâu nữa hắn sẽ có thể tiêu diệt đối phương. Đây là do hắn bị khí tức ô uế của yêu ma kiếp làm ô nhiễm, chưa hề vận dụng tới đạo pháp thần thông mạnh nhất của tiên đạo, bằng không, những con yêu ma cao hơn 900 trượng này sẽ còn chết nhanh hơn. Nhìn bộ dạng này, tự nhiên không thể là mượn sức mạnh tương lai, mà là Bạch Vô Đạo thực sự đã bước vào cảnh giới hóa thần. Chương 352, Ma Luân Chi Uy chương 352, Ma Luân Chi Uy vị hóa thần thứ 3. Ha ha, Tô Thần cảm nhận một chút, trong cơ thể hắn vẫn chưa sinh ra miếng trường thanh đạo ngân thứ 4. Hiển nhiên, mọi chuyện đúng như hắn tưởng tượng. Hóa thần sau khi bị yêu ma kiếp ô nhiễm, cho dù có là hóa thần bản địa sinh ra từ ngũ vực tiên khiếu của hắn thì vẫn không cách nào tính là sức mạnh nội tại của hắn được. Thậm chí, theo lý mà nói, sau khi ta thôn phệ hư khiếu của vị chân tiên đã ngã xuống kia, tất cả nhân tộc sinh linh sinh ra tại ngoại ngũ vực đều phải thuộc về sinh linh bản địa của tiên khiếu mới đúng. Ta không tin đám kim đan, nguyên anh, rồi cả hóa thần, chân thần kia sinh hạ hậu duệ mà lại không có lấy một kẻ thành tựu hóa thần. Chỉ sợ bọn họ cũng đều bị ô nhiễm cả rồi. Đôi mắt Tô Thần thoáng hiện lên một tia âm trầm. Sau đó, hắn muốn bước vào chiến cuộc để đánh thức Bạch Vô Đạo. Đây chính là hóa thần của hắn, đại diện cho một mảnh trường thanh đạo ngân. Người điên rồi sao? Đây là cuộc đấu pháp của hóa thần và chuẩn hung thần cao hơn 900 trượng đấy. Yêu ma trên 900 trượng nhưng chưa đến 1000 trượng tương đương với thiên nhân nguyên thần cảnh tam chuyển, căn bản không phải thứ mà ta và ngươi có thể đối địch. Hàn Lịch có chút sốt ruột, muốn kéo Tô Thần lại nhưng không kịp. Cũng không phải hắn lo cho Tô Thần, hắn chẳng thèm để ý đến Tô Thần, chỉ là giữa hai người có chút sâu xa, từng nhận ơn chỉ điểm của đối phương mà thôi. Điều hắn thực sự để tâm là, sau khi đối phương trêu chọc một hóa thần và ba tôn chuẩn hung thần rồi bị vạ lây thì hắn phải làm sao? Hàn Lịch hắn chính là thiên tài có thiên phú chắc chắn thành hóa thần nếu không bị chết yếu đấy. Vâng. Cuối cùng, Tô Thần bước vào vòng chiến. Trong phút chốc, trong doanh trại, dù là Bạch Vô Đạo đang điên cuồng hay ba tôn yêu ma đều đồng loạt hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Tô Thần, bản năng khát máu trong xương tủy đã bị tiên đạo sĩ thu hút. Bản thân yêu ma vốn khát máu, lấy huyết đục tiên đạo sĩ làm thức ăn. Lúc này, dù đã mất đi thần trí, chúng vẫn chọn Tô Thần làm mục tiêu tấn công hàng đầu. Hứa Ca đạo hữu này thật là không biết trời cao đất dày mà. Hắn chỉ là pháp tướng thôi đấy. Đối diện là ba tôn yêu ma nguyên thần cảnh, cộng thêm một hóa thần đã nhập ma. Ánh mắt Hàn Lịch lóe lên liên tục, cuối cùng hắn vẫn không chọn chạy trốn, tế đàn cực đạo thiên trong tay tỏa sáng, nhanh chóng phình to, rõ ràng là muốn nhúng tay vào chiến cuộc. Năm đó, nợ ngươi một phần ân tình chỉ điểm, hôm nay liền trả vậy. Sau khi ra tay một lần, bất kể kết quả ra sao ta sẽ lập tức chạy xa vạn dặm, thật không ngờ vị Hứa đạo hữu này trăm năm không gặp, gặp lại lần nữa lại điên cuồng đến thế. Hàn Lịch khẽ thở dài, hắn rốt cuộc đã chiến thắng được bản năng sinh tồn và tâm tính mê muội, dự định ra tay với ba tôn yêu ma thiên nhân nguyên thần cảnh, thậm chí là cả một vị hóa thần. Chỉ là rõ ràng trận chiến này căn bản không cần Hàn Lịch đúng tay. Ngay giây tiếp theo, Hàn Lịch nhìn về phía giữa vòng chiến, đôi mắt lập tức trợn ngược, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi và khiếp sợ. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chỉ thấy trên lòng bàn tay Tô Thần, một pho pháp tướng chậm rãi hiện ra. Vành chỉ vừa xuất hiện, nó đã tỏa ra những dị tượng khủng bố khôn lường, trên bầu trời lập tức hiện lên vô số xương đen cùng huyết diễm. Xương đen và huyết diễm đan xen vào nhau, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm. Cứ như vậy, trong lòng bàn tay Tô Thần, một vòng huyết nhật quang luân cực lớn cùng một vầng ma nguyệt huyết chậm rãi bay lên. "Giống, tiên đạo sĩ, muốn chết." Ba con yêu ma cảnh giới nguyên thần phát ra tiếng gào rú. Ba con yêu ma bọn chúng lần lượt là con hắc viên khủng bố cao tới 970 trượng từng gặp qua một lần trước đó, cùng một con điệu mãng khủng bố cao 930 trượng, còn có một con tinh hồng ác hổ cao 950 trượng bị xé nát một bên má. Dựa theo khí tức, thực lực của bọn chúng tương ứng với thiên nhân từ nhất chuyển đến tam chuyển nguyên thần cảnh. Tức là tam chuyển nguyên thần cảnh, hắc viên khủng bố 970 trượng; nhị chuyển nguyên thần cảnh, tinh hồng ác hổ 950 trượng; nhất chuyển nguyên thần cảnh, địa mãng đen kịt 930 trượng. Tại ngoại ngũ vực, yêu ma cảnh giới nguyên thần có thể đạt tới cực hạn chính là mức độ tam chuyển nguyên thần, đây có lẽ cũng là giới hạn của yêu ma kiếp. Nếu tăng lên nữa thì sẽ trực tiếp thăng tới cấp độ yêu ma ngàn trượng, mà đó chính là hung thần yêu ma mang danh hóa thần rồi. Yêu ma cảnh giới nguyên thần tuy điên cuồng, nhưng dựa vào nền tảng thực lực cường đại, chúng vẫn có thể nói được tiếng người. Lúc này tràn ngập sát ý đối với Tô Thần. Chạm. Tô Thần khẽ nói. Nhật Nguyệt Quang Luân sau mấy trăm năm xa cách, cuối cùng cũng phát ra tiếng ngân vang trong trẻo. Giờ khắc này, huyết quang ngập trời cùng ma âm đã triệt để áp chế hung uy khủng bố của ba con yêu ma cảnh giới nguyên thần. Rào rào, mưa lớn đầy trời chút xuống, bao phủ toàn bộ doanh trại. Thế nhưng, màu sắc của trận mưa này lại là màu máu. Không, đây đâu phải là trận mưa to gì. Rõ ràng chính là vô số tia máu phun ra sau khi đầu lâu của ba con yêu ma gần ngàn trượng lần lượt bị chém xuống. Ngay sau đó, chính là cảnh tượng Tô Thần thu hồi Nhật Nguyệt Ma Luân, ba con yêu ma cảnh giới nguyên thần ầm ầm đổ gục. Trong phút chốc, cảnh tượng này thay đổi thật sự quá nhanh. Thế nên làm cho đại não Hàn Lịch nhất thời đờ đẫn, mãi một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng, khiến hắn vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng tế ra Cực Đạo Thiên Tế Đàn bất cứ lúc nào. Qua một hồi lâu, Hàn Lịch mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát ra tiếng gào thét đầy kinh hãi không thốt nên lời. Ngươi bảo đây là pháp tướng cảnh? À, ngươi đây là pháp tướng cảnh sao? Làm gì có pháp tướng cảnh nào có thể dễ dàng giết sạch ba con yêu ma cảnh giới nguyên thần như vậy chứ? Ngươi có phải đang giả heo ăn thịt hổ, hóa thần đại tu sĩ giả làm pháp tướng cảnh để trêu đùa ta? Hàn Lịch kinh hãi tột độ, không ngừng lùi về phía sau. 100 năm, từ đỉnh cấp kim đan thành tựu hóa thần, nghe như chuyện viễn vông, nhưng đặt trên người Hứa Ca thì có lẽ thực sự có khả năng. Dù sao, đối phương chính là người tại kết giới chi địa, mới đôi mươi đã từ võ đạo phàm nhân trực tiếp một bước lên trời, đầu tiên là thiên đạo trúc cơ, sau đó là đỉnh cấp kim đan, khiến tất cả mọi người ở đó kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải mất tích, e rằng hai đại đạo thống hóa thần tại chỗ vì tranh đoạt hắn mà có thể trực tiếp trở mặt, ra tay tàn độc. Một pháp tướng cảnh tự nhiên không giết nổi ba con nguyên thần cảnh. Thế nhưng, nếu đổi lại là một tiên đạo hóa thần, vô liêm sỉ, ngươi căn bản không phải pháp tướng cảnh, vậy mà che giấu thực lực, uổng công ta thật sự nghĩ ngươi là pháp tướng cảnh, ngươi ngụy trang thực lực như thế chắc chắn là có mưu đồ. Sắc mặt Hàn Lịch thay đổi liên tục, không hề do dự, thừa dịp Tô Thần đang đối mặt với Bạch Vô Đạo mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng Hứa Ca này ngoại trừ lần gặp mặt năm đó thì thực ra chẳng hề quen biết. Nếu thật sự đối phương nhân phẩm tồi tệ, e rằng sẽ bắt hắn luyện chế vạn hồn tiên. Ít nhất nếu là Hàn Lịch hắn mà có việc mờ ám như vậy, nhất định sẽ nhắm vào người bên cạnh, chuẩn bị luyện vào Cực Đạo Vạn Hồn Tiên của mình để làm chủ hồn. Đối với việc Hàn Lịch bỏ chạy, Tô Thần cũng chẳng bận tâm. Lúc này, Bạch Vô Đạo đã xông tới giết. So với việc giao thủ cùng ba con yêu ma cảnh giới nguyên thần, Tô Thần khi giao phong với Bạch Vô Đạo lại tỏ ra gò bó hơn nhiều. Dù sao, đối mặt với yêu ma thì cứ giết là được. Thế nhưng Bạch Vô Đạo lại là vị hóa thần thứ ba của ngũ vực tiên thiếu, không thể để hắn chịu nửa điểm tổn thương. Mặt khác, còn có một chuyện không hay đang diễn ra. Đó chính là huyết nhục của những con yêu ma cảnh giới nguyên thần trên mặt đất đang bắt đầu chậm rãi ngọ nguậy. Cảnh tượng này Tô Thần chỉ nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng quen thuộc. Đây rõ ràng là cảnh tượng đàn yêu ma châu khổng lồ lúc trước, kết quả cuối cùng sinh ra một quả huyết nhục quả thực, thu hút tất cả yêu ma mạnh mẽ trong phạm vi 10 vạn dặm tìm đến. Đáng chết, hiện tại trực tiếp biến thành huyết nhục của ba con nguyên thần cảnh, đến lúc kết giá huyết nhục quả thực thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Thú hổ, trên mặt đất còn có nhiều thi thể cảnh giới thiên nhân như vậy, dù có thu hút hơn hai vị hung thần yêu ma tìm đến, ta cũng chẳng thấy lạ. Ánh mắt Tô Thần âm trầm, không ngừng dùng Nhật Nguyệt Ma Luân va chạm với Bạch Vô Đạo. Nhưng mà, căn bản không có cách nào trấn áp hắn. Xem ra, chỉ có thể làm thế thôi. Thấy huyết nục quả thực sắp hình thành, Tô Thần nghiến răng một cái, trong cơ thể lập tức mọc ra vô số rễ cây, đâm thẳng vào trong thân thể Bạch Vô Đạo. Không có cơ hội trấn áp Bạch Vô Đạo để sử dụng huyết sắc nguyên anh hấp thu khí tức ố hế của yêu ma kiếp. Vậy thì trực tiếp dùng Trường Sinh Đạo Thụ. Nếu không, hắn cũng chỉ đành từ bỏ Bạch Vô Đạo thôi. Đến lúc đó, nếu Bạch Vô Đạo bị huyết nục quả thực này thu hút, sợ rằng căn cơ tiên đạo sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm, biến thành một hung thần yêu ma hình người. Khi ấy, sẽ triệt để không thể cứu vãn được nữa. Và anh, dưới tác dụng của Trường Sinh Đạo Thụ, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. A, đây là thứ gì? Trong nháy mắt, Tô Thần lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quen thuộc kia, cùng cảm giác có thứ gì đó đang sợ hãi rút lui. Ong. Giây tiếp theo, huyết sắc nguyên anh của Tô Thần nhanh chóng chui vào trong thân thể đang run rẩy không ngừng của Bạch Vô Đạo, đến khi xuất hiện trở lại, trong bàn tay nhỏ màu đỏ đã có thêm một sợi tơ máu to như con đại mãng xà. Con đại mãng xà màu đỏ điên cuồng giãy giụa, muốn trốn thoát. Nhưng một bên là rễ của Trường Sinh Đạo Thụ, bên kia lại là cái miệng khổng lồ của huyết sắc nguyên anh, cuối cùng nó vẫn không thể chạy thoát, bị huyết sắc nguyên anh nuốt chửng trong một bụng. Lúc ở nguyên anh, ta chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm nó nứt. Sau đó, đổi lại trên người hóa thần Bạch Vô Đạo, nó trực tiếp có thể nói được tiếng người rồi, chẳng lẽ sợi tơ màu đỏ này, khí tức ô hế của yêu ma kiếp lại còn có thể phát triển theo cảnh giới tu vi của vật chủ sao? Ánh mắt Tô Thần lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay từ đầu, hắn chủ động gánh chịu sự ô hế của yêu ma kiếp, cuối cùng trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng khí tức yêu ma kiếp hình dạng như con cá trích màu đỏ, cuối cùng khống chế thân thể hắn, khiến ý thức hắn tiêu tan, trở nên điên cuồng như yêu ma, hung lệ bạt phần. Mà đến lượt Bạch Vô Đạo, nó lại biến thành một con đại mãng xà màu đỏ có thể nói rõ tiếng người, hơn nữa còn biết né tránh rễ cây Trường Sinh Đạo Thụ, rõ ràng là vô cùng linh trí. Nếu như khí tức yêu ma kiếp này xâm nhập và khống chế một chuẩn tiên, thậm chí là chân tiên, thì sẽ diễn hóa ra loại sinh linh tơ máu như thế nào đây? Ánh mắt Tô Thần trong khoảnh khắc này kịch liệt lóe lên. Giây phút này, hắn nghĩ đến Nghiệt Long. Trong tiên khiếu của hắn, yêu ma kiếp được thai nghén ra đầu tiên, thậm chí có khả năng đã bắt đầu ra đời khi hắn thôn vệ hư khiếu ngũ vực của vị chân tiên đã ngã xuống kia. Mà kiếp thú Nghiệt Long xuất hiện là vào 100 năm trước, khoảng cách giữa cả hai đã hơn vạn năm. Có lẽ, dù là cá trích màu đỏ hay đại mãng xà màu đỏ, thực chất đều là một loại kiếp thú, chỉ có điều chúng quá mức yếu ớt, căn bản không đạt đến mức độ tàn phá tiên khiếu. Nghiệt Long e rằng được thai nghén ra từ trên người một vị chân tiên điên cuồng nào đó. Trong nháy mắt, Tô Thần cũng bị suy đoán của chính mình làm cho giật mình. Dù là Kim Quang Tiên một vị kim tiên, cũng chưa từng biết rõ về nguồn gốc của tam thai ngũ nạn thất kiếp, có lẽ sự thật đúng như Tô Thần suy đoán. Yêu ma kiếp công phá tiên khiếu, làm ô uế sinh linh trong tiên khiếu, thậm chí làm ô uế cả chân tiên, từ trong những vật dẫn sinh linh này mà thai nghén ra một tôn kiếp thú. Cứ thế lặp đi lặp lại, đó mới chính là yêu ma kiếp. Những loại khác trong tam thai ngũ nạn thất kiếp e rằng cũng tương tự, mục tiêu của chúng chính là tiên khiếu cùng với chân tiên. Trong đó, có lẽ tiên khiếu mới là quan trọng nhất. Ừ, ta đây là đang ở đâu? Chẳng phải ta bị truyền tống đến nơi đầy dây yêu ma hung thần sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Vô Đạo lơ lửng giữa không trung, những rễ cây trường sinh đạo thụ trong cơ thể hắn sớm đã rời đi, hắn có chút mơ màng nhìn mọi thứ trước mắt, cuối cùng chăm chú nhìn vào Tô Thần. Đôi mắt hắn hiện lên một chút gợn sóng. Chỉ cần một ánh nhìn, hắn đã nhận ra Tô Thần. Những người khác có thể không nhớ Tô Thần, nhưng hắn thì không thể không nhớ. Bởi vì người này chính là kẻ duy nhất không xuất hiện trong tương lai mà hắn đã tiên tri trước được. Vì thế, năm đó, sau khi kết giới thí luyện kết thúc, hắn gần như đã đi khắp toàn bộ ngũ vực, truy tìm Tô Thần đến cùng từ nơi nào tới, nhưng không thu hoạch được gì. Đối phương căn bản không phải người của ngũ vực, thậm chí ngay cả người vực ngoại cũng không phải. Ngươi, Bạch Vô Đạo há miệng muốn nói, nhưng đúng lúc này, giữa doanh trại đầy mảnh vụn bừa bãi, quả huyết nục quả kia đã chín, nó không to lớn như quả mà Tô Thần từng gặp trước đó, chỉ rộng chừng 10 trượng, đặc biệt tinh xảo, phía trên còn có một cái miệng khổng lồ đang nhe răng cười. Chỉ trong nháy mắt, quả huyết nục quả này như một vật thể sống lăn lộn trên mặt đất, nuốt chửng tất cả thi hài của các thiên tài hóa long bảng ở đây vào bụng. Một mùi hương kỳ lạ khó tả tỏa ra, thậm chí mang lại cảm giác mê đắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, quả huyết nhục quả này đáng sợ hơn nhiều so với quả Tô Thần từng gặp lần trước. Đi mau. Tô Thần như cảm nhận được điều gì, lập tức xách Bạch Vô Đạo lên, phóng không rời đi. Lúc này sức mạnh nguyên anh pháp tướng trên người hắn đang bùng cháy dữ dội. Thử, ngươi thực sự là pháp tướng cảnh à? Ánh mắt Bạch Vô Đạo hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn cũng giống như Hàn Lịch, đều đoán hiện tại Tô Thần đã là hóa thần rồi, nếu không sao có thể chấn áp được ba con yêu ma nguyên thần cảnh, lại còn cứu được hắn khi đang điên cuồng. Quá chậm, để ta đưa ngươi đi. Bạch Vô Đạo xoay tay nắm lấy Tô Thần, sức mạnh thuộc về hóa thần trên người bùng phát, chỉ trong vài nhịp thở đã dịch chuyển đi xa 10 vạn dặm. Mà ngay khi hai người Tô Thần vừa đi khỏi, ầm ầm, cùng lúc đó, đất trời tối sầm, gió lốc nổi lên, không gian hư vô bị xé toạc thành một lối đi, những ma ảnh kinh khủng đang vặn vẹo không gian tiến tới. Không nghi ngờ gì nữa, chúng đều là hung thần. Những hung thần yêu ma có thể sánh ngang với hóa thần. Nếu không phải Tô Thần sớm có cảm nhận được mà chạy nhanh, e rằng khi mấy vị hung thần này giáng lâm, hai người họ khó mà thoát thân. Chương 353, nguy cơ buông xuống. Chương 353, nguy cơ buông xuống. Vừa rồi có hai con kiến nhỏ chạy thoát, có truy đuổi không? Trong số những bóng hình khổng lồ xuyên giới kia, một hung thần trầm giọng hỏi. Truy cái gì? Cảm giác về hai tên này không đúng lắm, giết chúng còn tốn công sức, dù có giết được hai con kiến đó thì chúng ta được lợi lộc gì? Đừng nhìn nữa, chia trái cây mà ăn đi. Những hung thần đáng sợ khác cũng ồm ồm lên tiếng. Nói xong, ánh mắt các hung thần ở đây đều tập trung vào quả chín rộng 10 trượng dưới đất, mỗi đứa chia nhau một miếng, bắt đầu ngấu nghiến nuốt chửng. Lúc này, Tô Thần cũng ngoái đầu nhìn lại. Quả nhiên, quả 10 trượng kỳ lạ này cũng giống với huyết nục quả trước đó, dù ở đây toàn là hung thần, nhưng sau khi nuốt trái cây vào, khí tức cuồn cuộn trên người chúng cũng tăng gọn. Yêu ma kiếp thật sự đáng sợ, dễ dàng tạo ra hết lớp yêu ma mạnh mẽ này đến lớp khác, lại chia chắc quả 10 trượng đặc biệt này nữa. E rằng trong đám này sắp có hung thần nhị cảnh ra đời rồi, việc đột phá này đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Ông, đúng lúc này, một vị hung thần đồng thấy hoa mắt chóng mặt, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đối với việc này, chúng không mấy bận tâm. Trước đó chúng đã từng ăn rồi, ăn loại trái cây thần kỳ trời ban này thì đầu óc choáng váng chút cũng là bình thường. Nhưng những hung thần này không hề nhận ra linh trí của mình đang giảm dần, đôi mắt vốn tỉnh táo cũng dần nhuốm màu bạo ngược không thể xua tan. Ngay sau đó, Tô Thần đã đi xa chỉ nghe thấy tiếng gào giống hỗn loạn từ phía sau. Bèn, theo sau đó là cảnh đất rung núi chuyển. Đám hung thần này hoàn toàn bị khí tức yêu ma kiếp trong huyết nục quả thấm luẩn, triệt để phát điên, có hung thần trực tiếp moi ruột đồng loại bên cạnh để cướp đoạt phần huyết nục quả chưa tiêu hóa hết. Ầm ầm. Một lúc lâu sau, những chấn động long trời lở đất mới dần lắng xuống. Trong mấy luồng khí thế hung lệ ban nãy, giờ chỉ còn lại một luồng khí tức hung thần duy nhất, kẻ chiến thắng cuối cùng đã độc chiếm toàn bộ huyết nục quả và bước vào cấp độ hung thần nhị cảnh. Chuyện gì thế này? Hung thần đột phá nhị cảnh rồi. Sao có thể như vậy? Lúc này, Bạch Vô Đạo cũng tái mặt nhìn lại phía sau, hắn cuối cùng đã có ấn tượng sâu sắc về loại huyết nục quả thần kỳ này. Trước đó, hắn bị truyền tống đến khu vực nguyên anh này, từng gặp một quả huyết nhục quả rộng trăm trượng. Tình cờ thay, hắn bắt gặp đám yêu ma nguyên thần cảnh cao hơn 900 trượng đang tranh giành quả này đến mức lưỡng bại câu thương, chết gần hết. Con cự ngạc 990 trượng duy nhất còn sống cũng bị thương nặng, bị hắn dùng sức mạnh nhìn tấu tương lai và cảnh giới hóa thần giết chết. Cuối cùng, hắn thử chạm vào quả huyết nhục quả trăm trượng đó. Kết quả huyết nhục quả đó như một sinh vật sống chui tọt vào cơ thể hắn, dù hắn dùng đủ mọi cách cũng không thể chống lại. Cuối cùng, huyết nhục quả hòa tan vào người, hắn mất đi ý thức, trở nên điên cuồng. Đợi đến khi tỉnh lại thì đã ở trong doanh trại và gặp Tô Thần. Cái huyết nhục quả này căn bản không phải thứ tốt lành gì. Yêu ma nguyên thần cảnh mạnh mẽ, cùng với hung thần cấp hóa thần đáng lẽ phải có trí tuệ không thấp mới đúng. Năm đó, trận kiếp nạn kinh hoàng kia đến quá nhanh và tàn khốc, cả nhân tộc ngũ vực lẫn tộc yêu ma vực ngoại đều tổn thất thảm trọng, nhưng đám yêu ma vẫn bất chấp xông lên liều chết như lũ điên. Có lẽ, kiếp nạn bùng nổ là do huyết nhục quả này gây ra. Nhưng là, tại sao ta có thể tỉnh lại từ cơn điên loạn? Hứa ca này rốt cuộc là ai? Hơn trăm năm trước gặp hắn, ta đã thắc mắc tại sao trong tương lai ta tiên tri được lại không có nhân vật này. Trong lòng Bạch Vô Đạo ý niệm xoay chuyển liên tục, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hàng loạt suy đoán hiện ra trong đầu hắn. Đối với việc này, Tô Thần cảm nhận được, hắn cũng thâm trầm nhìn Bạch Vô Đạo. Bạch Vô Đạo đã thực sự trở thành hóa thần. Hiện tại, trong cơ thể hắn đã xuất hiện đạo trường thanh đạo ngân thứ tư rồi. Trong ngũ vực tiên khiếu, đại vận bốn đang dâng trào lập tức tăng mạnh, ngay cả tốc độ mở rộng lãnh thổ tiên khiếu cũng tăng lên rõ rệt. Bốn đạo trường thanh đạo ngân, chiến lực lại tăng thêm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiên quân đỉnh cấp, chưa thể đạt tới trình độ chuẩn tiên. Ta vẫn còn kém xa lắm. Tô Thần cũng lấp lánh ánh mắt. Khi dùng trường sinh đạo thụ trừ khử ma khí bẩn thỉu cho Bạch Vô Đạo, Tô Thần đã đọc được ký ức của hắn nên biết rõ mọi chuyện. Huyết nhục quả không chỉ có tác dụng với yêu ma, mà đối với tiên đạo sĩ cũng vậy. Mặc dù nói cuối cùng sẽ khiến tiên đạo sĩ nhập ma, nhưng hắn có thể thanh lọc phần ma khí đó. Như thế, chẳng phải là nói lúc này hắn thực sự có thể tạo ra hàng loạt hóa thần để đối phó với kiếp nạn này sao? Cứ như vậy, hai người mang theo tâm tư riêng, di chuyển cực nhanh. Rất nhanh, Bạch Vô Đạo xách Tô Thần chạy xa và dặm, dừng lại trước một hang động khổng lồ có yêu ma mạnh mẽ chiếm giữ. Lúc này, hai người nhìn nhau, tâm trí dao động nhưng đều giữ im lặng. Bên ngoài thập vực tiên thiếu, sơn hải giới, trung vực thần đỉnh, Đế Tuấn ngồi cao trên ngai sắt, sắc mặt trong tích tắc đông trở nên vô cùng khó coi. Chuyện gì thế này? Cảm giác kỳ lạ này là sao? Vừa rồi, hắn cảm nhận được một mùi vị của thiên địch. Thiên địch? Hắn đường đường là một thần nghiệt đỉnh cấp, tương lai là thần thượng không thể gọi tên, huyết mạch chính tông của đế thị tộc, sao có thể có cảm giác gặp thiên địch? Khoan đã, nếu không phải thiên địch định mệnh của ta, chẳng lẽ là? Sắc mặt Đế Tuấn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn gầm lên lạnh lẽo. Hạo Thiên! Vâng! Tiếng gầm kinh khủng chấn động bốn phương. Lúc này, Đế Tuấn vô cùng phẫn nộ, ngọn lửa vàng quần quần cháy trên người hắn như biển lửa, quét sạch mọi thứ trong tầm mắt của thần đỉnh. Trong lúc đó, không biết bao nhiêu tu sĩ thần đạo của thần đình bị cuốn vào, thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng đã hóa thành cho bụi. Có chuyện gì vậy? Đế Tuấn đại nhân vĩ đại. Hạo Thiên thong thả đến muộn, giọng điệu có vẻ kính cẩn nhưng sự kiêu ngạo trong xương tủy vẫn rất rõ ràng. Cùng là thần nghiệt đỉnh cấp, chỉ cần Hạo Thiên hắn còn giá trị, dù có chút làm trái, hắn tin Đế Tuấn cũng không thể vì chút thái độ này mà trực tiếp hạ sát thủ với mình. Dù sao, hắn chính là Hạo Thiên, đỉnh cấp thần nghiệt, có lẽ ở ngay tại tổng bộ thần tộc cũng không có gì lạ. Nhưng hắn lại là đỉnh cấp thần nghiệt sắp bước vào tổ thần địa như vậy, giá trị liền rất khác biệt, hoàn toàn có thể coi như một vị thần thượng tương lai mà đối đãi. Ha ha, Hạo Thiên, ngươi rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì? Sơn Hải giới rốt cuộc có cái gì? Nói cho ta biết. Ánh mắt Đế Tuấn bừng bừng phẫn nộ, ngai sắt chìm trong ngọn lửa trên người hắn hừng hực thiêu đốt, trong khoảnh khắc đã hóa thành nước thép, sự phẫn nộ của hắn khó lòng che giấu, mà hắn cũng chẳng buồn che giấu. Ông, giờ khắc này, Hạo Thiên biến sắc. Sơn Hải giới có gì ư? Còn có thể có gì được nữa? Chính là trường sinh chi thụ kia. Tại sao hắn nhất định phải chiếm cứ Sơn Hải giới? Chẳng phải vì ở ngay trong tổng bộ Thiên Ngoại thần tộc, hắn đã tìm đọc được những ghi chép chính thức về trường sinh chi thụ đó sao? Sức mạnh cường đại như ấy, căn bản không thể nào hủy diệt. Những kẻ đứng ở đỉnh cao trong cường đại thần tộc kia, e rằng cũng đang thèm muốn trường sinh chi thụ đến phát điên. Đợi bọn họ mang tin tức trường sinh chi thụ không thể bị hủy diệt trở về, sau đó mới ra tay. Tốt, Hạo Thiên, ngươi thật đáng chết, lại dám thông đồng với tiên, làm thần gian. Phía trên tiên hiền điện còn có tối cao điện đường, chư vị tồn tại ở tối cao điện đường đã giảng thuật rất rõ ràng rồi, gặp được trường sinh chi thụ nhất định phải hủy diệt. Nếu không thể hủy diệt thì phải lập tức báo cáo, thỉnh cầu thần tộc mạnh hơn ra tay. Vậy mà ngươi dám che giấu? Đế Tuấn lạnh lùng gào thét. Lúc này, hắn phẫn hận nhìn Hạo Thiên thần quân đang cúi đầu xương thần nhưng sâu trong đáy mắt chẳng có mấy phần kính cẩn, nói: "Hiện tại, ngay lập tức, đi cùng ta hủy diệt trường sinh chi thụ. Nếu ta và ngươi không thể phá hủy nó, vậy lập tức rời khỏi Sơn Hải giới, theo quy trình, báo cáo lên Tiên Hiền Điện, nếu như Tiên Hiền Điện vẫn không xong, vậy thì tối cao điện đường." "Vâng." Nói xong, Đế Tuấn chẳng cần biết Hạo Thiên có đồng ý hay không, trực tiếp phóng lên trời, hướng về phía phương vị vừa thoáng cảm ứng được mà đi. Đối với việc này, sắc mặt Hạo Thiên biến ảo khôn lường, nhưng vẫn cắn răng đi theo, sâu trong đáy mắt hắn hung quang bắt đầu trào dâng. Thứ nhất, hắn vốn dĩ không phục Đế Tuấn, kẻ vốn là phản đồ của tuyệt đối ba đại thị tộc. Thứ hai, một khi việc hắn giấu giếm tin tức về trường sinh chi thụ bị bại lộ, hắn chắc chắn sẽ bị xử bằng cực hình tàn khốc nhất, sau đó bị luyện thành khôi lỗi hoặc thần bảo. Hắn không đời nào để chuyện đó xảy ra. Vì kế hoạch hiện tại, hắn nhất định phải tìm mọi cách khiến Đế Tuấn chết hẳn ở Sơn Hải giới mới được. Có lẽ, lần vây quét trường sinh chi thụ này chính là cơ hội tốt nhất. Trường sinh chi thụ ạ, hãy đáp lại sự mong chờ trong lòng ta, hãy để Đế Tuấn chết ở nơi này đi. Vâng. Áo bào Hạo Thiên tung bay, hắn cũng hóa thành một ngôi sao, đuổi theo hướng của Đế Tuấn. Chỉ là, lúc này bọn họ đều không phát hiện ra, phương hướng mình đang đi chính là phòng tuyến đông vực, nơi mà Khả Bố Tiên đang bị bọn họ truy nã cũng ở tại đó. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Bạch Vô Đạo thần sắc lạnh lùng, băng lãnh lên tiếng. Ầm ầm, một trận đại chiến đang bùng nổ. Hai bên giao chiến không phải ai khác, chính là Bạch Vô Đạo và Tô Thần. Ngay từ đầu, hai người vẫn còn ổn, tuy đều có tâm tư riêng nhưng chưa ai mở miệng trước. Nhưng rất nhanh, khi một con yêu ma thiên nhân cảnh gào thét bỏ ra từ hang động, muốn xé xác hai vị khách không mời mà đến xâm phạm lãnh địa của nó, cả hai đã đồng loạt ra tay. Có điều, mục tiêu mà hai người nhắm tới không phải con yêu ma kia, mà là đối phương. Còn về con yêu ma nguyên anh thiên nhân cảnh kia, sau khi nhìn rõ hai kẻ ra tay, một là hóa thần khủng bố, người còn lại tỏa ra khí tức mà nó không thể chống đỡ, định quay đầu bỏ chạy thì đã muộn. Trong khoảnh khắc, con yêu ma này đến cả cho tàn cũng chẳng còn lại. Oeng, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Cả hang động cùng dãy núi phụ cận dường như bị san phẳng trong nháy mắt. Bạch Vô Đạo ra tay muốn bắt giữ Tô Thần để tra hỏi kỹ càng. Cho nên lúc ra tay, hắn không tính là dùng sát chiêu. Nhưng dù sao hắn cũng là một hóa thần, cho dù vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn định thì vẫn là hóa thần, kẻ dưới hóa thần căn bản không thể chống đỡ được đòn đánh của hắn. Thế nhưng khi khói bụi tan đi, con ngươi Bạch Vô Đạo hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Chỉ bởi vì Tô Thần, người chỉ có khí tức nguyên anh pháp tướng, dưới sự bảo vệ của hai đạo nhật nguyệt khổng lồ, lại chẳng hề hấn gì. Một nguyên anh pháp tướng cảnh, chặn được một đòn tùy tiện của hóa thần, chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả ngũ vực đều phải chấn động. Nếu là một nguyên anh tiên nhân cảnh có chiến tích này thì còn giải thích được. Nhưng đối phương chỉ là một nguyên anh pháp tướng cảnh, chuyện này căn bản không thể giải thích nổi. Người rốt cuộc là ai? Nói, kiếp nạn vực ngoại này có phải do người gây ra không? Trong lòng Bạch Vô Đạo này sinh một giả thuyết lệch lạc, lúc này đối mặt với Tô Thần, hắn không còn chút chủ quan nào, trực tiếp tung ra thủ đoạn mạnh nhất mà mình luyện chế được ở nguyên anh cảnh. Đó là một thanh kiếm không lưỡi, thân kiếm óng ánh trong suốt, mang theo đạo vận ngân vàng trên đó. Kiếm vừa xuất hiện, nơi này lập tức biến thành một vương quốc băng giá. Cái này, Bạch Vô Đạo đã thật sự độc thủ. Một vị hóa thần nghiêm túc, dù Nhật Nguyệt Ma Luân có mạnh đến đâu, có thể so với đạo binh hóa thần thì cũng chẳng cách nào ngăn cản nổi. Thấy vậy, Tô Thần không nhịn được thở dài một tiếng. Sau đó, hắn giang tay ra. Ta là Thiên Đạo Thần. Ông, không gian dường như tĩnh lặng trong chốc lát, kẻ vốn đang tỏa ra sát ý nồng nặc đống mấy lô thai, dường như nghi ngờ bản thân vừa nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại một lần. Cái gì? Ngươi vừa rồi nói gì? Trước tình cảnh đó, Tô Thần chỉ có thể lặp lại một lần. Ta là Thiên Đạo Thần. Nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này cũng thật bất đắc dĩ. Tại ngũ vực thiên địa, giới linh phân thân của hắn không thể tùy ý cử động, càng không thể bước vào vực ngoại, tức là khu vực ngoại ngũ vực, vì sợ làm kinh động đến con nghiệt lòng kia, khiến yêu ma kiếp bùng phát sớm. Bản tôn mạnh nhất của hắn có cấp độ đỉnh cấp tiên quân, lại vì tiên khiếu không thể hạ xuống trong tinh thần đại giới nên không thể vào được. Đương nhiên, hắn có thể dùng thần niệm chu du ngũ vực thiên địa. Nhưng thì đã sao? Thần niệm tiên quân của hắn vẫn không cách nào bước vào trong vực ngoại. Nơi này đã bị khí tức của nghiệt long phong tỏa. Nhất thời, thứ duy nhất hắn có thể dùng để đi lại trong vực ngoại chỉ còn lại mỗi phân thân nguyên anh này. Hại, không ngờ lại bị ngươi ép phải lộ ra thân phận. Nhưng cũng không sao. Nói đi cũng phải nói lại, tuy ngươi là thổ dân ngũ vực, nhưng nhận được truyền thừa tiên giới hòa chủng, biết đâu ngày sau ta và ngươi có cơ hội trở thành đạo hữu. Thân phận của ta bị ngươi biết được cũng chẳng hề gì. Tô Thần chậm rãi nói. Trong lúc nhất thời, lượng thông tin trong lời nói này quả thực quá lớn, khiến Bạch Vô Đạo nhất thời không kịp phản ứng. Đợi đã. Thổ dân ngũ vực, truyền thừa tiên giới hòa chủng, Thiên Đạo Thần. Ông. Bạch Vô Đạo vẫn còn hoài nghi. Ngươi làm sao chứng minh được? Nhưng vừa nói xong, hắn cũng phản ứng lại. Nếu đối phương thực sự là Thiên Đạo Thần, vậy thì trong tương lai mà hắn tiên đoán được, không có dấu vết của đối phương cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra, nếu vực ngoại thực sự có một vị chúa tể hào kiếp, e là cũng không yếu đến mức để một hóa thần như hắn tùy ý nắn bóp. Ngay sau đó, Bạch Vô Đạo suy nghĩ một lát rồi hỏi vấn đề mà mình coi trọng nhất. Ngươi nói truyền thừa tiên giới hỏa chủng là cái gì? Về việc này, Tô Thần cũng không hề che giấu, trực tiếp thuật lại về tôn thượng quá khứ vị Lai Thần. Quá khứ vị Lai Thần trên người Bạch Vô Đạo rất rõ ràng là có chỗ khiếm khuyết. Nói cách khác, Bạch Vô Đạo cũng chẳng tới mức đến giờ vẫn chưa hiểu rõ nơi này là đâu. Tiên khiếu. Hiện tại hắn đang đứng trong tiên khiếu của một chuẩn chân tiên đấy. Chương 354, Ta thần quả chương 354, Ta thần quả tại bên ngoại, Tô Thần và Bạch Vô Đạo cùng nhau đồng hành. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Tuy Bạch Vô Đạo đã miễn cưỡng tin vào thân phận tiên đạo thần của Tô Thần, nhưng hắn vẫn giữ thái độ cảnh giác mà quan sát Tô Thần. Dù sao, đối phương cho đến tận lúc này vẫn chưa thể chính thức chứng minh được thân phận của mình. Ý của ngươi là, ở vực ngoại này đang ẩn náu một vị chúa tể tà thần khủng bố, nguy hiểm đến mức ngay cả ngươi cũng cảm thấy khó khăn. Và cũng vì vị chúa tể tà thần này, khiến bản tôn tiên đạo thần của ngươi căn bản không thể bước vào vùng đất vực ngoại, nên mới phải giáng xuống một phân thân để đi lại ở đây. Ngươi đang tự mình giải quyết kiếp nạn khủng bố sắp bùng nổ sau 1700 năm nữa. Nghe Tô Thần thuật lại, Bạch Vô Đạo lại tin thêm vài phần. Khớp rồi. Những gì đối phương kể hoàn toàn khớp với đại nạn mà hắn đã trải qua sau 1700 năm nữa. Cũng phải thôi. Nếu quả thật là thiên đạo thần với tư cách chúa tể ngũ vực thế giới, làm sao có thể bỏ mặc hạo kiếp ra đời? Thiên đạo thần có thể biết trước tương lai giống như hắn cũng là chuyện thường tình. Trong nhất thời, thái độ của Bạch Vô Đạo đối với Tô Thần đã hòa hoãn đi không ít. Những năm gần đây, hắn cũng từng thử đem hết thể chuyện sắp phát sinh vào 1700 năm sau nói cho người khác biết để cùng nhau ứng đối, nhưng khi nói ra, không ngoại lệ tất cả đều bị coi là trò cười. Tất cả sinh linh ngũ vực đều biết rõ thế giới này có thiên đạo thần phù hộ, chỉ là vực ngoại mà thôi, đều bị kết giới của thiên đạo thần dễ dàng ngăn cản, làm sao có thể thật sự có hạo kiếp gì chứ? Hôm nay, bản tôn thiên đạo thần đã xuất hiện, khiến hắn hơi an tâm một chút, ít nhất giúp hắn biết được mình không phải đang chiến đấu một mình. Không tệ. Chính là như thế. Để ứng đối trận hạo kiếp này, từ 100 năm trước, ta đã tự mình hạ giới tìm kiếm những hạt giống hóa thần có thể ứng đối kiếp nạn. Ngươi, Hàn Lịch, Lục Du, tất cả đều nằm trong số những người được chọn. Ba người các ngươi có thể nói là mệnh trung chú định, phúc duyên thâm hậu, tất nhiên sẽ đạt tới cảnh giới hóa thần. Mà năm đó ta đã có phát giác, ngươi thật sự không phải hạng người trọng sinh gì, mà là người thừa kế tiên giới, kế thừa thứ gọi là quá khứ bị lai thần. Đừng hỏi ta tiên giới là gì. với tư cách của ngươi bây giờ, cho dù đạt tới hóa thần cũng chưa đủ tư cách để biết về truyền thuyết tiên giới. Tô Thần bắt đầu chậm rãi kể lại. Như thế, khiến Bạch Vô Đạo lại tin thêm vài phần. Thú hổ, cho dù thật sự tin lầm thì đã sao? Lần này chính thức đặt chân tới vực ngoại đã khiến hắn triệt để chấn động, làm hắn hiểu rằng ngay cả cảnh giới hóa thần mà hắn hằng mong ước, ở trong vực ngoại này cũng căn bản không có ý nghĩa gì. Ban đầu, hắn cho rằng chỉ cần bước vào hóa thần là có hy vọng ngăn cản hạo kiếp, nhưng không ngờ tới, chính thức đột phá hóa thần, bước vào vực ngoại, đây mới là bắt đầu của sự tuyệt vọng. Thiên đạo thần. Hắn nguyện ý tin tưởng đối phương chính là thiên đạo thần, bởi vì chỉ dựa vào bản thân mình, hắn căn bản không cách nào ngăn cản hết thể những chuyện này xảy ra. Vậy thì, Tô đạo hữu, hiện tại chúng ta nên làm gì? Bạch Vô Đạo trầm rãi hỏi. Đối với chuyện này, Tô Thần trầm tư. Làm cái gì ư? Đương nhiên là tìm mọi cách tạo ra thêm nhiều hóa thần hơn nữa để bồi đắp thêm nội hàm cho Trường Thanh đạo ngân của hắn. Ngay lúc Tô Thần đang trầm tư không biết nên dùng cái cớ gì để tiếp tục lừa gạt Bạch Vô Đạo. Ong, một luồng hương thơm lạ lùng khó diễn tả bằng lời chậm rãi hiện ra. Trong mấy mắt, cả Tô Thần và Bạch Vô Đạo đều dừng bước, bọn họ nhìn nhau một cái, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Luồng hương thơm lạ này sao lại nồng nặc như thế? Sắc mặt Bạch Vô Đạo rất khó coi. Phải biết rằng, bọn họ coi như cũng đã trải nghiệm không ít ở bên ngoài. Huyết nục quả thực khi thai nghén sẽ tỏa ra mùi hương lạ, chuyện này bọn họ biết rõ. Thậm chí, ngay cả trái cây ngàn trượng, trăm trượng hay 10 trượng, họ đều đã từng gặp qua. Trái cây ngàn trượng có thể khiến nguyên anh yêu ma lộ sắc thành tiên nhân yêu ma, thậm chí là nguyên thần cảnh. Trái cây trăm trượng có thể giúp nguyên thần yêu ma thăng tiến lần nữa, bước vào hóa thần. Không chỉ yêu ma, ngay cả tiên đạo sĩ cũng có thể sử dụng, chỉ có điều sau khi nuốt vào sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Trái cây 10 trượng lại càng khủng bố, hương thơm tỏa ra có thể khiến lũ yêu ma hung thần cách xa ngàn dặm, thậm chí vạn dặm vượt giới tìm tới, trực tiếp nuốt chửng, cuối cùng giết chóc lẫn nhau để thai nghén ra nhị cảnh. Mà lúc này, mùi hương lạ mà họ ngửi thấy có nồng độ thực sự vượt xa tưởng tượng, vượt qua tất cả những huyết nục quả thực mà họ từng gặp. Loại hương khí này rất kỳ lạ, khiến hắn sau khi ngửi thấy, Nguyên Anh cũng phải run rẩy, dâng lên một cảm giác sảng khoái. Nói mới nhớ, chúng ta đi suốt quãng đường này, có phải thấy hơi kỳ quái không? Dọc đường này đừng nói là gặp đạo hữu, ngay cả yêu ma cũng không thấy lấy một con, thậm chí đến cả tiếng chim hót hoa nở cá lội, tiếng nước chảy cũng không nghe thấy, toàn bộ thế giới giống như đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hai người cùng dừng lại, bọn họ nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì thế, hai người đồng loạt thi triển thủ đoạn, nhìn về phía phương xa, xuyên thấu qua từng lớp sương mù dày đặc. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy một quả huyết đục quả thực. Nơi đó là một hố trời khổng lồ. Giữa hố trời có dày đặc tới hàng chục vạn xác chết yêu ma, bọn chúng giống như là đất bùn, bị vô số những xúc tu trông như mạch máu quấn quanh cắm rễ vào. Những mạch máu này giống như vật sống, đang hô hấp, đang phập phồng, cung cấp dưỡng chất cho quả huyết đục quả thực tinh xảo đặc sắc, to chừng 3 năm trượng, vẫn chưa hoàn toàn chín ở phía trên cùng. Trái huyết đục quả thực này nhờ có mạch máu cung cấp dưỡng chất mà đang không ngừng chín, không ngừng thu nhỏ lại. Xem chừng, đợi đến khi nó thật sự chín, ước chừng chỉ còn to bằng một trượng. Cái này, huyết nục quả thực to bằng một trượng. Trong trí nhớ về tương lai của ngươi từng xuất hiện loại trái cây cấp độ này sao? Tô Thần nhìn về phía Bạch Vô Đạo. Làm sao có thể chứ? Kiếp trước của ta mạnh nhất cũng chỉ là một trưởng lão giả anh của tông môn Đông Ngực, trong trận hạo kiếp đó, ta giống như sâu kiến dễ dàng bị nghiền thành cho bụi. Ta làm sao biết được nhiều như thế? Nói thật, loại huyết nục quả thực này ta cũng mới thấy lần đầu. Hai người chuẩn bị trốn đi. Thế nhưng sau khi đi loanh quanh một hồi mới phát hiện, bọn họ căn bản không cách nào rời khỏi nơi này. Không biết từ lúc nào, nơi đây bỗng hiện ra một luồng sương trắng. Trong màn sương trắng này, vô luận là tiến về hướng nào, đích đến cuối cùng đều sẽ trở thành hướng của quả huyết nục quả thực kia, trái lại bọn họ còn đang càng lúc càng tiến gần nó. Đạo hữu, hai vị đạo hữu cũng bị vây ở đây sao? Lúc này, một giọng truyền âm nhỏ bé vang lên. Ngay sau đó, từ trong màn sương trắng đi ra một vị tiên đạo sĩ, không cần giải thích cũng biết họ chính là những đại nhân vật trên Hóa Long bảng đã bước vào vực ngoại này từ chiếc phi chu kia. Đúng vậy, ở vực ngoại một thời gian mà vẫn có thể sống sót. Rất hiển nhiên, những người này đều có sự thăng tiến ở mức độ khác nhau. Người cầm đầu là một lão giả tóc trắng tung bay, lông mày tuyết trắng, dưới chân đạp một thanh phi kiếm cực lớn, rõ ràng chính là người đứng đầu Hóa Long bảng. Ban đầu hắn là thiên nhân tam truyền, hiện giờ không biết đã có được cơ duyên gì ở vực ngoại. Lúc này khí tức toàn thân hắn tuy được thu liễm, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong. Đây ít nhất cũng là thiên nhân ngũ truyền, thậm chí là lục truyền hôm nay. Nhiều người cùng bị nhốt trong màn sương mù này như vậy, rõ ràng là đang lấy vị Bạch Mi kiếm quân này làm thủ lĩnh. Bất quá, điều đáng nhắc tới chính là vị Bạch Mi kiếm quân này dù là thiên nhân ngũ lục truyền, tóc trắng đầy đầu, nhưng không biết vì sao thọ nguyên lại sắp cạn kiệt. Nếu không đạt được hóa thần, sợ là hắn không tìm thấy đường ra khỏi vực ngoại này. Hai vị nhìn hơi lạ mặt, cũng là tiên đạo sĩ bản thổ của ngoại ngũ vực sao? Bạch Mi kiếm quân tiến tới, đánh giá Tô Thần và Bạch Vô Đạo một lượt rồi nói, với tư cách là người đứng đầu Hóa Long bảng, hắn không biết Tô Thần và Bạch Vô Đạo cũng là chuyện bình thường. Dù sao, Tô Thần dưới thân phận Hứa Ca mới chỉ xuất hiện ở thế giới ngũ vực này tổng cộng 2 lần. Lần trước đó đã là chuyện từ hơn 100 năm trước rồi. Bạch Vô Đạo thì lại càng đơn giản, để ứng phó đại kiếp, tuy hắn cũng có tranh đoạt cơ duyên tạo hóa nhưng đều dùng thân phận giả, cải trang kín kẽ. Nhắc đến danh hiệu của các cường giả tán tu từng xuất hiện một thời như Hám Tiên lão quái, Vô Ảnh Quỷ lão, Hàn Băng lão ma, có lẽ các đại nhân vật trên Hóa Long bảng sẽ nghe qua, nhưng cái tên Bạch Vô Đạo thì thực sự chưa từng nghe tới. Không phải cơ duyên xảo hợp nên từ ngũ vực bước vào vực ngoại này, nói mới nhớ, cái tên ngoại ngũ vực này là chỉ vùng đất vực ngoại này sao? Tô Thần cười ha hả đáp lại. Hắn đại khái nhìn lướt qua. Nơi này cũng không có khuôn mặt nào lạ lẫm mà không nằm trong Hóa Long bảng. Có thể biết được xưng hô ngoại ngũ vực, vị Bạch Mi kiếm quân này rõ ràng là đã gặp qua những tiên đạo sĩ bản thổ bị bỏ lại vực ngoại này. Cho dù không phải thì cũng là hậu duệ của họ. Tuy nhiên, biểu hiện tiếp theo của Bạch Mi kiếm quân trong mắt Tô Thần lại đầy vẻ quỷ dị. Hai vị đạo hữu, các ngươi thật đúng là có phúc. Vừa vặn gặp được thần quả cơ duyên giáng lâm lần này, đợi đến khi nó chín, cho dù chỉ là hấp thụ một chút khí tức thoát ra từ thần quả cũng đủ để các ngươi tăng vọt cảnh giới. Nói không chừng trực tiếp bước vào nguyên thần cảnh cũng nên. Bạch Mi kiếm quân cười một cách điên cuồng. Không chỉ hắn, ở bên cạnh lão, một đại nhân vật Hóa Long bảng khác cũng có biểu hiện như vậy, trong thần sắc cuồng nhiệt còn mang theo chút điên dại. Thấy vậy, Tô Thần và Bạch Vô Đạo nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy tâm thần căng thẳng. 10 vị đại nhân vật Hóa Long bảng ở đây, bọn họ có vấn đề. Bọn hắn cực kỳ giống những hung thần cuồng bạo từng gặp tại nơi chú quân trước kia. Tuy đã thôn phệ huyết nhục quả thực, nhưng vẫn giữ được thần trí, không bị hơi thở yêu ma kiếp bên trong ô nhiễm, vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là, tinh thần bọn hắn sớm đã nảy sinh vấn đề, vô cùng khát khao huyết nhục, khao khát được nếm lại huyết nhục quả thực thêm lần nữa. Mà đợi đến lúc bọn hắn ăn huyết nhục quả thực lần thứ hai, chính là lúc hoàn toàn trầm luân. A, vậy sao? Vậy thì thật sự phải hảo hảo nếm thử một chút. Tô Thần nhìn thoáng qua Bạch Vô Đạo, ra hiệu hắn hay an tâm chớ đợi. Sau đó, bọn hắn bắt đầu chờ đợi tại đây, chờ đến khi huyết nhục quả thực này hoàn toàn chín muồi. Nếu như Tô Thần dự đoán không sai, cộng thêm huyết nhục quả thực này không bị hung thần khác cướp mất, e rằng chỉ một quả này cũng đủ đưa một nửa trong số 10 vị chuẩn hóa long bảng tại đây lên tới hóa thần. Ngay sau đó, rất nhanh, Tô Thần có phát giác, vùng sương mù bao quanh hố trời khổng lồ này giống như một vật sống, đang chuyển động, không ngừng bắt lấy các tiên đạo sĩ hoặc yêu ma hung thú gần đó. Cứ như vậy một lát sau, từ chính giữa hố trời kia đã hiện ra rất nhiều thi hải hung thú, mà số lượng tiên đạo sĩ ở nơi này cũng tăng thêm, xuất hiện thêm 3 người. Đây là Bá Tôn Nguyên Anh. Sau khi bước vào nơi này, thần sắc bọn hắn có chút cảnh giác, hơn nữa họ cũng không phải chuẩn hóa long bảng ngũ vực, hiển nhiên đây là 3 vị tu sĩ ngoại bang bản địa. Các ngươi là ai? Đáng chết. Tại đây thậm chí có một trượng tà thần quả. Ba Tôn Nguyên Anh vừa nhìn thấy huyết nhục quả thực khủng bố đang dần chín kia đã sợ đến mức hồn phi phách tán, không ngừng run rẩy, ngay cả nhóm người Bạch Mi kiếm quân đang đứng trước mặt cũng chẳng buồn để tâm. Bọn hắn mặt xám như tro, phảng phất như đã tuyệt vọng. Đối với việc này, Bạch Mi kiếm quân lại lạnh lùng lên tiếng. Tà thần quả gì chứ? Đây là thần quả trời ban, các ngươi biết cái gì, chỉ cần nuốt vào 1-2 phần thần quả trời ban này, cũng đủ để giúp chúng ta tránh được ngàn năm, thậm chí là vạn năm khổ tu. Lại dám gọi thần quả trời ban là tà thần quả. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Cút đi. Nói xong, 10 vị chuẩn hóa long bảng bao gồm Bạch Mi kiếm quân lộ ra thần sắc lạnh lẽo với 3 tôn tu sĩ nguyên anh từ vực ngoại này. Chỉ có Tô Thần và Bạch Vô Đạo vẫn đứng lại tại chỗ. Tà thần quả, xin hỏi 3 vị đạo hữu, thứ này có gì cần lưu ý sao? Tô Thần tiến lên phía trước. Đối với việc này, 3 tôn tu sĩ nguyên anh này ngẩng đầu nhìn hắn và Bạch Vô Đạo, tựa hồ thấy kỳ lạ vì sao hai người này lại không bị khí tức tà thần quả đồng hóa. Bọn họ nhanh chóng giải thích, tà thần quả là thứ quỷ dị vô cùng. Khoảng 100 năm trước nó xuất hiện ở vực ngoại, từ đó nơi này hoàn toàn mất kiểm soát. Vốn có một đám yêu ma hung thú không chịu nổi sức mạnh ẩn chứa trong tà thần quả nên đã nuốt vào, trong đó có một con liên tiếp nuốt mấy lần vẫn giữ được tỉnh táo, chưa hề phát điên. Cho đến lần thứ 9 thôn vệ tà thần quả, nó cuối cùng cũng hoàn toàn điên cuồng. Ngày đó, từ trong cơ thể nó sinh ra quả tà thần đầu tiên chỉ lớn chừng 3 thốn, vì thế, toàn bộ thế giới vực ngoại hoàn toàn phát điên. Đừng nói là hung thần tầm thường, ngay cả hài cốt quân vương của Tam Cảnh, cùng với mấy vị chúa tể ở Cô Tiên Điệp như Tuyết Tiên Vương, Cửu Vũ Tiên Vương và Chiến Thần Vương của Độc Thần Giới, 4 tôn quân vương thống trị đều bị thu hút, điên cuồng tranh đoạt quả tà thần 3 thôn kia, cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói, bọn họ đều đã vất lạc. Cuối cùng, trên thi hải của họ sinh ra những quái vật huyết sắc khổng lồ hoặc ngàn trượng hoặc trăm trượng, mỗi con đều mang hơi thở vượt xa cảnh giới của chư vương. Tà thần quả này ai gặp lấy chết. Hết rồi. Ở nơi này, không ai có thể sống sót chạy thoát đâu. Ba Tôn Nguyên Anh như bị dọa điên, lời nói lộn xộn, điên điên khủng khủng kể lại, chắp vá thành câu chuyện đã xảy ra từ 100 năm trước. Thứ vương vất lạc, Chiến Thần Vương, Hài Cốt Quân Vương, Cửu Vũ Tiên Vương, Tuyết Tiên Vương. Đây chẳng phải là những bá chủ chiếm cứ ngoại ngũ vực lúc nơi này còn bình thường sao? Một chúa tể yêu ma hung thú, 2 thượng vị tiên quân tam cảnh và một chiến thần tam cảnh của đại diện giới. Bọn họ vậy mà toàn quân bị diệt sạch. Khó trách tìm thế nào cũng không thấy dấu vết nơi ở của họ, hóa ra là đã vẫn lạc từ 100 năm trước. Còn nữa, từ trong thi hài bọn họ, thai nghén ra 4 tôn quái vật huyết sắc. Trong mấy mắt, Tô Thần liền nghĩ đến quái vật huyết sắc giống như cá trích trong cơ thể mình, cùng quái vật huyết sắc giống như cự ngạc trên người Bạch Vô Đạo. Chương 355, Ta thần quả 2 chương 355, Ta thần quả 2 kiếp thú. Yêu ma kiếp xâm nhập ngoại ngũ vực, thực sự đang dùng sinh linh nơi này để thai nghén kiếp thú. 4 tôn sinh mệnh cấp bậc tam cảnh tiên quân, thai nghén ra kiếp thú e rằng ít nhất cũng là tiêu chuẩn đỉnh cấp tiên quân, thậm chí là tiêu chuẩn chuẩn tiên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tô Thần đại biến. Một con kiếp thú nghiệt long cấp bậc bất khả ngôn chân tiên đã đủ để khiến hắn đau đầu rồi. Hiện tại, có khả năng lại xuất hiện thêm 4 tôn chuẩn tiên kiếp thú. Việc này nên làm thế nào cho phải? Ầm ầm. Đúng lúc này, sương mù trắng xóa vào khắc này sôi trào lên, quả trái cây phía trên vô số thi hải yêu ma kia lại lần nữa run rẩy, xảy ra lột xác. Nó hiện tại đã lớn chừng 2 trượng. Khoảng cách đến lúc triệt để thành thục chỉ còn lại một bước cuối cùng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Lúc này, ba tôn tu sĩ Nguyên Anh vực ngoại đều nhìn về phía Tô Thần và Bạch Vô Đạo, nhịn không được lên tiếng, hai vị đạo hữu, các ngươi có thể đứng ở đây mà chưa chịu bao nhiêu tà thần trọc khí xâm nhập, thần chí vẫn chưa bị ảnh hưởng, chi bằng cùng ba người chúng ta liên thủ, thử tìm cách thoát khỏi nơi này. Tà thần quả có mấy cấp bậc, ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng, 1 trượng, cùng với cấp tối đỉnh cao chỉ xuất hiện duy nhất một lần là tam thốn tà thần quả. Tà thần quả 1 trượng, nếu bận khí tốt, có xương trắng che lấp thì có lẽ không dẫn tới hung thần khủng bố giáng lâm, nhưng đám thiên nhân cảnh và nguyên thần cảnh bị mê hoặc tâm trí này e rằng sắp xảy ra vấn đề lớn. Cho dù trong cơ thể họ không chui ra quái vật huyết sắc kia, thì cuối cùng những kẻ ăn tà thần quả cũng sẽ triệt để điên loạn, đồ sát chúng ta. Không đi sợ là không ai có thể sống sót. Ba tôn Nguyên Anh tự thuật lại. Rất hiển nhiên, họ cảm thấy Tô Thần và Bạch Vô Đạo có thể giữ vững thần trí tất nhiên là có thủ đoạn ẩn giấu nào đó. Nếu có thể đi cùng hai người này, nói không chừng khả năng chạy thoát sẽ lớn hơn một chút. Thấy vậy, Bạch Vô Đạo nhìn về phía Tô Thần, mười vị trùm hóa long bảng ở đây, ngoại trừ Bạch Mi kiếm quân mạnh nhất, hạng nhất hóa long bảng là ta không có nắm chắc áp chế, những kẻ khác ta đều có thể đè xuống được. Thế nào? Có ở lại không? Bạch Vô Đạo tuy là hóa thần, nhưng Bạch Mi kiếm quân này cũng có trình độ tiên nhân ngũ, lục chuyển. Mục đích của Tô Thần là sáng lập hóa thần. Tự nhiên hắn sẽ để mặc đám trùm hóa long bảng này ăn tà thần quả rồi mới ra tay áp chế, sau đó dùng rễ cây trường sinh đạo thụ tách tiếp thú trong cơ thể họ ra để tiêu diệt. Tà thần quả một trượng. Đây là lần đầu nhìn thấy, hiệu quả của nó tất nhiên là khủng bố khôn lường. Những cường giả hóa long bảng này có thể nói một nửa sẽ trực tiếp đột phá hóa thần. Bạch Vô Đạo ỷ vào cơ hội trên nước, thủ đoạn tung ra hết, trong thời gian ngắn có lẽ có thể trấn áp tất cả các hóa thần mới sinh ra ngoại trừ Bạch Mi kiếm quân. Nhưng Bạch Mi kiếm quân là trường hợp đặc biệt, nếu hắn thành tựu hóa thần thì sẽ là dùng thân phận lục chuyển thiên nhân để đột phá tiên đạo hóa thần, đến lúc đó thực lực dù đặt ở trung đô trong hàng ngũ hóa thần đế quân cũng thuộc loại cường đại. Bạch Vô Đạo căn bản không đủ tư cách động thủ với đối phương. Người thực sự bị trấn áp ngay khi vừa lên sàn e rằng chính là Bạch Vô Đạo. Thấy thế, Tô Thần khẽ trầm âm, nhìn về phía ba tôn Nguyên Anh vực ngoại, nếu khi tà thần quả chưa thành thục mà trực tiếp phân chia cướp đoạt thì sẽ thế nào? Ba tôn Nguyên Anh đồng loạt chấn động. Khi tà thần quả chưa thành thục mà cướp đoạt phân chia, đó chính là đối địch với 10 vị thiên nhân cảnh cùng đám nguyên thần cảnh kia. Họ đã bị mê hoặc tâm trí, biến thành tay sai bảo vệ tà thần quả, làm sao có thể cho phép? Nhưng nghĩ lại, vị Nguyên Anh cầm đầu vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp, hiệu quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Xem chừng chỉ còn mức độ tương đương tà thần quả 10 trượng đến 100 trượng thôi. Đại khái hiệu quả chỉ đủ cung cấp cho một, hai vị hóa thần ra đời, nhưng dù vậy vẫn sẽ khiến họ lập tức phát điên, biến thành hạng chỉ biết giết chóc như yêu ma. Ba tôn Nguyên Anh tại đây đều kinh ngạc nhìn Tô Thần và Bạch Vô Đạo. Có một thiên nhân cảnh và một nguyên thần cảnh đang canh giữ. Đặc biệt là vị lục chuyển thiên nhân cảnh mạnh nhất kia, Bạch Mi kiếm quân mang lại áp lực cho họ thậm chí không thua kém gì các hóa thần ở cô tiên địa. Rất hiển nhiên, quả tà thần quả này có một phần lực lượng gia trì tác dụng lên người Bạch Mi kiếm quân, vùng xương trắng đầy trời này chính là lĩnh vực do quả tà thần quả đó hình thành. Trong lĩnh vực này, Bạch Mi kiếm quân tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Một khi ra tay cưỡng ép hái quả tà thần quả này, tất nhiên sẽ khiến 10 vị trùm hóa long bảng phản vệ, đến lúc đó ngay cả hóa thần e rằng cũng khó mà đắc thủ. Động thủ thôi. Quả tà thần quả một trượng này không thể để nó thành thủ. Trong lòng bàn tay Tô Thần bắt đầu có rễ cây tuôn động. Đối với việc này, Bạch Vô Đạo tự nhiên không có dị nghị. Vâng. Giây tiếp theo, hàng khí khủng bố lại quét ra, lần này Bạch Vô Đạo trực tiếp tế ra quá khứ vị Lai Thần, mượn lực lượng từ tương lai, thực lực của hắn tăng vọt phi mã. Nguyên bản hắn ở cấp hóa thần chỉ có một đạo đạo ngân. Hiện tại, đạo ngân của hắn đã đạt tới mức 7 đạo. Đây đã là cực hạn mà hắn có thể mượn từ quá khứ vị Lai Thần. Vậy thì sư tử bộ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Dứt lời, Bạch Vô Đạo tay cầm thanh kiếm không phong hàn khí bước người, bước nhanh về phía quả tà thần quả chưa thành thục kia. Thử. Trong nháy mắt, ba tôn Nguyên Anh vực ngoại này liền nệ mặt ra. Họ thật sự không ngờ chàng thanh niên trông có vẻ bình thường trước mắt này lại là một vị đại tu sĩ hóa thần. Hắn bao nhiêu tuổi chứ? Trông chừng thậm chí còn chưa quá 200 tuổi. Vậy mà lại là một vị hóa thần. Ba tôn Nguyên Anh nhìn nhau, nhanh chóng lùi sang một bên, đồng thời ánh mắt họ không tự chủ được mà nhìn về phía Tô Thần. Kẻ có thể sai bảo một vị đại tu sĩ hóa thần trẻ tuổi như Bạch Vô Đạo thì Tô Thần lại phải cường hãn đến mức nào? Chẳng lẽ là nhị cảnh, thậm chí là một tam cảnh tiên quân? Tuy trong lòng họ suy đoán Tô Thần và Bạch Vô Đạo không bị tà thần quả ảnh hưởng thần trí tất nhiên là bất phàm, nhưng thật sự không ngờ lại bất phàm đến mức độ này. Một đại tu sĩ hóa thần chưa đầy 200 tuổi khủng bố đến mức nào? Tương đương với việc một đại tu sĩ hóa thần bình thường có thể sống vào năm, thì 200 tuổi so với bình thường chỉ giống như thanh niên 20 tuổi, thậm chí là thiếu niên mười mấy tuổi. Đây đâu chỉ là khủng bố. Hóa thần, đáng chết. Vị đạo hữu này, ngươi lại dám tham lam như vậy, tà thần quả chưa thành thục đã muốn hay sao? Gấp gáp cái gì? Đợi đến khi tà thần quả thành thục, các vị đạo hữu ở đây ai cũng có phần. Việc gì phải nóng vội như thế? Ta có bảo là không cho ngươi ăn đâu. Một bóng người bước tới, tốc độ cực nhanh đến khó tin, khi mới nói lời đầu vẫn còn ở nơi xa, nhưng khi dứt lời đã tới sát bên cạnh Bạch Vô Đạo. Không thấy hắn có động tác gì, chỉ là bàn tay khẽ đè lên vai Bạch Vô Đạo. Trong nháy mắt, luồng khí tức nội hàm 7 đạo đạo ngân trên người Bạch Vô Đạo lập tức xì ra như bong bóng xì hơi. Tiên đạo của Bạch Vô Đạo chính là thời gian vũ đạo, là một loại tiên đạo mạnh mẽ không cần bàn cãi. Cộng thêm sức mạnh của quá khứ vị Lai Tân, dù có là nhị cảnh tiên quân ở trước mặt, Bạch Vô Đạo vẫn có tư cách bỏ chạy. Thế nhưng dù vậy, sức mạnh hóa thần nhất cảnh hậu kỳ của Bạch Vô Đạo cũng bị chế trụ trong nháy mắt, không thể hiện ra được nửa điểm sóng gió. Đây là cảnh giới gì? Nhị cảnh? Thứ này làm sao lại có nhị cảnh canh giữ? sắc mặt Bạch Vô Đạo lập tức trở nên trắng bệnh. Tuy hắn biết ở vùng vực ngoại này, Nguyên Anh đi đầy đất, hóa thần chẳng bằng chó, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, vị hóa thần như hắn lại bị trấn áp dễ dàng đến thế, đây là điều hắn khó lòng tưởng tượng nổi. Cái này, ba tôn Nguyên Anh vực ngoại nhìn bóng người đột ngột xuất hiện này, thần sắc vô cùng khó coi. Bởi lẽ, bóng người xuất hiện này căn bản không phải vị Bạch Mi kiếm quân mạnh nhất trong 10 vị hóa long bảng, thiên nhân lục chuyển, mà là một con quái vật hình thù xấu xí. Nó căn bản không phải là người. Toàn thân nó chẳng chịt những tia máu giao thoa bao quanh, đầu của nó lại là một đóa hoa ăn thịt người đỏ tươi đang nở rộ, khép mở liên tục, thốt ra lời người. Lúc này, bàn tay nó đè lên vai Bạch Vô Đạo, nói là tay, chi bằng nói là một chiếc vòi xúc tu, đang không ngừng đâm vào trong thân thể Bạch Vô Đạo. Cũng chính vì vậy, trong nháy mắt khí tức toàn thân Bạch Vô Đạo tiêu tán hết sạch, cảm giác như từ hóa thần rất xuống thành phàm nhân chỉ trong một cái chớp mắt. Đợi đã, hình dáng này có chút giống tà thần quả, dễ gây mạch máu, quả là đóa hoa. Đồng tử Tô Thần lú ám, nhìn về phía màn sương mù nơi xa, nơi hố thiên thạch chứa thi thể yêu ma và quả tà thần quả lẽ ra phải ở đó. Nhìn một cái, đồng tử hắn lập tức co rụt lại. Tà thần quả cùng với những rễ cây đỏ ngầu khổng lồ kia đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó, bóng dáng 10 vị trùn hóa long bảng như Bạch Mi kiếm quân đang đứng sừng sững ở đó, thần sắc họ cứng đờ, trên mặt mang nụ cười quái dị. Trông họ giống như 10 con bù nhìn đặt ở đó, bay phất phơ trước gió. Ta nhớ ra rồi. Xong rồi. Tất cả xong rồi. Đây căn bản không phải quả một trượng, tà thần quả đã trực tiếp sống dậy rồi, tình huống này ta từng nghe nói qua một lần ở toàn vùng vực ngoại. Sắc mặt ba tôn Nguyên Anh vực ngoại biến đổi dữ dội, thân hình không ngừng run rẩy vì tuyệt vọng. Một quả tà thần quả một trượng đã đủ khiến họ tuyệt vọng. Tình cảnh tương ứng ở vực ngoại chỉ có duy nhất lần tam thốn tà thần quả kia. Tam thốn tà thần quả. Lần đó đã khiến cả vực ngoại điên đảo, thậm chí chôn vùi sinh mạng của bốn tôn tiên quân vực ngoại. Loại vật này sao có thể hiện thế lần thứ hai cơ chứ? Có gì lạ đâu. Nhìn mức độ của hố thiên thạch này, e rằng từ rất nhiều năm trước nó đã bắt đầu thu hút yêu ma để thai nghén tà thần quả ở đây rồi, mà hôm nay có lẽ nó đang ở mức giữa một trượng và ba thốn. Tô Thần tự nhiên không thể ngồi nhìn Bạch Vô Đạo bị quả tà thần quả này luyện thành hạng chướng quỷ như 10 người Bạch Mi kiếm quân, lúc này lập tức ra tay, vô số rễ cây quấn quanh vào nhau hóa thành một roi mây khổng lồ, hung hăng quất về phía tà thần quả. Trong đôi mắt Bạch Vô Đạo đã dần trở nên mê ly, tâm trí hắn tuy đã trải qua sự tẩy lễ của khối lượng ký ức tương lai khổng lồ từ quá khứ vị Lai Thần, nhưng bản chất tâm tính vẫn chưa đạt đến mức tiên truy bách luyện. Ngay khi tà thần quả sắp đắc thủ thì roi của Tô Thần đã tới. Roi rễ cây của Trường Sinh đạo thụ. Chậc chậc. Vị đạo hữu này, ngươi cũng đừng nóng đổi, đợi chút. Sau khi ta tiếp đãi vị đạo hữu này xong sẽ đến lượt ngươi. Cái đầu như hoa ăn thịt người của tà thần quả khép mở liên tục, đang thong thả nói. Hiển nhiên, nó không hề để đòn tấn công của Tô Thần vào mắt. Dù sao trong mắt nó, kẻ có uy hiếp nhất là Bạch Vô Đạo đã bị nó khuất phục dễ dàng, còn tên Nguyên Anh Tô Thần này thì tính là gì? Chắc. Một roi quất xuống. Sắc mặt tà thần quả thay đổi, nó gào thét thê lương, đau. Đau quá. Á. Đây là vật gì? Tại sao có thể làm ta bị thương? Toàn thân tà thần quả bị roi này quất ra một vết máu dài, vô số thứ như huyết tương tuôn ra. Việc này khiến tà thần quả vô cùng kinh hãi. Lúc này nó không còn dám coi thường Tô Thần nửa phần, thậm chí ngay cả Bạch Vô Đạo đã tới tay cũng trực tiếp vứt bỏ, tháo chạy thẳng về phía hố thiên thạch ở đằng xa. Thử! Làm sao có thể? Hắn vậy mà làm bị thương được tà thần quả, điều này sao có thể chứ? Phải biết rằng vừa rồi vị đại tu sĩ hóa thần kia đã bị khuất phục trong nháy mắt. Chẳng lẽ hắn là nhị cảnh sao? Ba tôn Nguyên Anh bực ngoại không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt, nhưng họ vô cùng rung động, nhìn Tô Thần với vẻ không thể tin nổi. Đó chính là một quả tà thần quả có hoạt tính, có ý thức riêng, thậm chí có thể tự di chuyển. Năm đó nó đã trực tiếp chôn vùi bốn vị vương của vực ngoại. Vậy mà giờ lại chịu thiệt dưới tay người này. Là thật. Một roi quất xuống vậy mà không làm nó hồn phi phách tán sao. Tô Thần cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Phải biết rằng trước đây không phải hắn chưa từng đối mặt với những thứ do vật này thai nghén ra, dù là cá trích huyết sắc hay cự ngạc huyết sắc đều dễ dàng bị trưởng sinh đạo thụ của hắn xóa sổ. Vậy mà quả tà thần quả này chưa thành thụ, chưa tìm được vật chủ mà lại không bị hắn đánh chết. Điều này thật sự kỳ lạ. Tuy nhiên, mắt Tô Thần khẽ nheo lại, khi tà thần quả bỏ chạy, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng từ vết thương do mình quất ra. Bên trong cơ thể tà thần quả rốt cuộc đang thai nghén thứ gì? Phôi thai. Bên trong tà thần quả rõ ràng có 3 cái phôi thai. Một phôi thai hình hổ, một cái như độc giác thú, và một cái là chim ưng khá lớn. Ngoài ra thực ra còn có phôi thai thứ 4, nhưng vì nằm quá gần vết roi nên đã bị đánh cho máu thịt đầy mùa, hiển nhiên đã chết rồi. Cả 3 phôi thai này đều có dáng vẻ dữ tợn hung lệ, nhưng lúc này toàn bộ đều bình tĩnh, có chút sợ hãi không tự chủ được. Chúng căn bản không hiểu trường sinh đạo thụ là gì, nhưng vô số rễ cây đang vùng vẫy trên tay Tô Thần lại khiến chúng run rẩy trong lòng, như gặp phải thiên địch cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, tại Đông Ngực, Đại Thanh Sơn, hai bóng người Đế Tuấn và Hạo Thiên cũng lần lượt giáng lâm nơi đây. Đặc biệt là Đế Tuấn, trong tay hắn cầm một chiếc la bàn, khi Tô Thần sử dụng Trường Sinh Đạo Thụ để khắc chế tà thần quả, la bàn trong khoảnh khắc đó bùng phát hào quang rực rỡ. Đáng chết, Trường Sinh Đạo Thụ, đây là đã tìm được vật chủ rồi sao? Nhanh lên, tuyệt đối không thể chậm trễ, nghĩ đến việc có thể khiến la bàn của ta cảm ứng được thì kẻ này hẳn đã có chút thành tựu rồi, không thể để hắn tiếp tục sống sót. Giọng Đế Tuấn vô cùng lo lắng, có chút nổi trận lôi đình. Chương 356, chuẩn tiên tiếp thu chương 356. Chuẩn tiên tiếp thú đến nhanh vậy sao? Cùng lúc đó, sau khi Đế Tuấn và Hạo Thiên giáng lâm, bản tôn của Tô Thần cũng đã mở mắt từ sớm trong gian nhà tranh. Đáng tiếc, tính toán kỹ lưỡng thì đến giờ trong cơ thể hắn mới chỉ có 4 đạo trưởng thanh đạo ngân mà thôi. Một đạo của chính mình, 3 đạo còn lại đại diện cho 3 vị hóa thần, hạ, Lôi Minh, Bạch Vô Đạo.
Ông.
Đúng lúc này, bản tôn Tô Thần tại Đại Thanh Sơn lập tức nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ dị thường. Bởi lẽ vào khoảnh khắc này, Trường Thanh Đạo Ngân trong cơ thể hắn như giếng phun, tan gọn một cách phi mã. Chỉ trong nháy mắt, từ 4 đạo Trường Thanh Đạo Ngân đã biến thành 8 đạo. Đây là chuyện gì? Tô Thần kinh ngạc. Hắn trầm lòng cảm nhận, trong Thông Thiên Cự Tháp của Ngũ Vực Tiên Thiếu, nếu có hóa thần ra đời, dù là ở ngoại ngũ vực, hắn cũng sẽ cảm nhận được, nhưng lần này thì không. Ngược lại, trong đống mệnh bài rực rỡ kia, mệnh bài đại diện cho Hạ và Lôi Minh đang không ngừng nhấp nháy. Nguyên nhân đã tìm thấy, không phải có hóa thần mới ra đời, mà là Hạ và Lôi Minh trong thời gian cực ngắn đã đột phá từ hóa thần nhất cảnh viên mãn lên trình độ nhị cảnh tiên quân. Hạ, trong hóa thần nhất cảnh, đi theo sát tiên đạo. Lôi Minh thì là lôi tiên đạo còn khủng bố hơn. Ở trên đỉnh nhất cảnh, muốn tìm ra con đường dẫn đến nhị cảnh là một việc cực kỳ gian nan, nhất là ở một thế giới như ngũ vực tiên thiếu. Phía trước không có người dẫn lối, Hạ và Lôi Minh chính là những kẻ tiên phong trên con đường tiên đạo. Mỗi bước trưởng thành của họ đều là muôn vàn khó khăn. Họ gặp được kỳ ngộ gì vậy? Nhưng cũng tốt. Nội hàm mà tám đạo Trường Thanh Đạo Ngân mang lại tuy chưa đạt tới cấp độ chuẩn tiên, nhưng đủ để khiến ta áp sát chiến lược chuẩn tiên rồi. Hai tên thần nhiệt đỉnh cao kia, ta cũng chưa hẳn không có một con đường sống. Trên Đại Thanh Sơn, ánh mắt Tô Thần trở nên sắc lạnh, đang chuẩn bị nên đón cuộc tấn công của hai tôn thần nhiệt. Đúng lúc này, hai tôn thần nhiệt kia chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, dường như căn bản không nhận ra hắn. Hạo Thiên, nhanh một chút. Nếu ngươi có thể hỗ trợ ta tiêu diệt hoặc đoạt lấy phong ấn Trường Sinh Chi Thụ, mọi ân oán trước đây ta trực tiếp xóa bỏ với ngươi, ngoài ra còn có thể tấu báo với nhị gia, để ngài ấy đích thân tẩy rửa căn cốt huyết mạch cho ngươi gia nhập đế thị tộc của ta. Đế Tuấn đang nói. Nghe vậy, ngay cả Hạo Thiên cũng một hồi kinh ngạc. Hắn căm ghét đặc quyền của ba đại thị tộc là thật. Nhưng nếu có thể khiến chính mình cũng trở thành tầng lớp đặc quyền, hắn tự nhiên vạn phần tình nguyện. Dù biết đây có thể chỉ là một lời hứa hao, nhưng hắn vẫn không khỏi động tâm. Con sâu cái kiến ở Thanh Sơn kia có vẻ hơi cổ quái. Đế Tuấn đại nhân, có cần giết hắn không? Lúc này Hạo Thiên như có cảm giác, nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Thần, hắn nhíu mày, nhịn không được hỏi Đế Tuấn. Sự chú ý của một tên tu sĩ tiên đạo khiến hắn cảm thấy đặc biệt phiền chán. Tu sĩ tiên đạo ở Sơn Hải giới này chính là như vậy, bất kể bị giết bao nhiêu lần, khi gặp tu sĩ thần đạo, nhất là các đại năng thần đạo, vẫn không biết cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường. Rất hiển nhiên, cả Đế Tuấn lẫn Hạo Thiên đều không nhận ra Tô Thần chính là một khả bố tiên, bởi vì la bàn của Đế Tuấn đã hỏng. Lúc này, chiếc la bàn trong tay Đế Tuấn lại không còn phát sáng nữa. Rất hiển nhiên là lại mất dấu cảm ứng với Trường Sinh Chi Thụ. Giờ khắc này trong lòng Đế Tuấn, khả bố tiên của đại diện giới dù có đứng ngay trước mặt thì đã sao? Việc cấp bách là truy sát Trường Sinh Chi Thụ mới là mấu chốt. Chuyện gì nặng nhẹ hắn vẫn phân biệt rõ. Còn nhiều thế làm gì? Ta có thể cảm nhận được, ngay tại đây ẩn chứa một tòa tiểu thiên địa, Trường Sinh Chi Thụ ẩn giấu ở bên trong. Tuy không biết tình hình bên trong rốt cuộc thế nào, nhưng cứ trực tiếp giết vào là được, lôi từng sinh linh trong tiểu thiên địa đó ra giết sạch, Trường Sinh Chi Thụ tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói đoạn, toàn thân Đế Tuấn bùng lên ngọn lửa khủng bố, ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp hóa thành bàn tay khổng lồ xé rách hư không, cả tòa thiên địa dường như vào khắc này kịch liệt run rẩy. Ầm ầm, rất nhanh một cánh cổng xuất hiện. Đế Tuấn và Hạo Thiên đều nghiêm mặt, không chút do dự lao thẳng vào trong. Thấy vậy, Tô Thần đang dàn trận sẵn sàng nên chiến trên Đại Thanh Sơn cũng ngẩn người ra. Tình huống gì đây? Không phải nhắm vào ta sao? Nhưng cũng không đúng. Nếu không phải nhắm vào ta, sao lại lao vào tiên khiếu của ta? Tô Thần một hồi kinh ngạc. Hiển nhiên đối với màn này hắn cũng đặc biệt khó hiểu. Hai tên thần nhiệt đỉnh cao chui vào tiên khiếu của hắn, đây cũng là một cuộc đại nguy cơ. Nếu thật sự để họ quay phá tiên khiếu đến long trời lở đất thì đó lại là một trường hạo kiếp. Phải biết rằng một vị hóa thần của hắn chết đi chính là tổn thất một đạo trưởng thanh đạo ngân. Vâng. Giờ khắc này Tô Thần cũng chẳng quản được chuyện khác. Toàn bộ tiên khiếu trực tiếp thực thể hóa trên không trung, hắn không còn lựa chọn nào khác, trực tiếp để tiên khiếu của mình giáng xuống ngay trong sơn hải giới này. Hống. Người tìm chết. Thấp thoáng trong lúc tiên khiếu giáng xuống, Tô Thần như nghe thấy một tiếng gào thét phẫn nộ từ hư vô. Tiếng gào thét này không phải của ai khác, rõ ràng là thiên đạo sơn hải giới. Đồng thời, hắn cũng chính là giới linh của sơn hải giới. Nhưng có một điều đáng nhắc tới là, ở đại diện giới do không có đạo tôn xuất hiện nên giới linh đại diện giới sở hữu sức mạnh sánh ngang đạo tôn, cực kỳ cứng hãn. Còn sơn hải giới thì luôn có đạo tôn ra đời, tức là những vị hóa thần tam cảnh dùng thân hợp đạo, khiến giới linh sơn hải giới không có sức mạnh của đạo tôn, chỉ được thai nghén ra để giám sát thiên đạo của ngũ vực. Khi tu vi của Tô Thần còn thấp, hắn đã từng có vài lần tiếp xúc với thiên đạo sơn hải giới. Hơn nữa thiên đạo dường như còn kiêng dè Trường Sinh Chi Thụ nên cũng không phản ứng gì nhiều với Tô Thần. Chỉ là lần này Tô Thần để tiên khiếu giáng xuống trong sơn hải giới, hành động này sẽ trực tiếp cướp đoạt căn cơ của sơn hải giới, tức là thiên địa huyền linh khí. Như vậy dù thiên đạo có muốn giả chết cũng không thể được. Ầm ầm. Giây phút này, mây đen đầy trời tụ hội về đây. Tại thế giới đăng thiên đài xa xôi, Tức Phong, không, hay nói đúng hơn là vị đạo tôn đương nhiệm của sơn hải giới, cảm nhận được cơn thịnh nộ của thiên đạo cũng như tình hình xảy ra ở đâu vực, lập tức nhịn không được thở dài. Cuối cùng vẫn phải đối đầu sao? Tô đạo hữu, hà tất phải như thế? Thôi thì năm đó ngươi có chút ơn huệ với ta, vũng nước đục này ta cũng vào góp mặt một phen vậy. Hai tên thần nhiệt đỉnh cao, dù là ta cũng muốn né tránh, nhưng có thể giúp được gì thì giúp. Ầm ầm. Tức Phong chuyển động, trực tiếp đứng dậy bước về phía Đại Thanh Sơn ở đông vực. Trong khoảnh khắc, theo sự giáng xuống của tiên khiếu Tô Thần, toàn bộ sơn hải giới bắt đầu gió dục mây bẩn. Là hắn? Thật không ngờ hắn vẫn còn sống. Chỉ là hắn trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn hải giới đều cảm nhận được rõ rệt khí tức cường đại của Tô Thần. Một số nhân vật cự phách từng quen biết Tô Thần lập tức nhận ra hắn, nhịn không được một hồi kinh nghi bất định. Phải biết rằng năm đó khi họ biết Tô Thần, hắn vẫn chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ bé. Vậy mà hôm nay Tô Thần xuất hiện trở lại, khí tức lộ ra đã đạt tới trình độ khủng bố khó lường. Ngay cả họ khi gặp Tô Thần lúc này cũng phải cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Man thần ta tự phụ là kẻ mạnh trong hàng tam cảnh. Thế mà cũng chỉ vừa vặn đạt tới trình độ tương đương thượng vị, mà đó còn là cảnh giới lúc đỉnh phong, giờ ngay cả nhị cảnh cũng khó mà duy trì. Tại vùng đất cổ xưa, tàn hồn vụn nát của man thần chậm rãi thức tỉnh, nhìn về phía đông vực, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Năm đó, tên nhóc vượt qua 72 quan kia giờ đã uy phong lẫm liệt, thậm chí tiên lộ bất khả ngôn trên cấp tam cảnh cũng đã có tiền đồ. Không biết từ lúc nào, ông ta đã chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của Tô Thần. Đợi đã, tình huống gì đây? Tiểu thiên địa, nơi này là tiểu thiên địa của Sơn Hải giới sao? Làm sao có thể, chỗ này nhỏ chỗ nào chứ? Chúng ta có đi nhầm chỗ không? Chạy tới một tinh thần đại giới khác lân cận Sơn Hải giới rồi. Trong thiên địa tiên thiếu, Đế Tuấn và Hạo Tiên, hai tôn thần nghiệt đỉnh cao, lần lượt giáng lâm xuống vùng ngoại ngũ vực. Chỉ một cái liếc nhìn đã khiến cả hai há hốc mồm. Quá lớn, thế giới này thực sự quá lớn. Tạm không nói tới ngũ vực thế giới, chỉ riêng vùng ngoại ngũ vực này đã rộng lớn như nửa cái tinh thần đại giới rồi, trong đó đầy dây những sinh mệnh khủng bố, hóa thần cũng không phải là ít. Một tiên đạo đại giới bình thường cũng không quá 10 vị đại tu sĩ hóa thần. Nếu vận khí tốt gặp thời đại tiên đạo hưng thịnh thì có thể thai nghén ra một vị tam cảnh tiên quân, số lượng đại tu sĩ hóa thần cũng có thể vọt lên vài chục đến hàng trăm. Mà hôm nay, chỉ riêng vùng ngoại ngũ vực này đã có ít nhất 4 luồng khí tức tam cảnh, hơn nữa thực lực vô cùng cường hành, dù chưa đạt cấp chuẩn tiên thì cũng là những kẻ nổi bật trong hàng đỉnh cấp tiên quân. Các hung thần yêu ma khác càng nhiều không đếm xuể, từ lâu đã vượt quá con số hàng trăm. Với tư cách là tử địch của tiên đạo, Đế Tuấn và Hạo Thiên cảm nhận được điều này rõ ràng hơn ai hết. Có phải tìm nhầm chỗ không? Trường sinh chi thụ thật sự sẽ ẩn nó ở nơi này sao? Ta sao cảm thấy nơi này so với tiểu thiên địa hay tinh thần đại giới thì càng giống như một tiên khiếu của chân tiên hơn. Hạo Thiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có chút khô khốc. Hắn không sợ 4 tôn yêu ma chuẩn tiên ở ngoại ngũ vực này, mà là sợ hãi sự tồn tại của vị chủ nhân tiên khiếu có khả năng là chân tiên kia. Chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng đó là sự phân biệt giữa tiên và phàm. Dù họ là thần nghiệt đỉnh cao, hai người hợp lực cũng không thể nào là đối thủ của một vị chân tiên. Ầm ầm. Lúc này cả tòa ngoại ngũ vực rung chuyển. Không phải vì sự giáng lâm của hai tôn thần nghiệt mà là vì một bóng người khác cũng bước chân lên mảnh đất ngoại ngũ vực. Hô, đây là lần đầu tiên dùng tư thái bản tôn giáng lâm nơi này. Bản tôn Tô Thần đã đến. Lúc này, trong chớp mắt thiên địa biến đổi lớn. Vùng ngoại ngũ vực vốn đang sóng ngầm cuồn cuộn lập tức dậy sóng dữ dội. Ở sâu trong ngoại ngũ vực xa xôi, giữa một hồ băng đen sâu thẳm như biển, một bóng người tỏa ra hai luồng khí xám trắng chậm rãi bị đánh thức. Chủ nhân, tiên thiếu, đây là phát hiện ta rồi sao? Xem ra, kiếp nên bắt đầu trước rồi. Cũng tốt, kẻ ứng kiếp lần này quá yếu. Có lẽ không cần ta đích thân ra tay. 4 đại kiếp thú do ta bồi dưỡng đều có thể xử lý hắn. Giọng nói trầm thấp, tang thương cổ xưa vang lên trong hồ băng. Ông, hồ băng đang dần nứt vỡ. Đồng thời khí tức trên người con nghiệt long này, hai luồng khí xám trắng đang lộ sắc về hướng hai luồng khí đen trắng. Nói đi cũng phải nói lại, coi như Tô Thần may mắn. Nếu không, thực sự để nghiệt long thức tỉnh sau 1700 năm nữa, nó e rằng sẽ nương theo yêu ma kiếp và thiên địa huyền linh khí của ngoại ngũ vực để lộ sắc thành công. Hiện tại nghiệt long mới chỉ có 2 khí xám trắng, chỉ có thể coi là nhóm hàng đầu trong các kiếp thú một kiếp, nhưng nếu lộ sát ra 2 khí đen trắng thì nó sẽ là kiếp thú 2 kiếp danh bất hư truyền. Tuy nhiên, rất hiển nhiên là con nghiệt long này chưa muốn rời khỏi hồ băng này ngay. Nó hiện đang ở thời điểm mấu chốt của cuộc lộ sát, không bao lâu nữa là có thể chút bỏ lớp khí cho bụi bẩn tiểu để luyện thành kiếp thú thân 2 kiếp. Chủ nhân tiên khiếu này chỉ mới cấp tam cảnh mà dám can thiệp vào vực yêu ma của ta, sớm tuyên chiến với ta, quả thực là không biết sống chết. Nếu đã vậy thì cứ để tứ tướng đi thôi. Nghiệt long gầm thét dưới đáy hồ. Ông, giờ khắc này ở ngoại ngũ vực, 4 tôn kiếp thú đang ẩn náu tại 4 đại vực khác chậm rãi mở mắt, gầm thét lao ra. Các kiếp thú dưới cấp chuẩn tiên dù mạnh hay yếu đều có màu đỏ tươi như máu. Đây là màu sắc tử khi còn là phôi thai. Chương 357, sống chết trước mắt một. Chương 357, sống chết trước mắt một đã đạt đến cấp bậc thần nghiệt hay chuẩn tiên, hễ ra tay là khí tức bộc phát không cách nào che giấu nổi. Huống chi đây còn là tiên khiếu của Tô Thần, tuy rằng ngoại ngũ vực đang bị yêu ma kiếp chiếm cứ và dần mất kiểm soát, nhưng Tô Thần vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra tại đây. Trong đó, điều khiến Tô Thần kinh ngạc nhất đương nhiên là việc 4 tôn kiếp thú chuẩn tiên xuất động, cùng với việc 2 kẻ thần nghiệt đứng đầu vừa mới giáng lâm đã đụng độ và giao thủ với chúng. Ách, cái này, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Tô Thần trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Hai tên thần nghiệt đỉnh cấp này đúng là người tốt mà. Sớm biết là như vậy, thì hắn đã sớm dẫn Đế Tuấn và Hạo Thiên tới đây rồi. Cùng lúc đó, dù là Đế Tuấn hay Hạo Thiên thần quân, trong lòng đều tin chắc vào suy đoán rằng Trường Sinh Chi Thụ nhất định ở nơi này. Trường Sinh Chi Thụ có đủ loại uy năng không thể tin nổi. 4 tôn sinh linh khủng bố cấp bậc chuẩn tiên này chắc chắn là thủ hộ thú được Trường Sinh Chi Thụ tầm bổ mà thành. Trường Sinh Chi Thụ có linh tính, hẳn là trong bóng tối đã nhận ra ý đồ giáng lâm của chúng ta, thế nên mới phái 4 tôn thủ hộ thú ra ngăn cản. Ha ha ha, nhanh lên, chỉ cần chém chết 4 con thủ hộ thú này, lúc đó sẽ tìm được Trường Sinh Chi Thụ. Dưới sự vây công của 4 tôn kiếp thú chuẩn tiên, Đế Tuấn và Hạo Thiên lại càng đánh càng cuồng hỉ, tự mình suy diễn ra đủ thứ để chứng minh cho phán đoán của mình. Trước cảnh này, Tô Thần hoàn toàn không biết gì. Nếu để Tô Thần biết được suy nghĩ trong đầu bọn họ lúc này, e rằng hắn sẽ cười đến mức không đứng thẳng người lên nổi. Hai tên thần nghiệt đỉnh cấp kia, chỉ riêng việc tiên thần đối lập đã định sẵn là kẻ thù không đội trời chung của hắn tại Sơn Hải giới. Còn bốn tôn kiếp thú kia chính là sản phẩm của yêu ma kiếp mượn sát chiến thần, Tuyết Tiên Quân, Cửu Vũ Đạo Tôn cùng với một vị tiên quân khủng bố của bản thổ vực ngoại mà thai nghén ra. Một bên là kẻ thù không đội trời chung, một bên là kiếp nạn, cả hai nhóm người đều nhắm vào hắn mà đến, kết quả lại đụng độ một chỗ rồi đánh nhau không rõ lý do. Đây đúng là một sự nhầm lẫn được người. Nhưng đương nhiên, điều này cũng cho Tô Thần cơ hội thở dốc. Trên thực tế, dù là thần nghiệt đỉnh phong hay bốn tôn kiếp thú kia, đều không phải thứ mà ta có thể ứng phó nổi. Đáng chết, tốc độ phát triển của mình vẫn còn hơi chậm. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, xem ra buộc phải dùng đến thủ đoạn phi thường rồi. Bản tôn Tô Thần rời mắt khỏi hai vị thần nghiệt và bốn tôn kiếp thú, lần theo cảm ứng với nguyên anh phân thân của mình mà phi tốc tiến lại gần. Thực tế là, hắn cũng không muốn lợi dụng cái thứ huyết nục quả thực này để cấp tốc thăng cấp hóa thần, như vậy chẳng khác nào nhổ mầm cho trong lớn, có thể nói là hủy hoại đối phương, tiêu hao sạch mọi tiềm lực tương lai của đối phương. Hơn nữa, để xua tan khí tức bất tỉnh của yêu ma kiếp cùng với tơ nhện vết máu, cũng chính là phôi thai kiếp thú, hắn cần vận dụng sức mạnh của trường sinh đạo thụ. Hiện nay, ngoại địch xâm lấn, cho dù không phải vì trường sinh chi thụ mà đến thì sớm muộn cũng sẽ bị sự thần dị của trường sinh đạo thụ hấp dẫn. Nhưng hiển nhiên, Tô Thần đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu không đủ trường thanh đạo ngân, hắn sẽ không có khả năng đối phó với thần nghiệt đỉnh phong, thậm chí là chân tiên kiếp thú, vẫn lạc gần như là kết cục tất yếu của hắn. Tiên thiếu đang bị xâm chiếm, lại thêm yêu ma kiếp quấy phá, hiện tại đã tới thời khắc sinh tử nguy cấp rồi. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, tiếng nổ cực lớn khiến cả tiên khiếu thế giới run rẩy kịch liệt, trời đất như đang bị hủy diệt, giống như một tấm gương bị đập vỡ, để lộ ra hư vô hỗn độn. Cùng với việc trời đất tiên khiếu bị đánh cho tan vỡ, từ một phía khác trong hỗn độn, vô số luồng gió mạnh tràn vào tàn phá, đại đồng phong cuốn tới. Luồng đại đồng phong này đáng sợ cực kỳ, nó hủy diệt mọi sinh cơ trên đường đi mà không hề phân biệt, bất kể là tiên đạo sĩ hay yêu ma. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Động tinh thật lớn. Tại Thiên Khanh chi địa rộng lớn, bất kể là ba đạo phôi thai bên trong tà thần quả, hay là Bạch Vô Đạo cùng ba vị vực ngoại nguyên anh khác, đều có chút kinh ngạc nhìn về hướng phát ra tiếng nổ cực lớn kia. Với thực lực của họ, căn bản không thể nhìn thấy trận chiến khủng khiếp cách đó hàng triệu dặm. Nhưng dù vậy, họ vẫn mơ hồ nhận ra tại vực ngoại chi địa, dường như có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Một cảm giác nguy hiểm u minh vây quanh tâm trí họ, tựa như nếu họ không tìm cách thoát khỏi thế giới này thì nó sẽ kéo họ theo vào con đường hủy diệt. Ở đây, người duy nhất biết rõ chuyện gì đang xảy ra chính là phân thân nguyên anh của Tô Thần. Không còn thời gian nữa, ai biết cơ hội thở dốc này kéo dài được bao lâu, nỗi nhớ khoảnh khắc sau, hiểu lầm giữa lũ thần nghiệt và kiếp thú được giải tỏa. Ánh mắt phân thân nguyên anh của Tô Thần lóe lên một tia âm trầm. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải nhanh chóng tạo ra tu sĩ hóa thần, gia tăng số lượng trưởng thanh đạo ngân, nâng cao chiến lực. Nếu không thì thật sự chết chắc rồi. Trong nháy mắt, ánh mắt Tô Thần liếc về phía quả tà thần quả có linh trí và có thể giao tiếp kia. Lúc này, tà thần quả vẫn chưa nhận ra tình cảnh của bản thân, tỏ vẻ khá thành thật, còn chắp tay lại như con người, chậm rãi nói: "Chư vị đạo hữu, hay là chúng ta tạm thời dừng tay thì sao? Tiên khiếu thế giới đã xảy ra đại sự rồi. Nếu chư vị đạo hữu không muốn hưởng dụng ta, chi bằng ta thả chư vị đạo hữu rời đi, rồi lại đi tìm những đạo hữu khác nguyện ý hưởng dụng ta, thấy thế nào?" Ta thần quả vẫn giữ dáng vẻ điên điên khùng khùng đó, nhưng lúc này lời nói lại đặc biệt chân thành, dù không có ngũ quan nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi nói lời này, toàn bộ sự chú ý của nó đều đặt lên người Tô Thần. Hiển nhiên, trong tình huống bình thường, nó căn bản không đợi nào để bất kỳ ai còn sống rời đi, hiện giờ nói ra lời này hoàn toàn là vì kiêng dè Tô Thần. Nói chính xác hơn, nó đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm chí mạng trên người Tô Thần nên muốn đào thoát giữ mạng mà thôi. Nhất thời, những người có mặt ở đây đều có chút dao động, đừng nói là ba vị nguyên anh của bên ngoài, ngay cả Bạch Vô Đạo cũng như vậy. Đối với tà thần quả, hắn vô cùng kiêng dè. Trước đó, hắn cảm thấy bản thân là một hóa thần đại tu sĩ, lại có thủ đoạn mượn sức mạnh tương lai, ở vực ngoại này lẽ ra cũng được coi là nhân vật có số má. Thế nhưng quả tà thần quả này chỉ cần một chiêu đã có thể trấn áp hắn dù hắn đã dốc toàn lực. Hứa đạo hữu, người thấy thế nào? Bạch Vô Đạo nhìn về phía Tô Thần. Cùng lúc đó, ba vị nguyên anh vực ngoại kia cũng lộ vẻ khẩn trương, bọn họ nhìn Tô Thần, hy vọng hắn đồng ý yêu cầu của tà thần quả. Như vậy, bọn họ cũng có thể thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Cho đến nay, họ vẫn chưa nghe nói qua trường hợp nào có người thoát khỏi tay một quả tà thần quả có linh trí tư duy và biết nói chuyện như thế này. Nói không chừng, hôm nay bọn họ sẽ là người đầu tiên. Ha ha, ta thấy không tốt lắm đâu. Cứ quất ngươi thêm vài roi nữa là ngươi sẽ ngoan ngoãn ngay. Tô Thần cười lạnh. Vĩnh. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, quả tà thần quả hình người này liền ra tay, chỉ có điều hướng tấn công không phải Tô Thần mà là Bạch Vô Đạo đang đứng cách đó không xa. Ngoài ra, từ phía sau tà thần quả, hướng Thiên Khanh chi địa, có 10 đạo thân ảnh gào thét lao tới. Đây rõ ràng là 10 vị cao thủ Hóa Long bảng đã bị ăn mòn thần trí, sớm đã biến thành chướng quỷ khôi lỗi của tà thần quả. Trong đó, kẻ dẫn đầu chính là Bạch Mi kiếm quân cảnh giới nguyên thần đáng sợ, lão thần sắc điên cuồng, tay cầm một thanh cự kiếm rộng lớn, hung hăng chém về phía Tô Thần, miệng còn gào thét: "Yêu nghiệt, chết đi." Sau lưng Bạch Mi kiếm quân còn có những cao thủ Hóa Long bảng khác bám sát theo sau, tất cả đều đang vây quét Tô Thần. Bạch Mi kiếm quân chính là lục chuyển thiên nhân nguyên thần cảnh. 9 vị cao thủ Hóa Long bảng còn lại cũng đều là những sự tồn tại thuộc hàng trung thượng lưu, hiện tại mỗi người đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong, sở hữu sức mạnh cận kề nguyên thần cảnh. Khắc khắc khắc. Thứ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lúc nãy cho ngươi cơ hội rời đi mà ngươi không chọn, vậy bây giờ tất cả hãy ở lại đây hết đi. Tà thần quả cười quái dị khanh khách, điên cuồng đến cực điểm, ngay lập tức vây quanh người Bạch Vô Đạo như một con rắn uốn lượn. Đòn ra tay của nó đã triệt để phong tỏa khả năng Bạch Vô Đạo ra tay cứu viện Tô Thần. Tà thần quả coi như đã nhìn đấu. Bản thân Tô Thần thực lực cực kỳ yếu kém, chỉ là nguyên anh cảnh nhỏ nhoi, chẳng qua là dựa vào đám dâu cây quỷ dị trong cơ thể mới khắc chế được nó. Nhưng khi đối mặt với những cao thủ Hóa Long bảng thực tụ, đám dâu cây kia sẽ không có tác dụng. Chỉ cần trấn áp được vị hóa thần như Bạch Vô Đạo, thì đám chướng quỷ bị hắn ăn sạch nội tạng này có thể dễ dàng giết chết Tô Thần. Quả thực, đây đúng là một sơ hở rất chí mạng. Nhưng ta vẫn là câu nói đó, cứ quất ngươi thêm vài roi nữa, để ta xem ngươi có ngoan ngoãn hay không. Tô Thần thở dài, dường như còn có sức mạnh khác, không hề thấy nửa điểm bối rối, mặc cho cự kiếm trong tay Bạch Mi kiếm quân đang chém xuống đầu mình. Hứa đạo hữu, cứu ta. Bạch Vô Đạo dốc sức dây rủa, thi triển đủ loại thủ đoạn muốn phản kháng quả tà thần quả quỷ dị đang quấn quanh người, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Ngay khoảnh khắc tà thần quả chạm vào cơ thể, sức mạnh hóa thần của hắn dường như bị xóa sạch. Thậm chí ngay cả pháp bảo của chính mình hắn cũng không cảm nhận được chút nào, cứ như thể từ hóa thần rất thẳng xuống thành người bình thường. Loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Nhất thời, điều này khiến Bạch Vô Đạo càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, với sức lực ít ỏi này, ngay cả một quả tà thần quả hắn còn không đối phó nổi, vậy mà vẫn như toan giải quyết kiếp nạn khủng khiếp sẽ bộc phát sau 1700 năm nữa. Giờ khắc này, hắn mới thực sự hiểu được sự tuyệt vọng tột cùng của trận kiếp nạn khủng khiếp 1700 năm sau đó. E rằng cho dù có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ hóa thần đi ngăn cản cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Không sao đâu, yên tâm đi. Lúc này, Tô Thần vẫn còn thành thơi trấn an Bạch Vô Đạo. Thứ không biết sống chết, cầu cứu sao? Bản thân người bạn này của ngươi còn khó giữ nổi, lấy đâu ra tâm trí mà của ngươi? Các ngươi có biết chúng ta rốt cuộc là sự tồn tại vĩ đại cỡ nào không? Chúng ta siêu thoát khỏi tiên khiếu thế giới này, các ngươi càng không hiểu được thế giới này rốt cuộc là một thế giới giả tạo như thế nào đâu. Ta thân quả cười quái dị khanh khách, cái đầu tựa như một đông hoa ăn thịt người đang nở rộ, không ngừng thì thầm bên tai Bạch Vô Đạo. Tiên khiếu thế giới, giả tạo, như thế nghĩa là sao? Trong mắt Bạch Vô Đạo hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu, hắn bắt được trọng điểm trong lời nói của Tà Thần Quả, vô thức nhìn về phía vị Thiên Đạo Thần là Tô Thần này. Tính từ lúc đầu, đây đã là lần thứ hai hắn nghe thấy cụm từ tiên khiếu thế giới từ miệng của Tà Thần Quả. Câm cái miệng chó của ngươi lại. Giờ phút này, trong mắt Tô Thần hiện lên sát khí. Từ đầu đến cuối, hắn đều không định để sinh linh trong tiên khiếu thế giới biết được bọn họ đang sinh tồn bên trong tiên khiếu. Vì thế, hắn không tiếp thiết hạ kết giới ngăn cách nội ngoại ngũ vực, trong đó cũng có tầng tính toán này. Hắn làm sao có thể để Tà Thần Quả nói tiếp được chứ? Ha ha, ta cứ nói đấy, thì sao nào? Tà Thần Quả cực kỳ hứng hách, nó trưng ra dáng vẻ đại cục đã định, tiếng cười quái dị khanh khách ngày càng lớn hơn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ầm. Tại một nơi cực kỳ xa xôi, có một đạo kiếm khí lưu quang khủng bố, gần như chỉ trong nháy mắt đã phá không tập sát mà đến. Đây là đang ra tay với bản tôn Tô Thần đang chạy tới đây, bản tôn Tô Thần cũng lộ ra ánh mắt đầy lệ khí. Đồ không biết sống chết. Ầm. Trong tích tắc, chỉ một đạo kiếm quang lập tức khiến thời gian nơi đây ngưng trệ, bao gồm cả Bạch Mi kiếm quân cùng 10 vị đại lao Hóa Long bảng đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Giờ thì, ngươi còn dám nói gì không? Lúc này, Nguyên Anh cảnh Tô Thần đi tới bên cạnh Bạch Vô Đạo, nhìn ta thần quả đang quấn quanh trên người hắn, trong tay hắn, rễ cây lại lần nữa cuộn trào, ngưng tụ thành một chiếc roi có hình dạng như dây leo. Không đợi ta thần quả với vẻ mặt đầy chấn kinh cùng hoảng sợ kịp phản ứng, roi rễ cây của Tô Thần đã hung hăng quất xuống. A, tiên quân đỉnh cấp. Đạo kiếm quang kia đến từ một vị tiên quân đỉnh cấp. Theo ta được biết, trong toàn bộ thế giới tiên khiếu này, không thể nào tồn tại một vị như vậy. Người rốt cuộc là ai? A, ta thần quả thảm thiết kêu lên, nó còn muốn dây rủa từ bỏ Bạch Vô Đạo để thoát khỏi thế giới thiên khanh mê vụ này. Đáng tiếc, Tô Thần đã nhắm chúng nó, làm sao có thể để nó rời đi? Rầm rầm rầm, từng cái một, khắp trời đều là máu tươi đỏ thẫm của Tà Thần Quả, tiếng gào thét thê lương của nó cũng càng ngày càng suy yếu. Quả nhiên, rất nhanh, Tà Thần Quả đã bị hai roi quất cho ngoan ngoãn, trong mắt nó tràn ngập hoảng sợ và sợ hãi, không dám phản kháng vị Nguyên Anh Tiên Đạo sĩ hung hãn trước mắt này nữa. Chết tiệt, tại sao chứ? Nơi này rõ ràng là một tiên khiếu kỳ lạ đến một chân tiên cũng không có, vì sao lại xuất hiện một tên nhân tộc quỷ dị mà ngay cả trong tiên khiếu của chín tiếp chân tiên cũng không thấy? Tên này quá đáng sợ, cho dù là trong ký ức truyền thừa huyết mạch của chúng ta cũng không hề có ghi chép. Tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trong chư thiên vạn giới, vậy mà lại có thứ khắc chế chúng ta như vậy? Vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe lão tổ tông nhắc tới? Sớm biết vậy đã không tới đây, vốn tưởng rằng nơi này là một vùng phúc địa, có thể cung cấp tài nguyên cho chúng ta tu thành kiếp thú thân. Nhưng vì sao nơi này còn khủng bố hơn cả tiên khiếu của những chân tiên kia? Bên trong thân hình Tà Thần Quả, huyết hổ, hắc hồng độc giác thú, tình hồng thương ứng tất cả đều đang không ngừng đều rền trong lòng. Đến lúc này, bọn chúng không còn chút thủ đoạn nào để phản kháng Tô Thần, trái lại còn bị dễ cây dọa cho vỡ mật. Vì vậy, bọn chúng không còn chút do dự nào, lập tức giải thể. Trong mấy mắt, dưới sự chứng kiến của Tô Thần, Bạch Vô Đạo và ba vị Nguyên Anh bực ngoại, khối Tà Thần Quả hình người trông như hoa ăn thịt người đầy mạch máu lập tức nổ tung, ba cái phôi thai kiếp thú bên trong mọc ra đôi cánh vô hình, mỗi con chọn một hướng, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Chúng giải thể rồi. Chương 358, sống chết trước mắt hai. Chương 358, sống chết trước mắt hai, thứ này còn có thể giải thể được sao? Tô Thần sơ cảm, có chút kinh ngạc. Đồng thời, khi thấy cảnh này, hắn cũng nghiệm chứng được vài suy đoán trong lòng. Hắn nhớ mang máng, ngoại ngũ vực hoàn toàn mất đi khống chế, Sau khi thôn phệ tiên khiếu của vị hư tiên kia chừng mấy trăm năm, một trận mưa lớn đổ xuống ngoại ngũ vực, từ đó yêu ma sinh sôi, nhanh chóng thai nghén ra sinh mệnh tam cảnh đầu tiên. Lúc đó, Tô Thần tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá để tâm, dù sao sinh linh ngũ vực mới là nền tảng thực sự của hắn, hắn vốn chỉ định để mặc ngoại ngũ vực trở thành thiên đường của yêu ma mà thôi. Hơn nữa, hắn còn coi ngoại ngũ vực là nơi lưu đày, là ngục giam cho những người như Tuyết Tiên Quân hay Cửu Vũ đạo tôn. Hiện tại xem ra, trận mưa lớn năm đó chính là điểm báo yêu ma kiếp đã đến, đó căn bản không phải mưa, e rằng chính là những quả trứng tiếp thú này. Những con tiếp thú này sẽ ký sinh trong cơ thể yêu ma ở ngoại ngũ vực, sau đó tiêu tốn mọi thứ của vật chủ, khiến chúng phát triển thần tốc, đạt đến trình độ mà những sinh mệnh bình thường vốn không thể nào chạm tới. Ngay sau đó, theo thời gian tích lũy qua nhiều đời yêu ma chết đi, sức mạnh tích tụ cuối cùng cũng bước vào giai đoạn bùng nổ sau khi tiếp thú Nghiệt Long xuất hiện. Tất cả trứng tiếp thú đều đã sinh ra ý thức, khi Nghiệt Long thủ lĩnh và cũng là chỗ dựa của chúng vừa xuất hiện, chúng liền đồng loạt thức tỉnh hoặc bị đánh thức. Vì vậy, huyết nhục quả thực liền xuất hiện. Yêu ma phẫn nộ, dù đã chết đi, nhưng huyết nhục trên dưới thân thể vẫn như một vật sống, vặn vẹo vào nhau, hóa thành một loại huyết nhục quả thực gọi là tà thần quả. Thực tế, tà thần quả này chính là do từng quả trứng kiếp thú hội tụ lại mà thành. Huyết nhục quả thực không ngừng xuất hiện, không ngừng hình thành, đây chính là cách các kiếp thú tìm kiếm vật dẫn phù hợp nhất với mình, hấp thu dinh dưỡng để phá thể mà ra, trở thành hình thái kiếp thú thực tụ. Hóa ra đây chính là yêu ma kiếp. Tuy trông có vẻ rất tà dị, nhưng thực tế, khi đã hiểu rõ căn nguyên của nó thì cũng chẳng có gì to tát. Chẳng qua cũng chỉ là một lũ ký sinh trùng mà thôi. Lúc này, đối mặt với ba con kiếp thú chưa hoàn toàn thành hình đang bỏ chạy, Tô Thần lập tức ra tay, vô số rễ cây quấn quanh, hóa thành lồng giam trộn về phía chúng. Kiếp thú, có lẽ khi hoàn toàn trưởng thành sẽ đạt đến cấp bậc ít nhất là chuẩn tiên, nhưng hiện tại thì chưa. Khi không còn lớp vỏ tà thần quả, chúng yếu ớt vô cùng, thậm chí một tiên nhân cảnh cũng có thể dễ dàng đùa giỡn chúng trong lòng bàn tay. Cái gì? Trời ạ! Ta đang chứng kiến cái gì thế này? Bên trong tà thần quả vậy mà là ba con yêu ma, một tà thần quả cấp một trượng lại bị hắn đuổi theo đánh. Nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt, ba vị nguyên anh vực ngoại chỉ cảm thấy tam quan bị đảo lộn hoàn toàn, đồng loạt suy đoán Tô Thần rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khủng bố đến mức này. Trông thì chỉ là một nguyên anh, nhưng lại đánh giết được tà thần quả một trượng bốn khiến hóa thần cũng không thể phản kháng. Nhất là khi quả tà thần quả một trượng này còn sinh ra linh trí, loại linh trí này dường như chỉ có quả tà thần quả ba thốn mà vực ngoại tứ vương gặp năm đó mới có. Nói cách khác, quả tà thần quả này có lẽ không phải cấp một trượng như bọn hắn suy đoán, mà là cấp ba thốn khủng bố nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành. Đừng mà, huyết hổ, hắc hồng độc rất thú. Tình hồng thương ưng đều phát ra những tiếng hét chói tai. Bọn chúng cảm nhận được lồng giam rễ cây đang ập đến, phát ra những tiếng kêu vô cùng thê lương. Trong u minh, bọn chúng có cảm giác rằng nếu bị Tô Thần bắt sống, bọn chúng sẽ thực sự tiêu vong, ngay cả cơ hội hồi sinh linh hồn trong huyết chỉ kiếp thu ở tương lai cũng không còn. Không, có chuyện gì hãy từ từ nói. Ngươi và chúng ta không có thù sâu oán nặng gì đúng không? Nếu có chỗ nào đắc tội, chúng ta có thể xin lỗi. Nếu xin lỗi không có tác dụng, ta có thể dẫn ngươi đi tìm những quả tà thần quả khác. Trên vùng đất vực ngoại này, loại tà thần quả phát triển đến mức thức tỉnh linh trí như chúng ta không chỉ có một. A, ba vị nguyên anh bực ngoại trợn mắt há hốc mồm, trong mắt sắp lọt ra ngoài, bọn hắn còn không nhịn được mà rủi mắt. Thật là quá sức tưởng tượng. Bọn hắn vậy mà nghe thấy tà thần quả cầu xin tha thứ. Phải biết rằng, loại tà thần quả có linh trí này nhiều năm trước đã chôn vùi bốn vị vương của bực ngoại bọn hắn. Trên mảnh đất bực ngoại, tà thần quả từ trước đến nay như một kiếp nạn, không ai có thể khuất phục, chỉ có thể trốn chạy. Vậy mà hôm nay, bọn hắn lại nghe thấy tà thần quả kêu rên, thấy được bản chất của nó, thậm chí tận mắt chứng kiến cảnh nó khép nép cầu xin như thế. Đối với cái này, trước cảnh đó, Tô Thần không hề đáp lại. Hắn định dùng quả tà thần quả này để thử nghiệm xem nó có thể giúp hắn nhảy vọt tới trình độ nào, có thể giúp hắn tạo nên cực hạn hóa thần ở đâu. Tà thần quả nói rất có lý, nhưng cũng đành chịu. Hiện tại hai thần nghiệt mạnh nhất từ thiên ngoại đã giáng lâm, hắn không còn thời gian nữa. Nói cách khác, Tô Thần có lẽ sẽ thực sự hứng thú với giao dịch mà tà thần quả đưa ra. Đi tìm thêm nhiều quả tà thần quả chưa trưởng thành, tức là các kiếp thú. Ầm ầm. Lúc này, tại chiến trường xa xôi, nơi giao giới giữa hỗn độn và thiên địa, vô số cơn gió đại đồng tàn phá, quét sạch mọi thứ, xóa sổ mạng sống của toàn bộ sinh linh. Ngươi vừa rồi có cảm thấy điều gì bất thường không? Bốn con chuẩn tiên ác thú này thật sự là thủ hộ thú của trường sinh chi thụ sao? Hạo Thiên từ lâu đã không còn dáng vẻ con người, toàn thân biến thành một gã khổng lồ cao như núi, quanh thân bao bọc bởi đại đạo và pháp tắc. Hắn là người đầu tiên phát giác điểm bất thường, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của trường sinh chi thụ hiện lên ở phương xa. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Giết! Lũ xuất sinh ti tiện này, dám làm vĩ đại đế tuấn bị thương. Tất cả đều đáng chết. Đế tuấn cũng không còn hình người, phát ra những tiếng gào điên cuồng. Hắn hiện ra hình dáng một con kim sĩ đại bằng điệu khổng lồ che lấp bầu trời, toàn thân rực cháy ánh hào quang và lửa dữ. Ngay lúc này, cơn điên cuồng bốc lên, Đế Tuấn trong trạng thái toàn thịnh vốn không thể suy nghĩ thấu đáo, đây chính là nhược điểm trong con đường tu luyện của hắn. Thấy vậy, Hạo Thiên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục chiến đấu, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: "Ai, hy vọng đừng bị người ta đùa bỡn nha." Mà vào lúc này, phía xa, bản tôn Tô Thần với chiến lực đỉnh cấp tiên quân, ánh mắt sắc lẹm như kiếm, xa xăm liếc nhìn Hạo Thiên thần quân một cái. Kẻ này có thể phục sinh, lại còn xưng bá sơn hải giới thực sự không phải là không có lý do, ít nhất hắn không dễ bị lừa gạt như Đế Tuấn. Đại khái tương đương với việc cùng là đại phú hào, nhưng một kẻ là con cháu thế gia, từ nhỏ chẳng cần phấn đấu gì cũng có được khối tài sản khổng lồ. Kẻ còn lại thì dựa vào chính mình phấn đấu mới có cơ ngơi hiện tại, một đời kiêu hùng có rác, tâm tính hoàn toàn không thể so bì. Hai người như thế tuy đều là thần nghiệt đỉnh cấp, nhưng rõ ràng mức độ uy hiếp hoàn toàn khác biệt. Hai đại thần nghiệt đỉnh cấp quả nhiên không tầm thường, chiến lực thật khủng bố a. So với bọn họ, thần nghiệt tam mục chẳng khác gì gà yếu. Nếu không có bốn tôn chuẩn tiên kiếp thú thay ta ngăn cản kiếp nạn này, chỉ sợ kết cục của ta còn thê thảm hơn bọn họ nhiều. Ánh mắt Tô Thần sâu thẳm, nhìn về chiến trường phương xa, nơi giáp danh giữa hỗn độn và tiền khiếu thiên địa là một đống hải cốt khổng lồ như núi. Tứ đại chuẩn tiên kiếp thú lần lượt là Bạch Cốt Cự Quy, Cửu U Đại Xà, Vạn Binh Gai Nhím, Băng Tuyết Đăng Long. Lúc này, tứ đại chuẩn tiên kiếp thú đã có một con ngã xuống tại đây rồi, chỉ còn lại rùa khổng lồ, Đại Xà, Gai Nhím vẫn đang chiến đấu. Tuy nhiên đối với Tô Thần mà nói, bên nào chiến thắng cũng không phải chuyện tốt, lưỡng bại câu thương, nguyên khí hao tổn mới thực sự là điều tốt. Thả chúng ta ra ngoài, tà thần quả. Chúng ta sẽ đưa ngươi đi tìm những tà thần quả khác. Ba sợi rễ cây quấn quanh lồng giam, huyết hổ, một sừng thú, tình hồng thương ưng kịch liệt dãy rủa, bọn chúng lơ lửng trước mắt Tô Thần, sợ hãi trước những gì sắp diễn ra. Sự việc diễn biến đến nước này, quả thật không ai ngờ tới. Đây là định làm gì? Chẳng lẽ là muốn ăn tươi nuốt sống ba con hung thú này? Nhưng không lý nào chứ a. Tà thần quả chứa đầy khí tức bất tịnh, chỉ cần nhiễm phải chút ít là sẽ điên cuồng tận xương, còn có nguy cơ bị ký sinh, căn bản là lợi bất cập hại, không đáng để mạo hiểm mới đúng. Ba vị nguyên anh vượt ngoại bản tán xôn xao, thấp thoáng không hiểu Tô Thần định làm gì. Chỉ có Bạch Vô Đạo là lộ vẻ trầm tư. Hắn nhớ tới thủ đoạn thần kỳ của Tô Thần. Lúc trước, hắn bị nhiễm huyết nục quả thực, đang lúc bước vào cảnh giới hóa thần thì rơi vào trạng thái điên cuồng. Cuối cùng, chính nhờ Tô Thần ra tay mà hắn mới tỉnh lại được. Chỉ sợ vị Hứa đạo hữu này muốn lặp lại màn đó một lần nữa. Bạch đạo hữu, người có tin ta không? Ba con kiếp thú nhỏ ngay trước mắt, Tô Thần nhìn về phía Bạch Vô Đạo, chậm rãi mở lời hỏi một câu. Nghe vậy, Bạch Vô Đạo thầm đủ, quả nhiên là vậy. Sự việc tới nước này, Tô Thần triển hiện đủ loại thủ đoạn không tưởng, đã khiến Bạch Vô Đạo tin tưởng vào thân phận thiên đạo thần của hắn. Chỉ có điều, ấn tượng của hắn về tà thần quả vẫn còn quá nặng nề. Cái này, Bạch Vô Đạo thoáng do dự, mãi vẫn không chịu mở miệng đồng ý lần trước. Hắn đột phá hóa thần, hấp thu chẳng qua chỉ là trăm trượng huyết nục quả thực tầm thường mà thôi. Vậy mà đã khiến hắn biến thẳng thành quái vật. Quả này còn đỉnh cấp hơn nhiều, lại có cả thần trí, biết đi lại như người, hơn nữa còn nói được tiếng người. Cái này thật sự có thể ăn sao? Bỏ đi, cũng không ép buộc. Chẳng qua là bên cạnh ta chỉ có ngươi là sinh linh ngũ vực, lại coi như có chút duyên nợ với ta, bằng không cơ duyên này cũng không tới lượt ngươi đâu. Tô Thần không thèm để ý đến Bạch Vô Đạo nữa, quay đầu chộp lấy con tình hồng thương ứng kiếp thú đang gào thét hăng nhất. Trên thực tế, có Tô Thần đích thân ra tay bóc tách các đặc tính bất tịnh, ta thần quả này hoàn toàn chỉ có tạo hóa, không có nửa điểm hại. Đây tuyệt đối là vô thượng cơ duyên. Nếu là Hạ hoặc Lôi Minh ở đây, Tô Thần sẽ chẳng thèm liếc nhìn Bạch Vô Đạo lấy một cái, mà trực tiếp tập trung tài nguyên, đưa một vị nhị cảnh lên đến trình độ tiên quân tam cảnh không phải tốt hơn sao? Một quả ta thần quả đỉnh cấp này hoàn toàn làm được điều đó. Ngươi làm gì vậy? Cút đi, đừng có qua đây a. Ngươi muốn ăn thì ta. Ngươi còn là người không hả? Ăn thì ta, hồn phách ngươi sẽ bị ô nhiễm, ta vốn sinh ra từ thâm viên kết thú, chút bất tịnh này chỉ cần dính vào, sau này đừng hòng bước chân vào cảnh giới chân tiên bất khả ngôn. Tình Hồng Thương Ưng không chỉ sợ hãi mà còn phẫn nộ, kịch liệt vùng vây muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thoát nổi. Thế là, cuối cùng nó chỉ có thể tuyệt vọng bị Tô Thần tóm gọn trong tay. Hô, may quá, người bị ăn không phải chúng ta, mà là con diều hâu đó. Thấy vậy, bất kể là huyết sắc một sừng thú hay huyết hổ, vẻ mặt căng thẳng ban đầu đống chốc thả lỏng. Chết bần đạo không chết đạo hữu. Dù đều là kiếp thú, nhưng Tình Hồng Thương Ưng chết rồi thì bọn chúng sẽ không phải chết nữa. Nhưng bọn chúng đã vui mừng quá sớm. Ngay khoảnh khắc sau, bàn tay Tô Thần lại chộp tới lần nữa, lần này mục tiêu là con huyết hổ trông cũng tràn đầy tinh lực, phẩm chất tốt nhất kia. Phân thân Nguyên Anh, phát tướng cảnh này của Tô Thần đã hơi đuối sức, hắn quyết tâm một hơi đẩy phân thân này lên cảnh giới tiên đạo hóa thần. Có như vậy, phân thân này mới phát huy đủ tác dụng trong cục diện hỗn loạn sắp tới. Bằng không, nếu gặp lại tình cảnh tương tự như hôm nay, sợ rằng phân thân này của hắn sẽ bị giết trong chớp mắt. Nếu không phải bản tôn của hắn Giang Lâm, lại còn đang ở vực ngoại chi địa, tiện tay vung một đường kiếm khiến 10 vị chuẩn hóa long bảng tan thành mây khói. Nói cách khác, phân thân này của hắn lẽ ra đã bị chém giết rồi. A, ngươi làm cái gì vậy? Quái vật, ngươi sẽ chết không yên thân đâu. Huyết hổ và Tình Hồng Thương Ưng, hai con kiếp thú không ngừng dãy rủa gầm giống, dù đã rời khỏi chủ thể nhưng chúng vẫn sở hữu sức mạnh ngang ngửa Nguyên Anh. Lúc này chúng điên cuồng dãy rủa, Tô Thần dường như cũng hơi khó trấn áp. Hiện tại, ngay cả con huyết sắc một sừng thú duy nhất còn sống sót cũng không thấy may mắn nữa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ba con kiếp thú bọn chúng, e rằng chẳng con nào sống nổi. Vào cho ta. Tô Thần há miệng nuốt chừng hai con kiếp thú huyết hổ và Tình Hồng Thương Ưng vào bụng, hệt như nuốt đan dược, vào miệng là tan. Năng lượng dồi dào, độc nhất vô nhị y hệt huyết nhục quả thực nổ tung trong cơ thể Tô Thần. Tốt lắm, lại dám thật sự ăn sống chúng ta. To gan thật đấy. Lúc này, huyết hổ và huyết diều hâu đống chuyển sang mừng rỡ, nỗi sợ hai ban đầu tan biến, chúng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tên này dám nuốt sống chúng, chẳng phải là chán sống rồi sao? Chư thiên vạn giới, phàm là các tiên đạo sĩ cổ xưa hiểu biết về chúng đều biết rõ, lũ kiếp thú này chính là loại ký sinh trùng tiên đạo lực danh. Dùng chúng luyện đan còn có thể bóc tách bớt các đặc tính bất định, luyện hóa thần trí của chúng. Có như vậy mới hấp thu được sức mạnh. Trực tiếp nuốt thế này thì khác gì chủ động để chúng ký sinh, biến thành vật dẫn cung cấp dinh dưỡng. Ha ha ha, thằng nhãi không biết sống chết. Xem ra ngươi chỉ biết sơ qua về kiếp thú chúng ta thôi a. Một khi đã dính vào máu thịt thì không còn như trước đâu a. Chỉ cần bị chúng ta nhiễm vào nhục thể, những tiên đạo sĩ bị ký sinh đó chưa từng có kết cục tốt đẹp, ngay cả những vị chân tiên trong miệng các ngươi cũng vậy. Vành. Ngay khoảnh khắc này, huyết hổ và tình hồng thương ưng cùng lúc phát lực, bắt đầu ăn mòn hồn phách của Tô Thần. Trong mấy mắt, vô số rễ cây mà Tô Thần vốn đang điều khiển đồng chốc tan biến, hắn phát ra tiếng gầm gừ trầm đục như thú dữ. Đáng chết, cái quái gì thế? Đây là vật gì? Tô Thần phát ra một chút tiếng kêu hoảng loạn. Ngay sau đó, gần như chỉ trong chớp mắt, Tô Thần đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn dùng rễ cây để phản kháng cũng không kịp. Tiếp theo đó, Tô Thần cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn không còn ý thức. Lúc này, huyết hổ và huyết diều hâu lại càng thêm đắc ý mà bắt đầu. Chương 359, sống chết trước mắt 3 chương 359, sống chết trước mắt 3 biết không? Tiếp thú chúng ta đến từ Thâm Nguyên, mỗi khi tìm được vật dẫn phù hợp, một khi sinh ra đã là sinh mệnh chuẩn tiên rồi. Nhưng đó chưa phải là giới hạn của chúng ta, bất kỳ con kiếp thú nào cũng có vị cách tương đương với bất khả ngôn trong miệng ngươi, chẳng qua không phải mọi ấu thể kiếp thú đều tìm được đủ chất dinh dưỡng để tầm bổ bản thân trở thành tiên tri kiếp thú mà thôi. Khắc khắc khắc. Tiếng cười quái dị của huyết hổ và tình hồng thương ứng truyền ra từ miệng Tô Thần. Giờ này khắc này, bất kể là Bạch Vô Đạo hay ba vị nguyên anh vực ngoại đều có thể cảm nhận rõ ràng, ý thức của Tô Thần thực sự đã tiêu biến trong nháy mắt. Hiện giờ chiếm cứ trong thân thể Tô Thần chính là hai ấu thể kiếp thú rồi. Cái này, Thiên Đạo Thần chết rồi sao? Bạch Vô Đạo trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ba tôn bực ngoại nguyên anh đã tụ tập bên cạnh hắn, gấp giọng thúc giục: "Tiền bối, mau chạy đi, mang chúng ta cùng trốn với. Nếu không trốn, tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây." Bạch Vô Đạo cũng rất quyết đoán, thần niệm của hắn vờn quanh trên người Tô Thần, lập tức bị khí tức kiếp thú làm cho ố uế, sợ đến mức hắn lập tức vứt bỏ những thần niệm này, theo đó không chút do dự, nắm lấy ba tôn nguyên anh muốn chạy. Vị Hứa đạo hữu này thật sự hồn phi phách tán rồi. Đáng hận a. Cái gì Thiên Đạo Thần, chỉ sợ cũng là lừa gạt hắn thôi. Vậy mà thật sự lừa được hắn, Thiên Đạo Thần cường đại như thế, thế mà lại ở trước mặt cái gọi là kiếp thú này lật tuyển mương. Lúc này, người duy nhất có hy vọng dẫn người chạy khỏi vùng sương mù này, thoát khỏi nanh đuốt kiếp thú tìm đường sống cũng chỉ có một hóa thần như Bạch Vô Đạo hắn mà thôi. Tiền bối còn chờ gì nữa a? Chạy mau, mang chúng ta theo với, cô tiên địa rất an toàn, nơi đó tạm thời vẫn còn thủ bút của tiên quân đại nhân lưu lại trước khi ngã xuống, chạy ra được chúng ta sẽ đưa ngài tới cô tiên địa. Ba tôn bực ngoại nguyên anh gấp giọng thúc giục, e sợ thật sự phải bỏ mạng tại nơi này. Nói thật, bọn hắn cũng không ngờ rằng, vị Hứa đạo hữu thần bí khó lường kia lại to gan lớn mật đến vậy. Vì mưu đồ sức mạnh của tà thần quả mà dám để kiếp thú ký sinh trực tiếp trong cơ thể mình. Ha ha, một lũ kiến hôi, chạy thoát cũng chẳng sao. Quan trọng nhất vẫn là cái thân xác này, cần phải nhanh chóng nắm giữ triệt để. Cái dâu cây thần bí kia rốt cuộc là thứ gì, sao lại biến mất trong cơ thể hắn rồi? Thật là kỳ quái. Huyết hổ cùng tình hồng thương ứng lợi dụng ma khí thâm viên ô uế trên người, xóa sạch ý thức của Tô Thần, sau đó bắt đầu dung nhập vào máu thịt trong cơ thể hắn. Không lâu sau, chúng đã chiếm đến khu vực đan điền của Tô Thần, cũng tại nơi đây, chúng nhìn thấy một vầng huyết sắc nguyên anh đang tỏa sáng lung linh. Kỳ quái, vật này là gì? Nguyên anh? Nguyên anh của tiên đạo sĩ nhân tộc có màu này sao? Chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ ký ức truyền thừa trong huyết mạch cũng xảy ra vấn đề rồi? Bỏ đi, cái này không quan trọng, đoạt lấy bản nguyên tiên đạo, chính là cái nguyên anh này, thì cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta rồi. Ha ha ha. Hai con kiếp thú cùng lao về phía nguyên anh tấn công, lúc này nội đấu đã nổ ra, khi tiêu diệt hồn phách và ý thức của Tô Thần, chúng còn có chung kẻ địch. Nhưng hiện tại, Tô Thần đã ngã xuống. Thân xác này chỉ có một, kẻ có thể sống sót cũng chỉ có một. Huyết hổ và diều hâu huyết sắc vây quanh huyết sắc nguyên anh trực tiếp mở ra trận chiến tranh đoạn. Còn về tôn kiếp thú thứ ba, chính là đầu hắc hồng độc giác thú kia, sớm đã bị Tô Thần dọa cho vỡ mật. Dù Tô Thần đã mất đi ý thức, nó vẫn điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Không lâu sau, nó đã chạy khỏi hố trời sương ngủ, dừng lại ở nơi cách đó khoảng 3 vạn dặm, chậm rãi thở phào một hơi. Thấy đã thoát nạn, độc giác thú bắt đầu dương dương tự đắc, chửi tới hai con kiếp thú kia: "Hai đứa ngu xuẩn, kẻ đáng sợ như vậy mà các ngươi bảo hắn chết rồi. Làm sao có thể? Đến ta còn chẳng tin, đúng là hai cái nào không phát triển hết, không biết sống đến giờ bằng cách nào nữa. Thừa lúc kẻ đáng sợ kia gặp vấn đề không rõ ràng mà không lo chạy đi, còn chờ cái gì?" Nói xong, độc giác thú huyết sắc liền chuẩn bị quay đầu tiến về phía Nghiệt Long. Nó vốn đã phá xác chui ra từ sớm, hiện tại trong thời gian ngắn lại không tìm thấy vật dẫn phù hợp, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi tìm Nghiệt Long mạnh nhất trong đám kiếp thú để cầu xin che chở. Nói cách khác, ở nơi vực ngoại khắp nơi đều là yêu ma cuồng bạo mạnh mẽ này, sức chiến đấu cấp bậc nguyên anh của nó thật sự không đủ nhìn. Nói không chừng còn bị con yêu ma bị kiếp thú phụ thân nào đó xé xác, đám kiếp thú kia vẫn còn ở trạng thái chứng ký sinh, ngay cả linh trí còn chưa mở, căn bản không có khái niệm đồng loại. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, độc giác thú huyết sắc đống nhiên có cảm giác da đầu tê dại đầy sợ hãi. Ai? Nó gào lên. Trong khoảnh khắc, nó quay đầu nhìn lại, kinh hãi thấy một thiếu niên nhân tộc vẫn hắc bảo, dáng vẻ tuấn mỹ, không biết đã xuất hiện phía sau nó từ lúc nào, đang trầm tư nhìn chằm chằm vào nó. Ừ. Ha ha ha. Xem ra hẳn là một nguyên anh, có thể đi lại ở vùng vực ngoại này, dù là một hóa thần cũng không tệ. Ai bảo không có vật dẫn phù hợp, chẳng phải đây sao? Độc giác thú huyết sắc mừng rỡ điên cuồng. Cho dù là hóa thần thì đã sao, khoảng cách gần thế này, chỉ cần để nó chạm vào một chút da thịt là có thể lập tức tiến hành đoạt xá chiếm giữ. Quá gần rồi. Khoảng cách này quá gần rồi. Với nó mà nói, đây chính là vật dẫn đưa tận miệng, có thể nói ở khắp vực ngoại này, ngoại trừ con người đáng sợ kia ra, những kẻ khác dù có là hóa thần nó cũng chẳng hề sợ hãi. Nhưng mà, ngay khi nó vừa chạm tới thiếu niên huyền y này, Nghe thấy lời đối phương nói, nó lập tức như bừng tỉnh quạnh động, như rơi vào hầm băng. Suýt chút nữa thì để ngươi chạy thoát. May mà ta đến nhanh. Nói cách khác, trong một quả tà thần quả, ta đánh chết một con, chạy mất một con, chỉ thu được hai con, chẳng phải là mất đi khả năng tạo ra một hóa thần sao? Nhắc mới nhớ, thật sự là mất mặt, có chút quá xem thường đám kiếp thú các ngươi rồi. Không ngờ rằng ký sinh huyết thịt trực tiếp như vậy, ngay cả nguyên anh phân thân của ta cũng không chống đỡ nổi, trong nháy mắt đã bị xóa sạch trí thức. Tô Thần phong thả kể lệ. Thiếu niên Mạc Huyền Y đang dạo bước giữa hoang dã vực ngoại này còn có thể là ai, tự nhiên là bản tôn của Tô Thần. Lúc trước, chỉ bằng một đạo kiếm quang tùy ý, hắn đã chém chết 10 vị cao thủ nguyên thần cảnh. Nếu không phải lo sợ bị hai tôn thần nghiệt và bốn tôn kiếp thú chuẩn tiên chú ý, bản tôn Tô Thần với thực lực tiên quân đỉnh cấp đã sớm xé rách hư không, dịch chuyển trăm vạn dặm, giáng lâm xuống vùng thiên khanh xương mù rồi. Nhưng cũng không tính là mượn, ta đến rất đúng lúc. Tô Thần mỉm cười nói, không hề để tâm đến việc nguyên anh phân thân ngã xuống, chỉ là một luồng ý thức mà thôi. Chỉ cần bản tôn hắn không diệt, không bị ảnh hưởng, thì tùy lúc nào cũng có thể rót vào một luồng khác, dù sao bên trong phân thân cũng không phải hỗn phách thật sự, mà chỉ là thần niệm mang theo ý thức mà thôi. Ngươi là? Hắc Hồng Độc Giác Thú căng thẳng, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Lúc này, nó mới nhận ra mình đã ngây thơ đến nhường nào. Với tư cách kiếp thú, là kiếp thú gây họa cho tiên khiếu thế giới, đi theo yêu ma kiếp mà đến, nó cảm nhận rõ ràng sự liên kết hư ảo giữa thiếu niên trước mắt và toàn bộ tiên khiếu thế giới. Đúng rồi, con người khủng khiếp như vậy sao có thể đơn giản được? Hóa ra, hắn là tiên khiếu chi chủ. A! Hắc Hồng Độc Giác Thú gào lên, một luồng sóng âm quỷ dị phát ra từ miệng nó, dường như muốn truyền tin tức nào đó cho Nguyệt Long. Tiên khiếu này không đơn giản. Tiên khiếu chi chủ lại càng là chuyện chưa từng nghe thấy, là người đầu tiên sở hữu năng lực hoặc bảo vật có thể khắc chế kiếp thú. Chuyện này đối với đám kiếp thú bọn chúng hoàn toàn là tai họa ngập đầu, nhất định phải mau chóng báo cho Nguyệt Long đại nhân biết mới được. Có lẽ, hiện tại Tô Thần mới là tiên quân đỉnh cấp, chưa có cách dùng thủ đoạn thần bí đó đối phó kiếp thú Nguyệt Long. Nhưng nếu đợi đến khi hắn thành chuẩn tiên, thì sao chứ? E rằng Nguyệt Long gần chạm đến nhị kiếp cảnh cũng sẽ bị giết chết dễ dàng. Không được, chuyện này phải để Nguyệt Long đại nhân biết, không thể cứ thong thả lưu đồ, gặm nhấm chiếm cứ toàn bộ tiên khiếu nữa. Tiên khiếu chi chủ này không phải người bình thường a. Bành! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sóng âm như bị thời gian ngực dòng, không ngừng đảo ngược, cuối cùng quay về bên cạnh Hắc Hồng Độc Giác Thú, rồi bị Tô Thần tiện tay bóp nát trước ánh mắt kinh hoàng của nó. Muốn làm gì? Đã rơi vào tay ta, ngươi nghĩ rằng mình có thể lật trời sao? Ta thậm chí chẳng cần dùng đến dâu cây cũng có thể dễ dàng thu phục ngươi ở trạng thái tà thần quả mạnh nhất. Tô Thần nở nụ cười hiền hậu, tiện tay đánh ngất Hắc Hồng Độc Giác Thú, xách trên tay rồi tiếp tục đi về phía hố trời sương mù. Cái nguyên anh phân thân kia chỉ là nguyên anh pháp tướng cảnh nhỏ nhoi, còn Tô Thần thì đã là một vị tiên quân đỉnh cấp, đại tu sĩ hóa thần tam cảnh rồi. Đối với Tô Thần, đại cảnh hóa thần của hắn không có sự phân chia nhất cảnh đế quân, nhị cảnh tiên quân hay tam cảnh tiên quân. Bản tôn hóa thần tiên đạo của hắn chính là Trường Thanh Tiên Đạo, thiên bi đệ nhất hóa thần mạnh nhất. Nhất cảnh là đỉnh núi, nhị cảnh là vân đỉnh, tam cảnh là thấy đại đạo. Mà khi hắn bước vào cảnh giới hóa thần, dù chỉ có một viên đạo ngấn thì cũng đã đứng bước trên đại lộ của tam cảnh rồi. Tiên quân đỉnh cấp có nội hàm tam cảnh đạo ngấn từ 700-900 miếng, mà Tô Thần chỉ dùng 8 miếng Trường Thanh đạo ngấn đã lọt vào cấp bậc 900 miếng của tiên quân đỉnh cấp kia. Thế gian này, sợ là từ xưa tới nay, cũng chỉ có một hóa thần như Tô Thần mới đáng sợ đến nhường này. Ngay cả Tiên Thiên Đế một tay sáng lập Kỷ Nguyên Tiên Đạo cũng chưa chắc đạt đến mức độ kinh khủng như hắn. Vẫn còn quá ít. Hóa thần a, hay là cần nhiều thêm một chút nữa mới được. Tô Thần cảm thán, nếu không đạt được truyền thừa tiên khiếu này, chỉ sợ lúc này vì thu thập Trường Thanh đạo ngân, hắn đang phải chạy đôn chạy đáo khắp tinh thần đại giới rồi. Làm gì ư? Đương nhiên là thôn phệ đại giới để tăng trưởng trường sinh đạo vẫn a. Tô Thần cất bước, tiếp tục đi về phía hố trời đầy sương mù, bên cạnh tay hắn là con Hắc Hồng Độc Giác Thú đang hấp hối. Cùng lúc đó, hai ấu thể kiếp thú là Huyết Hổ và Tình Hồng Thương Ưng đến giờ vẫn chưa phát giác ra nguy hiểm đang cận kề. Lúc này, hắn nhận thấy khí tức của Độc Giác Thú đang đến gần, tuy thấy kỳ lạ nhưng cũng không để tâm. Oanh! Rất nhanh, trong cơ thể Tô Thần, kẻ chiến thắng cuối cùng đã lộ diện, con Huyết Hổ kia kỹ cao một bậc, áp đảo Tình Hồng Thương Ưng, giành được quyền khống chế thân thể này của Tô Thần. Tình Hồng Thương Ưng thậm chí vì vậy mà biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Các. Quả nhiên, ta mới là thiên mệnh chi tử. Hiện tại đã đến lúc triệt để đoạt xá, cường hóa cảnh giới của thân thể này, hướng tới hóa thần mà đột phá. Huyết Hổ cười quái dị hắc hắc, thao túng thân thể Tô Thần, không, hiện tại là thân thể của chính nó rồi, bắt đầu hội tụ tất cả lực lượng kiếp thú vào trong Nguyên Anh. Nguyên Anh có màu đỏ tươi như máu, nhưng Huyết Hổ cũng chẳng bận tâm. Nó hoàn toàn không biết, màu sắc như máu này thực chất là do đồng loại kiếp thú của nó bị giết chết trước đó nhiễm vào. Giờ khắc này, kiếp lực hùng hậu nổ bùng trong cơ thể. Nguyên Anh cảnh bắt đầu buông lỏng. Ầm ầm. Trong phân thân Nguyên Anh này của Tô Thần, 9 tiếng sấm rền nổ vang, trực tiếp khai mở ra thần hải chuyên thuộc về hồn hư. Nguyên Anh đệ nhị cảnh đã đạt thành vào lúc này. Mà hiện tại, lực lượng của hai con kiếp thú cũng đã tiêu hao hơn 3 thành. Kỳ quái, sao lại tốn hơn 3 thành nhiều như vậy? Bình thường thì tối đa cũng chỉ mất 1 thành, thậm chí là nửa thành là đủ để một pháp tướng đạt đến hồn hư rồi chứ. Đáng chết. Chắc chắn là do cảnh giới Nguyên Anh pháp tướng này của hắn quá mạnh nên mới cần tiêu hao nhiều kiếp lực đến vậy. Bất quá cũng tốt, dù sao cũng là nhục thân của ta rồi, tiêu hao càng nhiều thì thực lực càng mạnh, thế lại càng hay. Huyết Hổ hắc hắc cười quái dị. Thế là, hắn tiếp tục tiêu hao kiếp lực để tăng tiến cảnh giới. Sau khi đạt hồn hư, tiếp đến là trong hồn hư thần khiếu sinh ra thiên hồn, diễn sinh ra hồn niệm khổng lồ. Ầm ầm. bước này tiêu hao kiếp lực lại càng kinh khủng hơn. Nhưng dưới sự đổ dồn điên cuồng, giao cản thiên nhân của Nguyên Anh đệ tam cảnh cuối cùng cũng lung lay. Thiên hồn vẫn chưa kịp sinh ra. Chỉ trong chốc lát, kiếp lực của huyết hổ cộng thêm con tình hồng thương ưng đã chết đã tiêu hao hơn năm thành. A a a. Đây là cái thùng cơm gì thế này? Hơn năm thành kiếp lực đủ để khiến một pháp tướng cảnh bình thường đột phá thẳng vào nguyên thần cảnh rồi. Đây rốt cuộc là cái thùng cơm gì thế này a? Huyết hổ lần này hoàn toàn không cười nổi nữa. Lúc này, tại vùng sương mù hố trời, Bạch Vô Đạo cùng ba vị vực ngoại Nguyên Anh đã sớm chạy thoát thân, nơi này chỉ còn lại bóng dáng của hắn vẫn đang đứng đó. Nhưng rõ ràng là đã dồn vào hơn năm thành kiếp lực, chi phí bỏ ra quá lớn, cho dù muốn đổi vật dẫn khác thì huyết hổ cũng không nỡ. Thế là huyết hổ chỉ có thể tiếp tục tự an ủi bản thân. Trong hệ thống tiên đạo, tiêu hao càng nhiều tài nguyên thì nội tại càng mạnh, chiến lược sau này sẽ càng thêm khủng bố. Đầu tư giai đoạn đầu như vậy đều là xứng đáng, đến lúc đó nhất định sẽ mang lại cho ta báo đáp phong phú. Đúng, đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Huyết hổ nghiến răng, tiếp tục dùng kiếp lực của rửa. Cuối cùng, sau khi mặt nó hoàn toàn biến sắc, tiêu hao khoảng chừng 7 thành kiếp lực, một thiên nhân nguyên hồn sống động như thật cuối cùng cũng từ nguyên anh lộ sát mà thành. Nguyên anh đệ tam cảnh thiên nhân cuối cùng đã đạt thành. Mà đây, cũng đã gần như tới cực hạn. Nếu tiếp tục tăng lên, chỉ còn lại 3 thành kiếp lực, kịch kim cũng chỉ đạt tới nguyên thần cảnh, tương đương trình độ thiên nhân tam chuyển. Nếu không thể đột phá vào tiên đạo hóa thần, chỉ dừng lại ở thiên nhân tam chuyển thì căn bản không bó công. Chương 360, đạo ngân tăng vọt một chương 360, đạo ngân tăng vọt một sắc mặt huyết hổ đen như nhỏ nổi, nó thực không ngờ rằng dùng kiếp lực của nó và con diều hâu cộng lại mà vẫn không nuôi nổi một thân thể tiên đạo hóa thần. Nên biết rằng nếu chúng vẫn còn ở trạng thái tà thần quả, chỉ cần ăn cái huyết nhục quả thực chưa chín này, lực lượng bên trong cũng đủ đưa một nguyên thần cảnh bước vào nhị cảnh thiên quân rồi. Thông thường mà nói, hai phần kiếp lực của nó và con diều hâu cộng lại phải dư sức tạo ra một tiên đạo hóa thần mới đúng. Kết quả hiện tại lại dở dở ương ương, chỉ dừng lại ở nguyên anh thiên nhân cảnh. Chuyện này truyền ra ngoài chắc nó bị cười cho rụng răng trong hội kiếp thú mất. Mặc kệ nó, trước tiên cứ thử xem tiêu chuẩn của vật dẫn này thế nào. Trong mấy mắt, huyết hổ nhắm mắt lại, dựa theo bản năng ký ức của thân thể này mà thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm. Giờ khắc này, nhật nguyệt kinh hoàng, huyết nhật cùng ma nguyệt gần như bao phủ cả bầu trời, cảm giác áp bách khủng khiếp không gì sánh nổi ập đến. Trong nhất thời, huyết hổ cũng không phân biệt rõ nổi đây rốt cuộc là sát chiêu nguyên anh hay là đại cảnh hóa thần nữa. Cái này, ha ha ha, khủng bố. Dùng thân thiên nhân nguyên anh mà sánh ngang thiên uy hóa thần, không tệ. Thân thể này thực sự không tệ, cũng không hưởng công ta đổ vào nhiều kiếp lực để cưỡng ép thăng cấp như vậy. Huyết hổ mừng rỡ điên cuồng. Ai bảo thân thể này không đạt tới cảnh giới hóa thần chứ, chiến lực hóa thần thì cũng được coi là hóa thần rồi. Ầm ầm. Ngay sau đó, huyết hổ không chút do dự, tiếp tục dùng 3 thành kiếp lực cuối cùng để đẩy thân thể này tiến về phía nguyên thần cảnh. Mới chỉ là nguyên anh thiên nhân cảnh đã có uy thế sánh ngang hóa thần, đợi đến lúc đạt nguyên thần cảnh thực thụ thì chẳng phải tương đương với một tiên đạo hóa thần sao? Đợi một chút. Đây là cái gì? Trong đầu thân thể này sao vẫn còn ký ức sót lại, chẳng phải ta và con diều hâu đã cùng nhau quét sạch rồi sao? Mặc kệ nó, tiếp tục tiêu diệt nó. Huyết hổ nở nụ cười dữ tợn, lúc này nó điều động nguyên khí, một lần nữa đánh thẳng vào ký ức của Tô Thần. Thế nhưng lần này, nó lộ rõ vẻ kinh hoàng và kinh ngạc. Đợi một chút, đây là chuyện gì thế này? Ký ức thật mênh mông, đây không phải ký ức mà một nguyên anh nên có, là ai? Đây rốt cuộc là ký ức của ai? Và anh, ngay khoảnh khắc sau, huyết hổ không còn cơ hội hoảng sợ nữa, bởi vì bản tôn của Tô Thần đã xuất hiện, trong tay hắn còn xách theo con độc giác thú đỏ tươi đang hôn mê kia. Ký ức của ai ư? Đương nhiên là ký ức của ta rồi. Thật không hiểu nổi lũ kiếp thú các ngươi cứ thích làm khó một phân thân của ta làm gì, dù có giết chết hồn phách hay ký ức, ta chỉ cần xuất ra một đạo phân thân khác là lại sống lại thôi. Tô Thần hững hờ nói, một bàn tay đã đè lên vai huyết hổ. Và anh, trong mấy mắt, sự hoảng loạn của huyết hổ lên đến đỉnh điểm. Bởi vì cũng như con độc giác thú đỏ tươi kia, nó chỉ cần nhìn Tô Thần một cái đã nhận ra thân phận thực sự của hắn. Tiên phiếu chi chủ. Đối phương hóa ra chính là chủ nhân của tiên phiếu này. Đáng chết. Thật là đáng chết ta. Huyết hổ gào thét, muốn phản kháng Tô Thần, muốn bỏ chạy, thế nhưng nó lại cảm thấy mình đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể này. Khi bản tôn Tô Thần vừa đến, đạo ý thức quen thuộc trong phân thân nguyên anh này lập tức hồi sinh và tỉnh lại với tốc độ cực nhanh. Và anh. Chẳng bao lâu sau. Không. Ngươi đáng chết. Cho dù ngươi có tiêu diệt lũ kiếp thú bình thường như chúng ta, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết dưới tay Nghiệt Long đại nhân. Huyết hổ thốt ra lời nguyền rủa thê lương, ngay sau đó liền trực tiếp hồn phi phách tán, đến khi mở mắt ra lần nữa, thân thể này đã trở lại dưới sự kiểm soát của Tô Thần. Suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương thật rồi. Phân thân nguyên anh của Tô Thần cảm khái. Lúc này, nhờ có sự bồi dưỡng của huyết hổ, phân thân nguyên anh này của Tô Thần đã bước vào cảnh giới nguyên thần, tuy chỉ là nhất chuyển nguyên thần cảnh thấp nhất, nhưng cũng coi như là đã tiến vào nguyên thần. Đặc biệt là sau khi hiến tế thêm 2 con kiếp thú, phân thân Tô Thần tỉnh lại, thiên hồn nguyên thần cũng nhiễm một sắc đỏ tươi của máu. Nguyên thần cảnh này của Tô Thần cũng đã biến dị. Không tệ. Nhất chuyển nguyên thần cảnh, có lẽ còn mạnh hơn không ít so với thiên nhân thất chuyển thông thường, dựa vào Nhật Nguyệt Ma Luân quả thực có thể tranh cao thấp với hóa thần rồi. Bất quá, nguyên thần cảnh này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì mấy, vẫn phải bước vào tiên đạo hóa thần mới được. Bản tôn Tô Thần lúc này đang hộ pháp cho phân thân nguyên thần, tiện tay ném con độc giác thú máu đang hôn mê kia qua. Không hề do dự, dâu cây trong tay phân thân nguyên thần bắt đầu cuộn trào, trực tiếp hóa thành một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng con quái vật đỏ sẫm này. Làm gì thế? Ngươi định làm gì? Không muốn ăn ta? Ta nguyện ý khai ra tất cả, dẫn ngươi đi tìm tung tích những tà thần quả khác. Ngươi ăn bọn hắn đi, đừng ăn ta. Hắc Hồng độc giác thú bừng tỉnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vâng. Ngay lúc này, Hắc Hồng độc giác thú đã biến mất. Thay vào đó, là thần trí của phân thân Tô Thần này lại một lần nữa bắt đầu trở nên điên điên cùng cùng. Kiếp thú ô nhiễm thần trí rất đáng sợ. Dù là bản tôn Tô Thần lúc này cũng không dám dây vào, vốn đã cắt đứt liên hệ với phân thân, mới dùng trường sinh đạo thụ ra tay xóa bỏ phần không sạch sẽ này. Hồi lâu sau, nguyên thần phân thân trợn mắt tỉnh lại, lúc này từ trong cơ thể hắn đột nhiên chui ra vô số rễ cây, bao quanh thân hình mình, như một quả trái cây kết bằng rễ cây. Ầm ầm, sức mạnh tiếp thú bùng nổ, cuối cùng cũng đưa phân thân này của Tô Thần vượt qua cảnh giới nguyên thần, tiến thẳng đến cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần, đây chính là khí tức của cảnh giới hóa thần hiện lên. Đợi đã, phương vị này là, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vị hứa tiền bối kia đã thành công thoát khốn, hơn nữa đạt tới hóa thần rồi sao? Lúc này, bốn đạo thân ảnh vốn đã chạy ra xa vạn dặm, gồm Bạch Vô Đạo cùng ba vị vực ngoại nguyên anh, thể đều lộ vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Thế nhưng, vị hứa tiền bối kia chẳng phải đã ngã xuống rồi sao? Hồn phi phách tán, ý thức đều bị tiêu diệt rồi, làm sao có thể còn có thể hồi sinh? Không được, ta phải quay lại xem sao. Bạch Vô Đạo do dự một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói như vậy. Sau khi trò chuyện với ba vị vực ngoại nguyên anh, hắn đã biết được tiên khiếu trong miệng tà thần quả lúc trước là có ý gì. Thật khó tưởng tượng, hắn hóa ra lại đang ở trong tiên khiếu bên trong cơ thể một vị tiên đạo sĩ, lại còn có đại năng tiên đạo mạnh mẽ đến mức cơ thể có thể chứa đựng cả một thế giới. Thiên đạo thần, vị hứa đạo hữu này còn có thể là ai được nữa, chỉ có thể là chủ nhân của thế giới tiên khiếu này. Chủ nhân thế giới tiên khiếu mà lại bị hai con kiếp thú nhỏ bé giết chết, đó mới thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. À, cái này, vất vả lắm mới thoát ra tìm đường sống, còn phải đi về. Bạch tiên bối, ngài điên rồi sao? Chi bằng đi theo chúng ta trở về cô tiên điện. Ba vị vực ngoại nguyên anh lo lắng, muốn khuyên ngăn Bạch Vô Đạo nhưng căn bản không ngăn được. Mà ba vị nguyên anh bọn họ lúc này cả người đều vương lại khí tức của tà thần quả, đi lại ở vực ngoại này chẳng khác nào một bình rượu di động, sẽ thu hút tất cả những yêu ma mất đi linh trí. Không có một vị hóa thần như Bạch Vô Đạo che chở, họ chưa chắc có thể sống sót trở về cô tiên điện. Thôi vậy, cùng đi qua đó luôn đi. Hy vọng vị tiền bối kia có để lại hậu thủ, phản công thành công. Nhìn khí tức hóa thần hiện ra này chính là tiên đạo hóa thần thuần khiết, không giống với loại hóa thần bị tà thần quả cưỡng ép thăng cấp kia, khả năng vẫn là rất lớn. Ba vị vực ngoại nguyên anh không dám nán lại lâu, nhanh chóng đuổi theo bước chân Bạch Vô Đạo. Tà thần quả sau khi chiếm đoạt cơ thể một tiên đạo sĩ, dù cưỡng ép thăng cấp thành sinh mệnh hóa thần cũng sẽ không sở hữu tiên đạo hóa thần, mà sẽ đi theo một con đường cường hóa nhục thân khác, giống như những yêu ma hung thần tại vực ngoại này. Lúc này, Tô Thần đang đầy hứng thú cảm nhận cơ thể này của mình, một cơ thể cấp bậc yêu ma hung thần. Tiếp thú vẫn rất lợi hại, lại có thể đi theo một con đường hóa thần khác loại. Cường độ thế này, ngay cả một ngọn núi cao cũng có thể dễ dàng nghiền nát, có thể sánh ngang với cảnh giới hóa thần của thể tu. Ta có lẽ có thể trở thành song hóa thần, ví dụ như thân thể cường độ cấp bậc yêu ma hung thần, cộng thêm tiên đạo hóa thần của ta. Phân thân Tô Thần tiếp tục tăng gọn. Giờ khắc này, hắn đã hoàn thành việc cường hóa thân thể, dùng chút kiếp lực ít ỏi để bắt đầu xung kích tiên đạo hóa thần. Việc xung kích tiên đạo hóa thần cực kỳ đơn giản. Chỉ một lần xung kích đã giúp Tô Thần bước vào ngưỡng cửa tiên đạo hóa thần. Tiếp theo, điều hắn cần chính là tìm kiếm một phương tiên đạo phù hợp để làm đỉnh cao cho mình đứng vững. Xung kích tiên đạo hóa thần lại dễ dàng như vậy sao? Đây quả thực không khác gì nước chảy thành sông. Nhất thời, Tô Thần cũng không biết nên nói gì cho phải. Khi bản tôn của hắn tu luyện, mỗi bước đi đều khó như lên trời, lại còn bị tuyệt thiên bích chặn đường, tiêu tốn bao lâu mới phá vỡ được rào cản này. So với điều đó, việc tu luyện của phân thân này quả thực chẳng khác nào đang bật chế độ thăng cấp nhanh. Trường Thanh Tiên Đạo là duy nhất, phân thân này của Tô Thần tự nhiên không thể chạm vào, huống hồ phân thân này cũng không thể chịu đựng nổi Trường Thanh Tiên Đạo khủng khiếp đó. Trường Thanh Đạo Ngân tuy gọi là đạo ngân, nhưng thực tế mỗi một quả đạo ngân đã có sự khác biệt với hóa thần đạo ngân thông thường. Dù gọi là tiên ngân cũng không quá lời. Vậy chọn kiếm tiên đạo đi. Tô Thần trầm ngâm một lát, rất nhanh hắn liền đưa ra lựa chọn. Tại ngũ vực tiên thiếu, số người đạt tới hóa thần rất thưa thớt, hiện tại chỉ có một vị hóa thần nhất cảnh thời gian vũ đạo là Bạch Vô Đạo, và hai vị nhị cảnh tiên quân lần lượt theo sát tiên đạo và lôi đỉnh tiên đạo. Kiếm tiên đạo hiện tại vẫn còn trống. Vâng. Ngay lúc này, Tô Thần đã chiếm giữ thành công, nhanh chóng bước vào cảnh giới hóa thần. Điều này khiến Tô Thần không khỏi cảm thán trong lòng. Thành tựu hóa thần dễ dàng như thế, vì sao những lao đại nguyên anh trong thế giới ngũ vực này lại mãi không bước vào nổi? Nên biết rằng, tại Sơn Hải giới, không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt vì con đường phía trước bị người chiếm giữ, đánh mất khả năng lên hóa thần, không đợi được đến ngày đối phương hết thọ nguyên nên lũ bất mà chết. Một lũ a đấu, thật sự là khó mà nâng đỡ nổi. Kiếm đạo, dù là lúc tu hành hay khi bước vào tiên lộ, đều là thứ Tô Thần am hiểu nhất, từ trước đến nay đều có tạo nghệ rất sâu. Tu hành 500 năm, kiếm tiên chi đạo này đến hôm nay cũng là nước chảy thành sông. Đương nhiên, có lẽ trong tinh thần đại giới, kiếm tiên đạo rất yếu, trông như một loại tiên đạo tầm thường. Nhưng chuyện này còn phải xem người nắm giữ kiếm tiên đạo rốt cuộc là ai, ít nhất theo Tô Thần thấy, dù hắn chỉ chọn kiếm tiên đạo tầm thường nhưng với thực lực vốn có, chắc chắn có thể trở nên mạnh mẽ như thế. Ầm ầm, rất nhanh, trên khuôn mặt đầy cơ bắp cấp bậc yêu ma hung thần của Tô Thần hiện ra những kiếm ấn dày đặc. Cuối cùng, chúng hội tụ tại giữa lông mày Tô Thần, hóa thành hình dáng một đóa hoa sen kiếm ấn chín lá. Hóa thần kiếm tiên chính thức đạt thành. Lúc này, kiếm tiên đạo của thập vực thiên địa đã có chủ. Từ nay về sau, trong thập vực thiên địa này, không ai có thể bước lên đỉnh cao của kiếm tiên tiên đạo được nữa. Bởi vì kiếm tiên đạo đã có chủ, hơn nữa còn là chủ nhân tiên thiếu, về cơ bản không thể có vị kiếm tiên nào sống thọ hơn Tô Thần để chờ tới ngày ông ta chết già mà nhường lại vị trí kiếm tiên đạo. Tô Thần bản tôn thọ nguyên vô cùng tận, phân thân tự nhiên cũng như vậy, thọ nguyên cạn kiệt, không tồn tại. Đồng thời, ngay khi phân thân hóa thần của Tô Thần thành hình, cả tòa tiên khiếu đã xảy ra thay đổi kịch liệt. Ầm ầm, từ ngũ vực thiên địa xa xôi truyền đến những tiếng sấm rồn rập, ngay sau đó, toàn bộ vùng đất ngũ vực đổ xuống những cơn mưa xối xả. Linh khí rực rỡ lúc này bao phủ khắp vùng đất ngũ vực thiên địa. Thần tích, đây là thần tích. A, tốt quá rồi, thiên đạo thần hiển linh rồi. Thiên đạo thần không hề bỏ rơi chúng ta. Tại ngũ vực thiên địa, có những tiên đạo sĩ vui mừng phát khóc, đắm mình dưới làn mưa linh khí, trong mưa, tốc độ tu hành của họ tăng vọt, thậm chí linh căn cũng được gột rửa, thấp thoáng lột sắc thành linh căn cấp cao hơn. Đây là do có trưởng thanh đạo ngân mới ra đời, mang lại sự phản hồi cho toàn bộ tiên thiếu. Thông thường mà nói, ngoại ngũ vực lẽ ra cũng sẽ có một trận mưa linh khí ban phước cho vạn vật, nhưng vì nơi đây yêu ma dày đặc, kiếp thú hoành hành, nên phần lẽ ra thuộc về ngoại ngũ vực đã được cộng dồn hết vào bên trong ngũ vực thiên địa. Nhất thời, đại thế vốn đang hưng thịnh lại một lần nữa nhảy vọt lên một giai đoạn mới. Nhưng hiển nhiên là thứ thế giới tiên khiếu thiếu không phải tu sĩ linh căn cao cấp, cũng chẳng phải linh khí bất thế, mà là thiếu nội hàm. Ở sơn hải giới, linh căn phẩm chất tầm thường vẫn có thể xuất hiện tu sĩ nghịch tiên, đạt tới hóa thần, còn ở ngũ vực tiên thiếu này, một đám linh căn phẩm cấp cao trái lại chẳng sinh ra được mấy tu sĩ hóa thần. Lần này trường thanh đạo ngân phản hồi cho tiên khiếu sao mà lớn thế? Tô Thần trầm âm, lúc này hắn cảm nhận rõ ràng mảnh trường thanh đạo ngân thứ 9 đã ra đời. Khi mảnh trường thanh đạo ngân thứ 9 hoàn toàn hình thành, Tô Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, hắn không có sai. Dù là phân thân của hắn, chỉ cần sinh ra và trưởng thành trong tiên thiếu, tiến vào cảnh giới hóa thần, thì cũng được tính là hóa thần bản địa của tiên thiếu, có thể mang lại cho hắn sự tăng trưởng của một mảnh trường thanh đạo ngân. Không tệ, không tệ, không lãng phí ba con kiếp thú hấu thể này, cũng không uổng công ta bỏ ra bao tâm huyết. Tô Thần cảm khái. Chỉ là, rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ cổ quái, bởi vì ngay sau khi đạo trường thanh đạo ngân thứ 9 ra đời, trong tiên thiếu của hắn lại có thêm đạo trường thanh đạo ngân thứ 10 xuất hiện. Đây là có sinh linh bản địa khác bước vào hóa thần sao? Tô Thần thấy hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu rõ, đó không phải là có tiên đạo hóa thần mới ra đời, mà là phân thân này của hắn một mình diễn sinh ra hai đạo trưởng thanh đạo ngân. Dù sao, hắn là yêu ma hung thần, cộng thêm kiếm tiên hóa thần, là song hóa thần cực kỳ đặc thù. Chương 361, đạo ngân tăng vọt 2 chương 361, đạo ngân tăng vọt 2 điều này khiến Tô Thần càng thêm yên tâm. Như thế, huyết nhục quả thực dù chỉ có thể nâng cao một tiên đạo sĩ thành yêu ma hung thần loại nhục thân hóa thần này, thì vẫn có trưởng thanh đạo ngân tăng trưởng. Tiên đạo cực kỳ trọng thiên phú cùng cơ duyên, muốn đứng trên đỉnh cao hóa thần cần lĩnh ngộ một phương tiên đạo, đây không phải là điều kẻ tầm thường có thể làm được. Mười đạo trường thanh đạo ngân rồi, xem ra cũng không tệ. Cũng có trách, lần này phản bộ tiên thiếu lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khi chỉ có một đạo trường thanh đạo ngân, chiến lực Tô Thần đã chạm tới ngưỡng cửa đỉnh cấp tiên quân, tương đương với đỉnh cấp tiên quân cấp nhập môn, tức là khoảng 700 đạo tam cảnh đạo ngân thông thường. Hiện tại với 10 đạo trường thanh đạo ngân, thực lực Tô Thần đã vượt qua đỉnh cấp tiên quân mạnh nhất, tức là vượt qua trình độ 900 đạo tam cảnh đạo ngân. Hiện giờ đại khái là trên mức đỉnh cấp tiên quân, trình độ hơn 900 đạo tam cảnh đạo ngân, nhưng vẫn chưa đạt đến cấp độ chiến lược chuẩn tiên. Chỉ khi có đủ 1000 đạo tam cảnh đạo ngân mới gọi là tiên đạo đại viên mãn, hay còn gọi là chuẩn tiên. Xem ra tình hình lạc quan hơn ta tưởng nhiều, ta chỉ cần thêm tối đa 10 đạo trường thanh đạo ngân nữa là có thể đạt tới cảnh giới chiến lược chuẩn tiên. 20 đạo trường thanh đạo ngân, chiến lược chuẩn tiên. Tô Thần thầm tính toán, một nhị cảnh tiên quân có thể mang lại 3 đạo trường thanh đạo ngân, một tam cảnh tiên quân thì là tổng cộng 10 đạo. Về phần tiên đạo hóa thần của nhất cảnh đế quân, chỉ có vẹn vẹn một đạo trường thanh đạo ngân, hiện giờ Tô Thần đã không còn mấy mặt mà. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có tài nguyên đương nhiên phải ưu tiên cho bản thân dùng, ngũ vực tiên khiếu suy cho cùng vẫn thiếu nội hàm, một đám linh căn phẩm chất cao cộng thêm lượng lớn tài nguyên mà mãi đến tận bây giờ vẫn chẳng sinh ra được mấy vị hóa thần. Tô Thần cảm thấy hơi chút thất bại. Vào thời khắc mấu chốt này, vẫn là phải dựa vào chính mình thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, linh vũ vốn đang sôi trào khắp ngũ vực thiên địa bỗng trở nên càng phát bàn bạc. Ngay sau đó, đạo trường thanh đạo ngân thứ 11, thứ 12, thậm chí thứ 13 lần lượt được thanh nén, khiến khí vận và linh khí của ngũ vực thiên địa đạt đến trạng thái sôi trào chưa từng có. Lúc này, ngay trong lòng ngũ vực thiên địa, một số phàm nhân tầm thường thậm chí đã thai nghén ra linh căn ngay trong màn mưa, rồi dù không có nửa điểm tu hành pháp vẫn bước vào cảnh giới luyện khí tầng 1. Cái này, Tô Thần cuối cùng cũng phải động dung. Chuyện gì thế này? Đột nhiên tăng thêm 3 đạo trường thanh đạo ngân, đây là tình huống gì, lẽ nào lại có nhị cảnh thiên quân ra đời? Tô Thần lập tức hoán đổi sang thị giác của giới linh phân thân tại Bất Miên Tiên Thành, tìm kiếm một hồi trong Thông Thiên Cự Tháp, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến trường thanh tiên ngấn tăng gọn. À, cái này, ba vị hóa thần mới thăng cấp vậy mà không phải ra đời ở bên ngoài, mà là ở ngay trong ngũ vực thiên địa. Tại sao lại là bọn họ? Tô Thần nhìn những mệnh bài đang lấp lánh, không tài nào ngờ tới lại có đến ba vị hóa thần lần lượt ra đời ngay trong ngũ vực thiên địa. Trong ngũ vực thiên địa, sau khi trường thanh đạo ngân của hắn đạt đến con số 10 đạo đầy kinh khủng, nó đã mang tới một cơn mưa linh khí triều tịch. Nhờ đó, ba vị hóa thần đã thừa cơ ra đời. Lần lượt là Vũ Văn Hóa Cẩm, Hoàng Minh và một người mà Tô Thần không ngờ tới nhất, vậy mà lại là Hạ Huyền. Hơn 100 năm trước, lúc hai đại hóa thần đạo thống thu nhận đệ tử, Tô Thần đã phục sinh Vũ Văn Hóa Cẩm, tùy tiện ném tới một nơi rồi không thèm để ý đến nữa. Dù Tô Thần cảm thấy có chút bất ngờ trước việc Vũ Văn Hóa Cẩm thành tiểu hóa thần, nhưng cũng không thấy có gì kỳ lạ. Dù sao, năm đó tại thần khư địa tạng thế giới, Tô Thần đã phát hiện Vũ Văn Hóa Cập đã đi thông con đường tiến tới hóa thần, đó là một con đường mang tên Võ Tiên Đạo. Tương tự như Cực Cảnh Tiên, Võ Tiên Đạo cũng là một con đường hoàn toàn mới. Tương lai của Vũ Văn Hóa Cập cũng gần giống Bạch Vô Đạo, chỉ cần vững vàng tiến bước đến thiên nhân cảnh thì việc đạt tới tiên đạo hóa thần sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Khác biệt duy nhất là không biết trong hóa thần tam cảnh, hắn có thể đi đến bước cuối cùng nào. Hắn có thể thành tựu hóa thần cũng không lạ. Hoàng Minh chính là đại sư huynh của Hoàng Tử Tông, vị đầu tiên đạt được tiên đạo trúc cơ tại kết giới chi địa, tuổi cũng đã ngoài 200. Hắn vốn không mấy danh tiếng, với thiên nhân cảnh mà chỉ đứng cuối bảng Hóa Long, hạng 90 mấy gì đó. Vì vậy, Tô Thần cũng chẳng mấy để tâm đến người này. Thế nhưng người này lại bùng nổ về sau, đi trước Lục Du một bước, thừa dịp khí vận từ 10 đạo trưởng thanh đạo ngân dâng cao mà bước vào tiên đạo hóa thần. Thú vị đấy, để ta xem thử người này thế nào. Giới linh phân thân của Tô Thần đứng trên thông thiên cự tháp, lay động mệnh bài của Hoàng Minh, rất nhanh thần sắc đã trở nên cổ quái. Quả nhiên, Hoàng Minh này hoàn toàn không phải kiểu bùng nổ mượn hay tài năng nợ một gì, tiểu tử này còn biết ẩn nhẫn hơn cả Lý Phi Dương. Hắn vốn chỉ là một phàm nhân hèn mọn, linh căn thiên phú không hề xuất chúng, nhưng vào một ngày nọ lại nhận được một môn thuật pháp gọi là Liên Vận Chi Thuật. Môn Liên Vận Chi Thuật này là khi Hoàng Minh còn làm tiểu phu, lên núi đốn tuổi thì gặp sương mù rồi tình cờ có được. Dưới con mắt của Tô Thần, tiểu tử này vận khí tốt, tìm thấy một khe hở kết giới, đi vào tiểu thiên địa của một vị đại tu sĩ đã ngã xuống ở ngoại ngũ vực, cuối cùng nhận được truyền thừa. Dựa vào môn Liên Vận Thuật này, hắn phất lên nhanh chóng, thậm chí còn lấy danh nghĩa chăm sóc hậu bối để kết nối khí vận của từng tiên tri kiêu tử trong các hóa thần đạo thống với chính mình. Trong đó có cả Lạc Huyền Y Liễu, Lục Du và những đệ tử tiên kiêu danh tiếng vang dội khác. Về sau, hắn trở lại ngôi làng nhỏ năm xưa, cơ duyên xảo hợp lại tìm thấy nơi từng nhận được Liên Vận Thuật, rồi tiếp tục có được một môn bí thuật khác gọi là Cường Vận Thuật. Liên Vận Thuật vốn là cộng hưởng khí vận, kết nối khí vận của các vị đạo hữu một cách bình quân. Thế nhưng kết hợp với môn Cường Vận Thuật này thì lại cực kỳ kinh khủng, có thể trực tiếp không ngừng hấp thu khí vận của những đạo hữu bị kết nối để liên tục cường hóa bản thân. Khó trách lại như vậy. Ta đã bảo mà, những hạt giống hóa thần ta coi trọng, ngoại trừ Hàn Lịch và Bạch Vô Đạo, còn lại đám người Lý Phi Dương, Lạc Huyền Ý Điệp, Lục Du sao lại biểu hiện kém như vậy? Rõ ràng ta đã ban cho bọn họ rất nhiều khí vận của ngũ vực. Thấy vậy, Tô Thần tức đến mà cười. Hóa ra là một cao thủ trùng vận, dựa vào đó để cướp đoạt phúc vận của các hạt giống hóa thần khác, một đường thẳng tiến tiên đạo hóa thần. Tính sơ qua, dù là Hoàng Cực Tông hay Lôi Môn, cơ bản tất cả đệ tử thiên kiêu đều đã bị Hoàng Minh kết nối một lượt. Phải dùng đến tận mấy trăm đệ tử thiên tiêu được tuyển chọn mới đưa được một Hoàng Minh tư chất ngu dốt lên đến cảnh giới hóa thần. Tiểu tử này cũng biết thủ đoạn của mình chẳng mấy quan minh, nên vẫn luôn che giấu thực lực. Thật ra hắn căn bản không phải hạ bét bảng Hóa Long, càng không phải thiên nhân cảnh, mà trước khi bước vào hóa thần, hắn đã đạt tới nguyên thần cảnh rồi. Hôm nay, hắn thậm chí còn nhảy vọt, dùng ngũ chuyển nguyên thần cảnh để thành tiểu tiên đạo hóa thần. Chỉ tiếc, hắn không dùng thiên tuyệt hóa thần để thành tiểu tiên đạo hóa thần, nếu không, chỉ riêng một mình Hoàng Minh đã có thể mang lại cho hắn hai đạo trưởng thanh đạo ngân ý hệ phân thân hóa thần của Tô Thần rồi. Rất nhanh, Tô Thần nhìn về phía mệnh bài của người cuối cùng, Hạ Huyền. Năm đó trong cuộc thí luyện kia, Hạ Huyền cũng từng phong quang vô hạn, đáng tiếc cuối cùng đến vòng thứ 3 cũng không tham gia, thất hồn lạc phách mà rút lui. Cuối cùng hắn bái nhập Hoàng Tử Tông, nhưng lại khiến lao tổ không vui, chẳng bao lâu sau đã xám xịt rời khỏi Hóa Thần đạo thống, trở về Trung Đô Hoàng tộc. Hoàng tộc vì sợ hãi việc hắn khiến lao tổ Phật ý nên đã trực tiếp đuổi hắn đi, không thừa nhận huyết mạch hoàng tộc của hắn nữa. Mọi chuyện trong mệnh bài đến đây đột ngột dừng lại. Đằng sau hết thảy đều là đức quãng không rõ. Tô Thần chỉ có thể suy đoán rằng Hạ Huyền đã gặp được đại năng nào đó trợ giúp một tay, từ đó mới có thể cải mệnh. Khoan đã, Hạ Huyền đi thật sự là con đường tiên đạo hóa thần sao? Ánh mắt giới linh phân thân của Tô Thần nhanh chóng tìm thấy Hạ Huyền, ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ vì trên người Hạ Huyền hiện ra một luồng hào quang, đây không phải là hào quang tiên đạo, mà đến từ thần đạo. Đáng chết! Thần nghiệt tăng mục. Tô Thần thi triển thần thông cương đại, cưỡng ép suy diễn mọi chuyện đã xảy ra trên người Hạ Huyền, cuối cùng cũng bổ sung trọn vẹn mệnh bài, lúc này mới hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì. Sau khi rời khỏi Trung Đô Hoàng Thành, con đường tu hành của Hạ Huyền cực kỳ gian nan, thậm chí ngay cả trúc cơ cảnh cũng chưa đạt tới. Suốt 20 năm trời, vẫn chỉ ở cảnh giới luyện khí tầng 12 viên mãn, không hề tiến bộ chút nào. Ngay sau đó, vào một đêm nọ, hắn nghe thấy một hồi âm thanh đầu độc, mà âm thanh này đến từ 9 tầng trời xanh, chính là giọng nói của Thần Nghiệt Tam Mục. Từ đó, Thần Nghiệt Tam Mục bắt đầu dạy bảo Hạ Huyền chuyển từ tiên hóa thần, chuyển tu thần đạo, hiện tại Hạ Huyền không phải hóa thần, mà là một chân thần. Ha ha, Thần Nghiệt, không sao cả, chỉ là một kẻ yếu ớt mà thôi, cho dù có khuấy đảo phong vân thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Hiện giờ Thần Nghiệt Tam Mục chỉ cần thò mặt ra, kết cục chắc chắn là cái chết. Cho dù không gặp được kết thú, ta hiện tại cũng có nắm chắc trực tiếp giết chết hắn. Tô Thần cười lạnh, không hề để Thần Nghiệt Tam Mục này vào lòng. Hôm nay, với hắn mà nói, Thần Nghiệt tầm thường chỉ là kẻ tiểu nhân. Dù vậy, Thần Nghiệt Tam Mục này xem như cũng có chút tác dụng, ít nhất còn bồi dưỡng cho hắn được một chân thần, hiến ra một mảnh trường thanh đạo ngân. 13 mảnh đạo ngân rồi, thật sự không ngờ tới. Bản tôn Tô Thần, ngay lúc này, nắm chặt tay lại, cảm nhận được sức mạnh từ 13 mảnh đạo ngân mang tới, không khỏi một hồi cảm khái. Cùng lúc đó, theo sự tiêu diệt của Tà Thần Quả và ba tôn kiếp thú hấu thể, toàn bộ hố trời sương mù nhanh chóng tan biến. Giờ khắc này, Tô Thần cùng hóa thần phân thân của hắn một lần nữa xuất hiện trên mảnh đất bừng ngoại. Ở đằng xa, thấp thoáng có thể cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc đang lao tới, chính là nhóm người Bạch Vô Đạo. ta đi xem tình hình bên phía Hạo Tiên, Đế Tuấn cùng đám chuẩn tiên kiếp thú trước, bên này ngươi lo mà đào tạo thêm một ít hóa thần ra đây. Bản tôn Tô Thần thông dong rời đi. Thấy vậy, phân thân Tô Thần vừa thăng lên kiếm tiên hóa thần khẽ gật đầu, chỉ là song vị hóa thần của hắn có chút kỳ lạ, hóa thần chi lực nắm giữ lại có màu đỏ tươi như máu, toàn thân còn tỏa ra khí tức của kiếp thú. Cũng không biết, liệu có kiếp thú nào nhận nhầm mình là đồng loại không? Sắc mặt Tô Thần có chút cổ quái. Không lâu sau, bốn bóng người xuất hiện trước mắt Tô Thần. Ngươi còn sống? Bạch Vô Đạo cùng ba vị nguyên anh đột ngoại khác thể đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tô Thần còn sống mà thấy không thể tin nổi. Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi trở thành sự thật vẫn khiến họ kinh hãi. Phải biết rằng, lúc đó Tô Thần rõ ràng đã hồn phi phách tán, bị chiếm giữ thân xác, việc này có khác gì chết đi sống lại đâu. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu không có thủ đoạn, ta đã không ra tay với Tà Thần Quả, giờ hãy đi theo ta, ta sẽ tìm một quả Tà Thần Quả phù hợp để giúp ngươi đột phá lên nhị cảnh thiên quân. Nói cách khác, với thực lực của ngươi, đi lại ở vực ngoại này thật sự quá yếu. Tô Thần nhìn về phía Bạch Vô Đạo, định lấy hắn làm vật thí nghiệm, xem thử Tà Thần Quả này rốt cuộc có thể giúp người ta thăng tiến đến mức nào. Hơn nữa, bản thân hắn khi ăn Tà Thần Quả còn suýt nữa lật thuyền trong mương, không biết nếu đứng bên cạnh giúp người khác luyện hóa thì hiệu quả sẽ ra sao. Thấy vậy, Bạch Vô Đạo vẫn còn chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được lòng tham đối với nhị cảnh tiên quân, gật đầu nói: "Được." Thấy cảnh này, ba tôn nguyên anh vực ngoại kia liền cuống cuồng, bọn họ vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Đây chính là tiên đạo hóa thần đấy, sự tồn tại đỉnh cấp nhất của toàn bộ thập vực tiên thiếu, chứ đâu phải hạng mèo mả gà đồng luyện khí trúc cơ. Cơ duyên to lớn như thế ngay trước mắt, bảo sao họ không phát điên cho được. Tu luyện bình thường dù thiên phú đủ đầy, phúc duyên sâu dày, nhưng nếu vận khí không tốt, tu hành đến cuối đời nguyên anh cũng không thể đạt tới cảnh giới tiên đạo hóa thần. Đừng nói đây là một tòa tiên thiếu, coi như là một tinh thần đại giới chính thống, một vạn năm là một thời đại, có thể sinh ra hơn hai vị hóa thần đã là điều phi thường rồi. Hóa thần, một khi thành hóa thần, đó chính là một vạn năm thọ nguyên đấy. Nguyên anh dù có mạnh như nguyên thần cảnh thì cũng chỉ có vỏn vẹn 3000 năm mà thôi. Nghĩ đến đây, ba tôn nguyên anh vực ngoại không thể kiềm chế được nữa, một người trong đó lập tức nhảy ra chắp tay nói: "Tiền bối, nếu chúng ta không đoán sai, ngài chắc là đang lợi dụng Tà Thần Quả để bồi dưỡng hóa thần đúng không? Việc này chúng ta có thể rút sức. Có lẽ những thứ khác chúng ta không rõ, nhưng ở Cô Tiên Địa có một tấm bản đồ, ghi chép lại vị trí của tất cả Tà Thần Quả ở đông vực ngoại vực này. Văn bối nguyện ý hiến vật này cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối dùng Tà Thần Quả giúp đỡ một tay, để văn bối có thể thăng lên hóa thần." Giờ khắc này, hai kẻ nguyên anh vực ngoại còn lại cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt nóng rực, có chút căm tức nhìn kẻ muốn ăn mảnh kia, liên tục lên tiếng: đúng vậy, tiền bối. Chúng tôi cũng nguyện ý trợ giúp tiền bối một tay. Thực tế thì Tà Thần Quả phẩm cấp càng cao càng không thể nóng nổi, cần phải sinh trưởng chậm rãi qua năm tháng dài đằng đẵng, giống như quả Tà Thần Quả có thể nói tiếng người gặp lúc trước vậy. Loại Tà Thần Quả phẩm cấp cao như thế, bản đồ Cô Tiên Địa của chúng tôi đều có ghi chép, chúng tôi nguyện ý hỗ trợ tiền bối, tính xin tiền bối ban cho cơ duyên hóa thần. Giờ khắc này, ba tôn nguyên anh vực ngoại thể đều phủ phục sát đất. Chương 362, Cô Tiên Địa 1. Chương 362, Cô Tiên Địa 1. Cùng lúc đó, tại vùng đất hoang vu, giữa chiến trường hỗn loạn kia, hai kẻ thần nghiệt đỉnh cấp cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Linh khí triều tịch từ 13 mảnh trường thanh đạo ngân gây ra động tĩnh quá lớn, chưa kể trong đó còn có ba tôn hóa thần thành công ra đời, dù là kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Tòa tiên kiều này là vật sống, hơn nữa còn tràn đầy sinh cơ, tuyệt đối không phải tiên khiếu của chân tiên đã ngã xuống. Chết tiệt, chúng ta đều bị lừa rồi. Tiên khiếu này có chủ nhân, nhưng chắc chắn không đạt tới cấp bậc chân tiên, nếu không lúc chúng ta vừa vào đã bị đánh cho hồn phi phách tán rồi. Thậm chí, chúng ta còn chẳng có khả năng bước chân vào tiên khiếu của hắn. Ánh mắt Hạo Tiên ngập tràn phẫn nộ, nhìn về phía thiên địa nội ngũ vực ở đằng xa, nếu không phải nơi đó đột ngột bùng phát dao động linh khí mạnh mẽ, họ thật sự chưa chắc đã phát hiện ra ở đây còn có một vùng trời khác. Đế Tuấn lúc này cũng tỉnh lại từ trạng thái cuồng loạn như dã thú, sắc mặt trầm mặc như nước. Xem ra, chúng ta bị biến thành công cụ rồi. Đám chuẩn tiên ác thú đáng sợ này chắc không có quan hệ gì với trường sinh chi thụ đâu, chúng ta tìm sai hướng rồi. Đám chuẩn tiên ác thú này e là kiếp nạn giáng xuống tiên khiếu trong lời đồn. Còn ta và ngươi lại đi giúp chủ nhân của tiên khiếu này, hắn e rằng chính là ký chủ thực sự của trường sinh chi thụ. Không tiếp, thật là đáng chết, ta phải giết hắn. Đế Tuấn phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Lúc này, sau một hồi chém giết, bốn tôn chuẩn tiên kiếp thú đã ngã xuống quá nửa, tức là đã chết hai con. Con băng tuyết ác long và cửu lũ đại xà đều đã vong mạng, chỉ còn lại bạch cốt cự quy cùng vạn binh nhím đang tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, điều không ổn nhất chính là bốn con chuẩn tiên ác thú này dường như còn có thể nuốt chửng bản nguyên của đồng loại đã chết để tiến hóa. Giờ đây, bạch cốt cự quy cùng vạn binh nhím đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thấp thoáng đã đạt tới trình độ sắp thành đỉnh cấp chuẩn tiên. Ngược lại, cửu lũ đại xà và băng tuyết ác long đã chết lúc trước, chỉ sau một lát đã chỉ còn lại một lớp da mỏng làm chứng tích. Không, chỉ trong chớp mắt, ngay cả lớp da của hai con chuẩn tiên ác thú đó cũng chẳng còn lại gì. Không tiếp, thật là đáng chết. Sao càng đánh càng mạnh thế này? Đến cuối cùng, không lẽ lúc chỉ còn một con, nó sẽ nhảy vọt lên đến mức cả hai chúng ta cũng không đánh lại chứ? Sắc mặt Đế Tuấn và Hạo Thiên trầm mặc như nước, không nói thêm lời nào, ai nấy đều bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Bạch cốt cự quy và vạn binh nhím, một công một thủ, hiện giờ đều đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cấp chuẩn tiên, quả thực là khúc xương khó gặm, khiến bọn họ không thể không chọn cách chạy trốn. Giống hai con chuẩn tiên kiếp thú đồng thanh gầm thét, mở ra lĩnh vực, trực tiếp kéo hai kẻ thần nghiệt đỉnh cấp đang bỏ chạy trở lại, tiếp tục cuộc chiến. Xa xa, có một bóng người sừng sững, từ xa chăm chú nhìn vào trận chiến khủng khiếp này, hắn khoác một chiếc áo bào xanh thảm, dáng vẻ dường như liên tục biến đổi giữa thiếu niên, thanh niên, trung niên và lão niên. Thế nào? Ngươi cũng muốn tham gia vào trận chiến này một chút sao? Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh nam tử thần bí mặc áo bào xanh thảm kia, hắn mang dáng vẻ thiếu niên, khoác trên mình bộ huyền y, gương mặt cười mỉm. Không phải bản tôn Tô Thần thì còn có thể là ai? Ha ha, ngươi lại mạnh lên rồi. Trước đó cảm nhận về ngươi vẫn là tiêu chuẩn đỉnh cấp tiên quân, vậy mà chỉ trong chốc lát đã đạt đến trên mức đỉnh cấp tiên quân, sắp chạm tới cấp độ chuẩn tiên rồi. Không, có lẽ nếu thực sự chiến đấu ngươi đã có trình độ chuẩn tiên rồi. Bóng người áo bào xanh thẳm nhìn Tô Thần với vẻ phức tạp, khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc, sau đó thở dài, dường như đang thầm cảm khái điều gì đó. Đối với chuyện này, Tô Thần ngược lại chẳng mấy để tâm, nhún vai nói, cũng không biết hiện tại ta nên xưng hô với ngươi thế nào, là nên gọi ngươi Tức Phong hay gọi là Sơn Hải Đạo Tôn đây. Bóng người trước mắt này không phải ai khác, chính là Tức Phong từng được một tay Tô Thần dịu dắt, nhưng hiện tại gọi hắn là Sơn Hải Đạo Tôn thì thỏa đáng hơn. Tô Thần hạ tiên phiếu tại Sơn Hải giới, đây là điều mà bất kỳ tinh thần đại giới nào cũng không thể dung thứ. Đối với tinh thần đại giới mà nói, việc này tương đương với một cuộc chiến sinh tử, tiên phiếu rơi xuống giữa đại giới sẽ không ngừng hấp thụ bản nguyên của nó mỗi khắc. Điều đại giới có thể làm chính là lập tức tiêu diệt tiên phiếu này. Nhưng rõ ràng là Tô Thần hiện tại quá mạnh. Kẻ gần nhất dám thách thức Tô Thần như vậy là đại diện giới. Hiện giờ đại diện giới linh đã trở thành phân thân của Tô Thần, đang chấn giữ toàn bộ tiên khiếu tại Bất Miên Tiên Thành. Thiên đạo của Sơn Hải giới càng hiểu rõ sự cường đại của Tô Thần cùng những bí ẩn khôn lường ẩn giấu trên người hắn, cho nên tuy phẫn nộ nhưng vẫn không mất đi lý trí, bèn để Sơn Hải đạo tôn đời này đến thương lượng với Tô Thần. Ít nhất, Tô Thần vốn từ Sơn Hải giới mà ra, không ít sinh linh ở đây có thâm tình cũ với hắn, nếu Sơn Hải giới thực sự sụp đổ thì đối với Tô Thần cũng chẳng có chút lợi lộc nào. Cứ xưng hô là đạo hữu đi. Ha ha, có lẽ chẳng bao lâu nữa, khi gặp lại, sẽ đến lượt ta phải gọi ngươi là tiền bối rồi. Sơn Hải Đạo Tôn nói với giọng phức tạp. Sau đó, hắn khẽ thở dài một tiếng, những lời khuyên can Tô Thần thu hồi tiên khiếu vào trong cơ thể thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng rằng trời đất đang ngăn cản hắn nói ra lời đó. Ý của Tô Thần đã rất rõ ràng. Hôm nay, tiên khiếu của hắn đang bị sầm lấn, một Sơn Hải giới đạo tôn nhỏ bé thì tính là gì? Chẳng lẽ có thể đánh bại bất kỳ một tôn thần nghiệt hay chuẩn tiên tiếp thu nào ở đây sao? Đạo tôn tuy sở hữu sức mạnh chạm đến ngưỡng bất khả ngôn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dao động giữa ba cấp bậc đỉnh cấp tiên quân, chuẩn tiên và đỉnh cấp chuẩn tiên mà thôi. Bất khả ngôn thực sự chỉ có chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Đạo tôn, tính là cái quái gì chứ? Nói nghe cho sang thì ngươi là đạo tôn của một giới, nắm giữ một chút sức mạnh bất khả ngôn, nhưng thực tế, những thiên tài thực sự mạnh mẽ chỉ cần ở tam cảnh đã đủ tư cách thách thức tuyệt đại đa số đạo tôn rồi. Hơn nữa, sức mạnh hóa thần tam cảnh dù có rời khỏi đại giới vẫn là của bản thân hắn, còn đạo tôn một khi rời khỏi đại giới thì chẳng là gì cả. Nói không chừng, một vị đạo tôn vừa bước ra khỏi đại giới của mình là thọ nguyên cạn kiệt, tan thành mây khói ngay lập tức. Đạo tôn, chỉ là một kẻ tù tội đáng thương mà thôi. Ai? Xem ra chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc trận chiến này nhanh chóng phân thắng bại thôi. Có thế thì Sơn Hải giới mới mong giữ được. Sơn Hải đạo tôn thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Tô Thần, hắn thầm tính toán cơ hội ra tay đánh lén đối phương. Sau một hồi lâu, hắn chán nản nhận ra là không có cơ hội. Cho dù hắn có muốn dẫn dụ hai tôn thần nghiệt đỉnh cấp cùng hai con chuẩn tiên tiếp thú đỉnh cấp đến giết Tô Thần, cũng căn bản không có khả năng thành công. Trong mảnh thiên địa tiên thiếu này, thực lực của hắn bị áp chế, chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp bậc chuẩn tiên. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, không cần Tô Thần động tay, chỉ sợ một ý niệm của đối phương cũng đủ để nghiền nát mình. Chuẩn tiên, không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Thần này đã đạt tới tiêu chuẩn thực lực chuẩn tiên. Cô tiên địa, nơi này nằm sâu trong một dãy núi tĩnh mịch bên ngoài đông vực, vốn dĩ là một mảnh thế giới hư không từng tồn tại, nay bị kéo tới đây. Chư vị thứ lỗi, linh khí ở đây quả thực hơi mỏng manh, nhưng bù lại cũng có điểm tốt, đó là bất kể yêu ma hay huyết đục quả thực đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này, thế nên an toàn vẫn được đảm bảo. Trong ba tôn nguyên anh vực ngoại, vị lớn tuổi nhất và cũng mạnh nhất lên tiếng với vẻ ấy nấy. Đối với chuyện này, Bạch Vô Đạo có chút cả lời. Linh khí mỏng manh, đây đâu phải là nơi linh khí mỏng manh, rõ ràng đã sắp trở thành vùng đất tuyệt tiên, chẳng còn chút linh khí nào đáng nói. Cư ngụ ở đây lâu ngày, đừng nói là thăng tiến tu vi, ngay cả cảnh giới hiện tại cũng có thể bị tụt dốc. Đừng nói là kiếp thú hay yêu ma, ngay cả hắn cũng sẽ không tìm tới nơi này. Không tệ, rất có ý tưởng. Cố tình đào rỗng linh mạch, lại dùng trận pháp ngăn cách linh khí khôi phục, tạo ra một khu vực chân không ngăn cách với lãnh địa yêu ma bên ngoài, ý tưởng này quả thực không tồi. Tô Thần thấy vậy bèn gật đầu. Rõ ràng là sau khi vực ngoại tứ bương, tức là hai tiên một thần một yêu ma ngã xuống, các tu sĩ tiên đạo ở đây vì muốn sống sót đã chuẩn bị rất nhiều. Rất nhanh, ba tôn nguyên anh vực ngoại cùng nhau ra tay, lấy ra ấn ký trong người, tiến đến trước một tấm bia đá xanh rồi thi triển thuật pháp. Trong chốc lát, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang dội, bia đá xanh chậm rãi hạ xuống, thay vào đó là một cánh cổng ánh sáng khổng lồ từ từ hiện ra. Xuyên qua cánh cổng ánh sáng có thể thấy rõ bên trong là một tiểu thiên địa, giống hệt nhân gian bình thường với những cánh đồng bát ngát, thấp thoáng bóng người đang cày cấy, gieo hạt. Còn có những tòa thành lớn sừng sững, phố xá tấp nập người bán hàng rong cùng các cửa tiệm. Chỉ có điều, thứ được canh tác kia đều là linh mễ, còn hàng rong thì bày bán huyết đục của yêu ma cường đại cùng các loại quan thạch, tài liệu tiên đạo. Chư vị xin đừng trách, bởi vì là vùng đất tuyệt linh, cô tiên địa hiện nay không còn bao nhiêu linh thạch nữa, chúng ta tu luyện hàng ngày đều phải dùng đến linh mễ. Linh mễ này là thứ tốt, nó hấp thu lực lượng địa mạch, không cần nhiều linh khí, chỉ cần có tu sĩ cấp thấp dùng pháp lực vun bén là có thể sống tốt trên diện rộng, lại còn năng suất cao. Hơn nữa, tu sĩ cấp thấp cũng có hy vọng trồng ra được linh mễ phẩm chất cao. Việc chúng ta cần làm chỉ là không ngừng đốc thúc đám tu sĩ cấp thấp dưới đáy này làm việc, rồi truyền xuống một bộ công pháp tiên đạo là được. Ba tôn nguyên anh vực ngoại cười hả hê giới thiệu. Trong lời nói của họ chỉ có một ý tứ duy nhất. Đám tu sĩ tầng lớp dưới này mạng rẻ, dễ nuôi, mang lại lợi ích cực lớn, chính họ đã gồng gánh nuôi sống cả vùng cô tiên địa này. Chứng kiến cảnh đó, Tô Thần đống lặng người đi. Là người có thể nhìn thấy thọ hỏa, hắn nhìn thấu tất cả. Cái gì mà chỉ cần dùng một chút pháp lực để nuôi linh mễ chứ? Toàn là lời lẽ sang bậy. Nói trắng ra vẫn là chiêu bài hấp thụ thọ nguyên để nuôi linh mễ. Cái nơi quái quỷ này làm gì có khí địa mạch nào? Cái gọi là khí địa mạch, cái gọi là chất dinh dưỡng thực sự nuôi sống linh mễ, căn bản chính là hàng chục triệu tu sĩ tầng lớp dưới này. Đúng vậy. Trong cô tiên địa, những tu sĩ thực sự sống trong đại thành chỉ có chưa đầy một vạn người, còn bên ngoài thành, những tu sĩ tầng lớp dưới đang lặn lội trên đồng ruộng linh mễ kia có tới hàng chục triệu. Thật là một nơi vạn mèo. Hàng chục triệu nô lệ đang nuôi dưỡng một vạn kẻ thượng đẳng. Thần niệm của Tô Thần quét qua, trong tầm mắt, tất cả tu sĩ trên đồng ruộng phần lớn chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 3, tầng 5, đang cẩn thận dùng thuật pháp che chở cho những bông linh mễ bằng dự. Nào có biết đâu rằng, thứ mà linh mễ thực sự hấp thụ chưa bao giờ là thuật pháp của bọn họ, mà chính là thọ nguyên. Những tu sĩ mới ngoài 20 tuổi trông đã chẳng khác gì kẻ trung niên 30-40. Có thể nói, chỉ cần bám trụ trên cánh đồng này, sẽ không một ai có thể sống đến lúc bạc đầu mãn nguyện, cùng lắm cũng chỉ đến tầm 30-40 tuổi là thọ nguyên cạn kiệt, lập tức giản mua rồi đột tử mà chết. Lại là linh mễ đoạt thọ. Tô Thần còn nhớ mang máng. Ngay cả khi còn ở Sơn Hải giới, tại một hòn đảo nào đó ngoài khơi Bắc Hải, cũng từng có cảnh tượng tương tự. Khi đó, hắn còn trẻ, chưa từng chứng kiến lòng người hiểm ác đến thế. Khi đó hắn đầy lòng căm phẫn, nội tâm sục sôi phẫn nộ, chán ghét sự áp bức chết tiệt này, chán ghét thứ linh mễ đoạt thọ chết tiệt này. Cuối cùng, hắn đã làm gì? Coi như là khiến cho đám cao tầng trên cự đảo giữa biển kia phải trả một giá đắt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Thần kinh ngạc phát hiện, lòng hắn chẳng còn chút gợn sóng, không hề có nửa điểm cảm xúc, thậm chí còn có cảm giác xem chúng như kiến cỏ mà thôi. Hắn đã đánh mất lòng chắc cẩn của thừa nào. Chao ôi! Tô Thần thở dài một tiếng, không biết là đang thở dài cho bản thân bây giờ, hay đang thở dài cho chính mình ngây thơ ngày ấy. Cuộc sống khốn khổ như thế, cuộc sống như địa ngục như thế, một cuộc sống có thể nhìn thấu tận cùng như thế, những tu sĩ tầng lớp dưới này sao còn nguyện ý sinh con đẻ cái? Các ngươi dùng thủ đoạn gì? Pháp thuật sao? Nhưng ta không cảm nhận được chút hơi thở pháp thuật nào trên người họ cả. Tô Thần nhìn về phía ba vị vực ngoại nguyên anh, nhịn không được hỏi. Nếu đổi lại là hệ thống xã hội bình thường, với áp lực tuyệt vọng như vậy, những tu sĩ tầng lớp dưới này e rằng đã sớm tự sát rồi. Thấy vậy, ba vị vực ngoại nguyên anh cũng có chút kinh ngạc. Họ quả thực không ngờ tới, vị tiền bối bí ẩn trước mắt này lại đi quan tâm đến đám kiến cỏ cày tấy linh mễ kia. Những tu sĩ nguyên anh như họ, ở cô tiên địa này cũng được coi là tầng lớp cao rồi, đám kiến cỏ cày tấy linh mễ kia vốn chẳng có tư cách để họ liếc nhìn lấy một cái. Nhưng vì Tô Thần đã hứng thú, họ bèn cân nhắc câu chữ, bắt đầu giải thích. Đương nhiên là không dùng pháp thuật rồi. Pháp thuật có thể nô dịch mấy ngàn vạn người tiêu tốn linh khí cực lớn, việc gì phải phí phạm lên người chúng. Lúc đầu, đúng như lời tiền bối nói, nhóm tu sĩ linh mễ đầu tiên hoặc là bạo động, hoặc là bỏ trốn, hoặc là tự sát, thậm chí là nằm im không chịu làm việc, dùng đủ mọi thủ đoạn để từ chối công việc cày tấy linh mễ này. Nhưng như thế sao được? Họ không cày cấy linh mễ, không làm việc, thì toàn bộ cô tiên địa vận hành kiểu gì, tương lai của cô tiên địa chúng ta biết phải làm sao. Cho nên, 1.000 năm trước, cô tiên địa chúng ta có một vị tuổi trẻ tài cao đã làm một cuộc thí nghiệm, tô vẽ khái niệm nhân tộc vĩ đại, để họ tự nguyện cống hiến, đem lại cho họ cảm giác vinh dự. Không ngừng rêu rao rằng bên ngoài toàn là yêu ma cường đại, nơi này là mồi lửa cuối cùng của nhân tộc, cần phải có người hy sinh, ta cống hiến, ta trồng linh mễ. Đám tu sĩ cao tầng chúng ta mới có thực lực bảo vệ mái nhà cuối cùng này, bảo vệ họ. Chương 363, cô tiên địa 2 chương 363. Cô tiên địa 2 phải nói là, đề cao quan niệm đồng tộc nhân tộc, nhấn mạnh khái niệm yêu ma ngoại bang, ban cho họ cảm giác vinh dự, họ quả thực rất tin vào chiêu này. Từ đó về sau, tinh thần làm việc của đám linh nông đã thay đổi hẳn, thậm chí còn bắt đầu chủ động làm việc. Lúc trước bắt họ làm việc 2 canh giờ trong một ngày 12 canh giờ đã thấy khó khăn, dù dùng dao kề cổ, dùng lời đe dọa cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng hiện tại, một ngày 12 canh giờ họ hận không thể dành hết thời gian trên đồng ruộng để cày cấy, cống hiến cho chúng ta. Mà cái giá chúng ta phải trả chỉ là một lời hứa về sự trỗi dậy của nhân tộc, một tương lai tốt đẹp hư vô mờ mịt mà thôi. Họ thực sự nghĩ đám nô lệ linh nông đê tiện đó cùng một giống loài với chúng ta sao? Cùng một chủng tộc sao? Thật là nực cười. Ha ha ha. Một lũ ngốc. Một lũ ngốc đến cả yêu ma mặt mũi ra sao còn chưa từng thấy, cứ thế mà ngoan ngoãn thay chúng ta cày cấy linh mễ đến tận lúc chết. Ba vị vực ngoại nguyên anh cười nhạo lũ kiến cỏ nực cười đó một cách trắng trợn, một lũ dân đen luyện khí tầng 1 tầng 2 mà cũng đòi đứng ngang hàng với nguyên anh cao quý như họ, đúng là chuyện cười. Chứng kiến dáng vẻ xấu xí của ba vị vực ngoại nguyên anh, Bạch Vô Đạo nhịn không được cau mày. Ngũ vực tiên địa vốn thái bình yên ổn, tuy có quy luật cá lớn nuốt cá bé, nhưng chưa đến mức điên cuồng và lộ liêu đến mức ăn thịt người không nhà xương như ở cô tiên địa này. Điều này khiến hắn có chút không kịp thích nghi. Nếu không phải người dẫn đầu đội ngũ này là Hứa Ca đạo hữu, e rằng lúc này hắn đã sớm đường ai nấy đi với ba tên nguyên anh vực ngoại kia rồi. Không coi người ra người, các ngươi lẽ nào không sợ thiên đạo cản trả sao? Bạch Vô Đạo không nhịn được thốt lên. Nhưng vừa nói xong, hắn liền tỉnh lộ ra, nơi vực ngoại này vốn dĩ vô cùng hỗn loạn, căn bản không có thiên đạo. Ở ngũ vực thiên địa còn có thiên đạo thần, kẻ làm ác còn biết kiêng dè báo ứng đôi chút, nhưng ở chốn vực ngoại này hoàn toàn là nơi pháp luật của kẻ mạnh lên ngôi. Dù sao, ở nơi này việc tồn tại đã là một vấn đề rồi. Thiên đạo, thiên đạo cái con khỉ. Năm đó chúng ta chính là bị thiên đạo thần phong ấn ở chốn vực ngoại cằn cỗi này. Nơi vực ngoại này hung hiểm như thế, ngươi lẽ nào nghĩ cô tiên địa chúng ta chưa từng nghĩ đến việc di rời vào trong nội ngũ vực thiên địa của các ngươi sao? Chẳng qua là không có cơ hội. Thiên đạo thần của các ngươi đã thiết hạ kết giới, cho dù khi đó vực ngoại tứ vương của chúng ta đều có mặt, cũng căn bản không có cách nào đột phá tầng rào chắn kết giới đó. Khi nói những lời này, ánh mắt ba vị nguyên anh vực ngoại nhìn về phía Bạch Vô Đạo không hề có sự kính sợ dành cho một vị hóa thần, cũng không có vẻ hung ác. Đó là sự hung tàn ăn sâu vào xương tủy của tu sĩ vực ngoại. Điều này ngay lập tức khiến Bạch Vô Đạo cảm thấy rùng mình. Hắn có cảm giác, năm đó nếu không có kết giới của Thiên Đạo Thần, nếu thực sự để đám tu sĩ vực ngoại này tràn vào ngũ vực thiên địa, những kẻ này nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để tàn sát, cướp bóc, hủy diệt trật tự của ngũ vực. Trong phút chốc, Bạch Vô Đạo nhìn về phía Tô Thần, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc trong lòng Tô Thần đang nghĩ gì. Tại sao lại muốn đến cô tiên địa này, chỉ để lấy được cuốn bản đồ kia thôi sao? Trực tiếp giết ba tên nguyên anh vực ngoại này rồi tìm kiếm linh hồn không phải nhanh hơn sao? Chẳng lẽ thực sự định giúp ba kẻ này đạt tới cảnh giới hóa thần sao? Vừa nghĩ đến việc hắn phải gian khổ muôn phần mới thành tựu hóa thần, mà ba tên nguyên anh này chỉ cần ôm đùi là có thể đạt được, Bạch Vô Đạo cảm thấy khó chịu như nuốt phải rồi vậy. Ha ha, một lũ kiến hôi mà thôi, bỏ đi, không nhắc đến họ nữa, mời tiền bối đi theo chúng ta. Ba vị nguyên anh này cũng nhận ra biểu hiện của mình có chút quá lộ liễu, dễ gây phản cảm, vì vậy bèn lảng tránh chủ đề này. Ừm. Tô Thần gật đầu, nhưng đôi mắt hắn lại mang theo ẩn ý sâu xa nhìn ba vị vực ngoại nguyên anh này. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của ba vị nguyên anh, nhóm người họ tiếp tục lên đường, nhanh chóng đi qua những cánh đồng bát ngát và vài tòa đại thành, cuối cùng cũng tới được thành trung tâm của cô tiên địa. Tại đây đã có sẵn từng nhóm người đang chờ đợi. Chuyện gì thế này? Tại sao các vị trưởng lão của cô tiên địa lại xuất hiện ở đây? Ba vị nguyên anh vực ngoại cũng vô cùng kinh hãi, hai người trong số đó đồng loạt nhìn về phía kẻ lớn tuổi nhất, cũng là kẻ có thực lực mạnh nhất. Vành! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiến đấu bùng nổ. Vô liêm sỉ! Ngươi dám phản bội chúng ta? Ai mà không biết đại trưởng lão cô tiên địa chính là ông nội của ngươi? Đại trưởng lão dẫn các vị trưởng lão xuất hiện ở đây, chẳng phải là do ngươi báo tin thì là gì? Hai vị nguyên anh phẫn nộ tột cùng, trực tiếp ra tay giết chóc với tên nguyên anh mạnh nhất kia. Họ đều cùng là cảnh giới nguyên anh pháp tướng. Ngay từ đầu ba người đã bàn bạc kỹ lưỡng, cùng nhau liên thủ che giấu tầng lớp cao nhất của cô tiên địa, dùng quyền hạn của mình để lấy đi bản đồ tà thần quả kia, dùng nó để đổi lấy cơ duyên thành tựu hóa thần. Vụ rõ ràng là đã có kẻ phản bội, nếu không thì sao các vị trưởng lão của cô tiên điện lại biết được? Phải biết rằng, mỗi vị trưởng lão của cô tiên điện đều là tồn tại cảnh giới nguyên thần. Họ mới là những người thực sự nắm quyền ở cô tiên địa này. Cô tiên địa không có hóa thần, kể từ sau khi lứa hóa thần đời đầu tiên lần lượt ngã xuống, kẻ mạnh nhất trên mảnh đất này chính là vị đại trưởng lão cảnh giới thất truyền tiên nhân. Không, không phải. Các ngươi oan uổng ta rồi. Không phải ta báo tin đâu. Đại trưởng lão tuy là ông nội ta, nhưng ta cũng chỉ là một đứa con cháu dòng thứ mà thôi, hơn nữa còn không được sủng ái, việc gì ta phải dâng cơ duyên hóa thần này cho ông ta chứ? Tên nguyên anh lớn tuổi nhất và có tu vi mạnh nhất vừa chống đỡ đòn tấn công của hai người kia, vừa lớn giọng thanh minh. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Thần và Bạch Vô Đạo bằng ánh mắt cầu cứu, hiển nhiên là muốn nhờ họ lên tiếng can ngăn đôi chút. Nhưng dù là Tô Thần hay Bạch Vô Đạo, ánh mắt họ đều không đặt lên người ba kẻ đó, mà nhìn về phía đám đông trưởng lão cô tiên điện đang ùn ùn kéo đến. Nguyên nhân rõ gì thông tin, người khác không biết, nhưng Tô Thần thì rõ mồn một. Ai nói chỉ có đám tu sĩ linh điền luyện khí cảnh mới là nô lệ? Chẳng lẽ những tu sĩ thám hiểm nguyên anh cảnh này không phải là nô lệ sao? Ngay từ lúc gặp ba vị tu sĩ nguyên anh này, Tô Thần đã dò xét xong xuôi, trên người ba vị tu sĩ nguyên anh này, mỗi người đều mang một luồng thần niệm khác nhau. Một luồng nguyên thần thần niệm vô cùng mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp, ba vị tu sĩ nguyên anh trẻ tuổi này cũng sẽ bị chủ nhân của luồng nguyên thần thần niệm kia đoạt xá, hoặc là luyện thành khôi lỗi đạo binh, hay là thân ngoại hóa thân. Có thể nói, tại toàn bộ cô tiên địa này, ngoại trừ những đại trưởng lão nguyên thần cảnh cường đại trước mắt, các tu sĩ khác cơ bản đều là nô lệ, từ trước đến nay chẳng phân biệt được luyện khí, trúc cơ, hay là kim đan, nguyên anh. Chỉ cần ngươi chưa bước vào nguyên thần cảnh, đứng trong hàng ngũ trưởng lão cô tiên địa, vậy ngươi chính là nô lệ. Chỉ có những trưởng lão cô tiên điện này mới là chủ nhân chân chính của cô tiên điện, là tầng lớp cao nhất duy nhất, là kẻ nắm quyền thực thụ. Hồi tưởng lại lúc trước ba vị nguyên anh này khi bàn về hàng vạn tu sĩ linh điển với thái độ cao ngạo đùa cợt, Tô Thần chỉ cảm thấy thật ngược cười. Mọi chuyện xảy ra trên người ba vị nguyên anh vực ngoại này, bởi vì có luồng thần niệm trong cơ thể, tự nhiên không thể giấu giếm được chủ nhân đứng sau luồng thần niệm đó. Cho nên tin tức bị dò dỉ, Tô Thần không hề cảm thấy kỳ lạ. Trong đó vị nguyên anh mạnh nhất, vốn là cháu trai của đại trưởng lão cô tiên điện, thần niệm trong cơ thể hắn thình lình đến từ vị đại trưởng lão này. Ông nội coi cháu trai mình là cơ thể để đoạt xá trong tương lai, cô tiên địa này hoàn toàn là một khu rừng đen tối rồi. Chạy về rồi. Thứ mất mặt xấu hổ. Chứng kiến cảnh này, một vị trưởng lão cô tiên điện rốt cuộc nhìn không nổi nữa, trong đó vị đại trưởng lão cô tiên điện lạnh lùng quát lớn một tiếng. Trong chốc lát, giống như chạm vào cấm chế nào đó, thân hình ba vị nguyên anh vực ngoại lập tức cứng đờ, như con rối dây vậy, cứ thế dừng cuộc chiến, đi sang một bên. Điều này khiến ánh mắt của bọn họ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lúc này, bọn họ mới rốt cuộc lờ mờ nhận ra điều gì đó. Hóa ra bọn họ cũng chẳng khác gì đám tu sĩ linh điện kia, bọn họ cũng chỉ là nô lệ trong mắt tầng lớp thượng đẳng. Ha 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 ha. để hai vị tiền bối hóa thần chê cười rồi. Cuốn bản đồ tà thần quả kia đang ở đây, hai vị tiền bối không bằng vào điện trò chuyện một lát, chúng ta cũng có thể bàn bạc chút chuyện hợp tác. Đại trưởng lão Cô Tiên Điện, đầu đầy tóc trắng tiểu thụy, đôi mắt rực rỡ tinh quang, tay cầm một cuộn bản đồ màu đen rất vàng, đang cười ha hả nhìn Tô Thần nói. Trước lời mời đó, Tô Thần vẫn đứng bất động, mà lại đầy hứng thú nhìn đại trưởng lão Cô Tiên Điện hỏi. Trước đó, có một chuyện không biết đại trưởng lão có thể giải đáp thắc mắc không? Ngũ vực tiên địa có hai vị hóa thần đã giáng lâm Cô Tiên Điện, tại sao bọn họ lại bật vô âm tín? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta tuyệt đối không bước chân vào tòa đại điện kia nửa bước. Tô Thần cười ha hả nói. Trong mấy mắt, sắc mặt Bạch Vô Đạo biến đổi lớn, kinh nghi bất định nhìn về phía đám trưởng lão nguyên thần cảnh mặc áo bào trắng, toàn thân khô gầy như bộ xương khô này. Ban đầu, hắn còn không để những người này vào mắt, nhưng lúc này lỗ chân lông trên người đều dựng đứng cả lên. Hạ, còn có Lôi Minh, hai vị lao tổ hóa thần này lại hao tổn ở đây sao? Phải biết rằng, cho dù hắn dùng hết mọi thủ đoạn, tăng phúc mang lại cũng chỉ đạt tới chiến lược hóa thần cảnh bảy đạo ngân. Mà bất kể là Hạ hay Lôi Minh, đều là nhất cảnh viên mãn, đang lờ mờ nhìn thấy con đường phía trên vân đỉnh. Bọn họ vậy mà đều có thể ngã xuống ở đây, chẳng lẽ trong đại điện này có thứ gì vô cùng khủng khiếp sao? Lúc này Bạch Vô Đạo vẫn chưa rõ, bất kể là Lôi Minh hay Hạ đều đã nhận được truyền thừa của tiên quân đã ngã xuống tại Cô Thiên Điện, bước vào hàng ngũ nhị cảnh tiên quân. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn gặp phải kết cục mất tích bí ẩn tại Cô Thiên Điện này. Tung tích của họ, ngay cả Tô Thần thông qua mệnh bài cũng khó lòng biết được, nếu không phải mệnh bài chưa vỡ, Trường Thanh Đạo Ngân chưa biến mất. Có lẽ Tô Thần đã nghi ngờ liệu hai vị nhị cảnh tiên quân này có phải đã gặp bất trắc ở đây rồi không? Ầm ầm. Giây phút này, không biết lời của Tô Thần đã đánh thức thứ gì, toàn bộ những người ở nguyên thần cảnh của Cô Thiên Điện đều biến sắc. Ngay cả trên đỉnh đầu cũng có mây đen tràn ngập, trong nháy mắt đã từ phía sau Cô Tiên Điện nhanh chóng lan rộng, tạo thành một lĩnh vực rộng cả trăm dặm. Ngươi, làm sao mà biết được? Tin tức hai vị hóa thần kia tiến vào Cô Tiên Điện lẽ ra không thể để ngươi biết được mới đúng. Đạo hữu việc gì phải căng thẳng? Hai vị tiền bối ngũ vực kia đều đã bước vào nhị cảnh tiên quân, đáng nguyên thần cảnh chúng ta làm sao có thể đối phó được họ? Hay là vào điện trò chuyện một lát, thế nào? Ha ha. Đại trưởng lão Cô Tiên Điện rõ ràng đã có chút sốt ruột, đội vàng muốn mời Tô Thần vào đàm đạo, thậm chí để bày tỏ thành ý. Lão ta sẵn sàng giao cuộn bản đồ tà thần quả trong tay cho Tô Thần trước. Thấy vậy, Tô Thần cũng không khách khí, tiện tay nhận lấy cuộn bản đồ tà thần quả đối phương ném tới, sau đó trực tiếp tế ra Nhật Nguyệt Ma Luân. Trong chốc lát, huyết nhật cùng Mặc Nguyệt kinh khủng sừng sững hiện ra, trực tiếp quét sạch, nghiền nát nóc phòng Cô Tiên Điện. Thứ bên trong, người không ra, vậy ta mời ngươi ra. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cô Tiên Điện nổ tung hoàn toàn, để lộ cảnh tượng bên trong. Bên trong trống không, chẳng có chút trang trí nào, chỉ có một cây dây leo bằng huyết đục khổng lồ, trên đó đang kết bảy quả huyết đục. Quả lớn nhất dài 10 trượng, quả nhỏ nhất thì đang biến đổi ở mức 3 thốn, số còn lại phần lớn to khoảng 1 trượng. Bên cạnh dây leo huyết đục, có hai bóng người đang khoanh chân ngồi với vẻ mặt thống khổ, trên ngực hoặc trên đầu bọn họ mỗi người đang có một quả tà thần quả đầy mạch máu đang liều mạng chui vào trong cơ thể. Tính ra như vậy vừa vặn 9 quả tà thần quả. A, cái này, thần thụ đại nhân tại thượng, xin thần thụ đại nhân ban dùng, kẻ này quá mạnh mẽ, chúng ta thực sự không có cách nào lừa hắn vào trong được ạ. Thấy nóc phòng Cô Tiên Điện đều bị lật tung, các trưởng lão Cô Tiên Điện có mặt ở đó thể đều biến sắc, từng người quỳ rạp xuống đất hướng về phía thần thụ dập đầu cầu xin tha thứ. Ừ, chẳng những Bạch Vô Đạo mặt đầy kinh hãi, thậm chí ngay cả ba vị nguyên anh vực ngoại bên cạnh cũng đầy vẻ hoảng sợ, đây cũng là lần đầu bọn họ nhìn thấy cây tà thần quả kinh khủng này. Phải biết rằng, bình thường bọn họ cũng hay vào Cô Tiên Điện, nhưng nào có thấy sự tồn tại của cây tà thần quả này. Rõ ràng là bọn họ tưởng mình đã hiểu rõ Cô Tiên Điện, nhưng thực tế lại vô cùng xa lạ, chẳng hiểu gì cả. Tà thần quả chẳng phải là thứ sinh trưởng ở vực ngoại sao? Tại sao ở mảnh đất tuyệt linh như Cô Tiên Điệu này lại có thể thai nghén ra được? Thật đáng chết. Sinh ra làm người mà lại cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ cho cây tà thần quả. Lũ điên. Ánh mắt Bạch Vô Đạo lạnh lẽo. Nói cho cùng, Hạ và Lôi Minh cũng coi như là sư phụ và sư thúc của hắn, hơn 100 năm qua, hắn đã sớm coi hai đại đạo thống hóa thần là nhà của mình. Lúc này thấy bọn họ bị nhốt, hắn lập tức ra tay, thế ra vô phong hàn bằng cự kiếm của mình, hung hăng chém về phía cây tà thần quả kia để dò xét hư thực. Đối với hành động này, Tô Thần ngầm đồng ý. Hắn cũng muốn xem cái cây kết ra tà thần quả này rốt cuộc có gì đặc biệt. Ầm ầm. Hoa. Trên cây tà thần quả, quả nhỏ nhất trong đó cũng là quả duy nhất sắp đạt đến mức 3 thốn rụng xuống khỏi cây. Sau đó, nó biến thành hình dạng một con kiếp thú huyết nhục thiểm thử, hoa hoa kêu cái gì, lao thẳng đến chỗ Tô Thần mà giết. Khí tức hung lệ toàn thân chính là con kiếp thú mạnh nhất mà Tô Thần từng gặp. Quả tà thần quả này đã mang hình dáng một con kiếp thú trưởng thành. Thực lực khủng khiếp của nó đã đạt đến trình độ tam cảnh tiên quân. Tiến thêm một bước nữa chính là thực lực chuẩn tiên. Ngay cả đòn tấn công của Bạch Vô Đạo rơi vào người nó cũng chỉ như gãi ngứa, không có chút hiệu quả nào. Chương 364, Tà thần quả thụ một chương 364, Tà thần quả thụ một trận chiến này chẳng mấy chốc đã hạ màn. Lưỡi của huyết nhục thiềm thử thò ra tấn công, chỉ một cái đã làm đạo binh trong tay Bạch Vô Đạo vỡ nát, một kích đã bị đánh bay ra ngoài, suýt chút nữa khiến đạo tâm của hắn tan vỡ. Hóa thần, ta rõ ràng là hóa thần. Vậy mà ngay cả một con huyết nhục yêu thú ở trốn Cô Tiên Điệu nhỏ bé này cũng đánh không lại. Bạch Vô Đạo vô cùng thất vọng. Lúc này, ánh mắt hung tợn của huyết nhục thiềm thử hội tụ lên người Tô Thần. Cái lưỡi dài màu đỏ sẫm trong miệng như một dải lụa quất về phía Tô Thần. Mà Tô Thần thì mang vẻ mặt như đang suy tư điều gì, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cây huyết nhục thần thụ kia. Nói đi cũng phải nói lại, Thứ này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ở vực ngoại. Thông thường huyết nhục quả thực đều có lãnh địa riêng, đây là lần đầu thấy có từ hai quả huyết nhục quả thực trở lên cùng sinh trưởng trên một thân cây. Dễ cây quấn quanh trong tay Tô Thần, hóa thành roi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước khi lưỡi dài của huyết nhục thiềm thử ập đến, Tô Thần đã hung hăng quất mạnh một roi vào huyết nhục thần thụ. Va va va. Huyết nhục thiềm thử đau đớn kêu la mãi mãi. Cây huyết nhục thần thụ kia chỉ run rẩy đôi chút liền vững vàng trở lại, cứ như thể mọi thương tổn đều đã chuyển rời hết lên người huyết nhục thiềm thử. Va va. Va va va. Huyết nhục thiềm thử phẫn nộ gầm thét, sau đó thân hình hộ pháp của nó bật nhảy, lao thẳng về phía Tô Thần mà đánh giết. Tiếp thú là loại không có thần thông gì, đòn tấn công gây ra phá hoại chủ yếu đến từ nhục thân khủng khiếp của nó. Cường độ nhục thân của nó quả thực khó mà tưởng tượng, dẫu là thể tu hóa thần cung cấp cũng chưa chắc địch nổi kết thú. Cút sang một bên, lấy đâu ra chỗ cho ngươi làm loạn với ta? Tô Thần quát lạnh một tiếng. Lập tức, hắn lại lần nữa tế ra Nhật Nguyệt Ma Luân, trong phút chốc, Nhật Nguyệt Ma Luân ầm ầm giáng xuống, như hai ngọn núi lớn đè nặng lên người con huyết nhục thiềm thử này. Tam cảnh tiên quân, có lẽ đúng là rất mạnh, nhưng cái mạnh đó cũng có giới hạn. Hiện tại Tô Thần là song vị hóa thần, đối mặt với một con huyết nhục thiềm thử tam cảnh chỉ có sức mạnh cơ bắp, hắn có thừa biện pháp để đối phó. Ầm ầm. Huyết nhục thiềm thử nhất thời bị Nhật Nguyệt Ma Luân đè chặt đến mức không ngóc đầu lên nổi. Quả nhiên, hữu danh vô thực, yếu hơn nhiều so với tiếp thu tam cảnh bình thường, có điều khí tức tam cảnh phát ra thì vẫn vậy. Thay vào là người bình thường, e rằng sớm đã bị dọa lui rồi. Tô Thần cười lạnh. Sau đó, hắn tiến lại gần hơn, quan sát ở cự ly gần cây huyết nhục thần thụ cao vút chọc trời này, nó giống hệt một sinh vật sống, không ngừng phập phồng hô hấp. Phía xa, đám nguyên thần trưởng lão của cô tiên điện kia sớm đã sợ hãi đến cực điểm, từng người quỳ rạp xuống đất, hướng về phía huyết nhục thần thụ mà lễ bái. Thần thụ đại nhân, xin hãy khoan dung cho chúng con, đừng giáng xuống tai họa. Người này thực sự quá mạnh, chúng con căn bản không ngăn nổi. Dụ dỗ hắn mà hắn lại không chịu đi bảo. Bọn họ đang kêu thảm thiết. Trước cảnh đó, Tô Thần quan sát huyết nhục thần thụ ở khoảng cách gần, trong lòng thấp thoáng có vài phần suy đoán. Tiếp thú bình thường, trong mắt hắn đều không có thọ hỏa, nhưng cây huyết nhục thần thụ trước mắt này lại có. Thọ hỏa của cây huyết nhục thần thụ này đại khái còn khoảng vạn năm thọ nguyên, màu sắc thế mà cũng là màu thọ hỏa của tiên đạo sĩ. Điều này khiến Tô Thần cảm thấy khó mà tin nổi. Rầm rầm. Huyết nhục thần thụ dường như cũng nhận thấy Tô Thần là kẻ khó nhằn. Thân cây không ngừng rung chuyển. Sáu quả tà thần quả còn lại trên cây không ngừng lay động. Bất kể đã chín hay chưa, ngay lúc này, cả sáu quả tà thần quả đều rụng xuống, hóa thành tiếp thú huyết thịt lao vào tấn công Tô Thần. Những con tiếp thú này có hình dáng của ưng, khuyển, lang, xà, hổ, báo. Khí tức trên người mỗi con tiếp thú dao động không đều, từ nhất cảnh đến nhị cảnh hóa thần. Rất hiển nhiên, huyết nhục thiềm thử có lẽ chính là quân bài tẩy mạnh nhất của nó. Ha ha, có chút quá coi thường ta rồi đấy. Chỉ có thế này sao? Tô Thần khinh miệt cười cười. Thật lâu. Vâng. Theo sau một tiếng nổ lớn, toàn bộ cô tiên điện hoàn toàn biến thành đống đổ nát, khắp nơi đều là những vết kiếm đầy kinh hãi. Sáu tôn kiếp thú huyết thịt tại đây đều ngã gục dưới đất, thoi thót. Cái này, kẻ này, khủng bố như vậy sao? Lúc trước quan sát hắn qua thần niệm thì chưa thấy gì nhiều, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, quả thực là phi nhân mà. Một vị nguyên thần trưởng lão của cô tiên điện nhìn cảnh tượng đáng sợ này mà trợn mắt há hốc mồm. Hoa hoa hoa. Huyết nhục tiềm thử càng lúc càng giận dữ, thân thể phình to kịch liệt, lúc này thế mà hất tung cả Nhật Nguyệt Ma Luân to như hai ngọn núi đang đè lên nó. Hoa hoa hoa. Nó gầm thét, muốn lao về phía Tô Thần. Nhưng rất hiển nhiên, với thân thể song vị hóa thần cộng thêm kiếm tiên đạo sở trường nhất, nếu là tiên quân tam cảnh bình thường thì Tô Thần chắc chắn không địch nổi. Nhưng con huyết nhục tiềm thử này chỉ có thể coi là chiến lược tam cảnh đã bị thuyên giảm, Tô Thần còn chưa để vào mắt. Này này, còn muốn đánh tiếp sao? Vị này huyết nhục thần thụ đạo hữu. Tô Thần chẳng thèm nhìn huyết nhục tiềm thử, ánh mắt đầy hứng thú kể từ khi đến đây vẫn luôn dán chặt vào cây huyết nhục thần thụ kia. Trong lúc nhất thời, đại điện bỗng trở nên tĩnh lặng, đến cả nhịp hô hấp phập phồng của huyết nhục thần thụ cũng dường như khựng lại đôi chút. Vị tiền bối này là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là muốn cùng huyết nhục thần thụ đại nhân cầu hòa? Một tôn cô tiên điện trưởng lao có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, một giọng thanh niên khàn khàn trầm thấp chậm rãi vang lên. Vị bằng hữu kia, coi như ta nhận vua, tấm bản đồ tà thần quả kia, ngươi có thể lấy đi. Điều ta cầu không nhiều, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Dẫu ngươi có giết sạch người của cô tiên điện, ta cũng chẳng có ý kiến gì. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Ông, hiện trường lập tức một mảnh sao động. Ngay cả đám trưởng lão cô tiên điện kia cũng không ngoại lệ. Nói mới nhớ, đây cũng là lần đầu bọn họ nghe được giọng của thần thụ đại nhân. Dĩ vãng thời điểm, trước kia chỉ khi cung phụng tế phẩm tươi mới cho huyết nhục thần thụ, bọn họ mới nhận được thần dụ, mà lại còn là do huyết nhục thiểm thư nhà ra chuyển tờ giấy có chứa thần dụ cho bọn họ. Đợi một chút, giọng nói này sao cảm thấy có chút quen hay? Là hắn? Không thể nào, hắn chết rồi mà. Hơn nữa còn là do chính tay chúng ta hành hình giết chết hắn. Vậy ngươi giải thích sao đây? Tại sao huyết nhục thần thụ này lại là giọng của hắn? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Không đúng. Không, không đúng. Thập thất trưởng lão. Năm đó chính tay ngươi đã giết hắn mà. Đúng là ta. Lúc đó ta đã đợi nhìn hắn hồn phi phách tán mới rời đi. Nhưng không bao lâu sau, huyết nhục thần thụ liền xuất hiện tại cô tiên điện này. Chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ gì sao? Đám trưởng lão cô tiên điện bàn tán xôn xao, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Chỉ vì giờ khắc này, Bọn họ nhớ tới một người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng sự hoài nghi sâu sắc. Lúc này, Bạch Vô Đạo đi tới cạnh ba vị nguyên anh vực ngoại đang bị phong ấn, dùng thân nghiệm hóa thần để chế ngự cấm chế trong cơ thể họ. Sau đó, hắn có chút hiếu kỳ hỏi bà Tôn Nguyên Anh: "Bây giờ là tình huống như thế nào? Người mà đám trưởng lão Cô Tiên Điện kia nhắc tới là ai vậy?" Nghe vậy, ba Tôn vực ngoại nguyên anh liếc nhau một cái, thần sắc cũng có chút quỷ dị. Hơi trầm ngâm trong chốc lát, ba Tôn vực ngoại nguyên anh nghĩ mới lên tiếng nói: "Chủ nhân của giọng nói này, lúc trước chúng ta có đề cập với hai vị tiền bối rồi, chính là vị thanh niên tài tuấn đã nghĩ ra cách nô dịch linh điển tu sĩ đó. Năm đó hắn nhờ công lao này mà từ một linh điển tu sĩ hèn mọn, một bước lên mây được đề bạt làm cao tầng Cô Tiên Điện, độc chiếm một tòa đại thành, còn được sắc phong làm thành chủ. Sau đó không lâu, nhờ tài nguyên chất đống, hắn liền đột phá nguyên anh đại cảnh. Ngay sau đó, nào ngờ tên nhóc này vẫn không thấy đủ, thân phận cao tầng cùng lãnh thổ một thành vẫn chẳng thể thỏa mãn lòng tham của hắn. Hắn quá tham lam, còn muốn trèo cao hơn nữa. Chẳng phải 100 năm trước, hắn đã bị đại trưởng lão đích thân giết chết rồi sao?" Vượt ngoại ba Tôn Nguyên Anh nghị luận nhau nhau. Rất hiển nhiên, rõ ràng là những nội dung chi tiết liên quan đến vị thanh niên tài tuấn này, ngay cả bọn họ cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng, vị thanh niên tài tuấn này được sắc phong làm cao tầng Cô Tiên Điệp như vậy vẫn chưa thấy đủ, thế mà còn mưu toan trèo lên tầng lớp cao nhất. Cuối cùng sự việc bại lộ, hắn bị 13 vị trưởng lão phẫn nộ trừng trị. Ở Cô Tiên Điệp, tầng lớp cao nhất chỉ có 13 vị trí thuộc về 13 vị trưởng lão Cô Tiên Điệp. Những người khác đạt tới Nguyên Anh đại cảnh, thống lĩnh một phương đã là giới hạn của giới cao tầng rồi. Ha ha ha, là ta, đương nhiên là ta. Giết ta, các ngươi lúc trước đúng là đã giết ta, nhưng lại không thực sự giết được ta. Các ngươi căn bản không biết, ta vốn sinh ra đã là nhất thể song hồn, có tới hai mạng. Các ngươi đúng là đã giết chết Sở Huyền mà mình biết, nhưng ta cũng nhờ phúc của các ngươi mà hoàn toàn nắm giữ thân xác này. Cành lá huyết nhục thần thụ không ngừng đung đưa, phát ra tiếng cười quái dị khặc khặc. Rất hiển nhiên, trong đó hẳn là có một đoạn ẩn tình. Nhưng đối với mấy chuyện này Tô Thần không mấy bận tâm, hắn chỉ quan tâm bảy con kiếp thú của huyết nhục thần thụ kia liệu có thể giúp hắn có thêm bảy tôn hóa thần mới hay không, cùng với việc liệu có cứu được Lôi Minh đang bị hai quả huyết nhục quả thực nuốt chửng hay không. Phải biết rằng, đó chính là hai vị nhị cảnh thiên quân đấy. Nếu thật sự bị đoạt xá, vậy thì sáu vệ trưởng thanh đạo ngân của hắn chắc chắn sẽ lập tức biến mất. Đây là điều mà Tô Thần tuyệt đối không thể dung thứ. Giờ khắc này, huyết nhục thần thụ dường như đang kéo dài thời gian, bắt đầu kể lại câu chuyện bí ẩn năm đó. Ha ha, Sở Huyền tên ngu xuẩn này, thực chất luôn là một kẻ đần độn, căn bản chẳng nhận thức rõ được thực tế. Dù cho ta đã nói với hắn không biết bao nhiêu lần, rằng trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, phải biết chỉ lo thân mình, phải học cách ăn thịt người, nhưng hắn vẫn thủy chung không chịu tin vào những lời này của ta. Kết quả, đương nhiên là thân tử đạo tiêu. Ha ha ha. Năm đó, Sở Huyền luôn mưu tính một kế hoạch lật đổ toàn bộ Cô Tiên Điện, hắn vậy mà dám mưu đồ phá vỡ giai tầng của cả Cô Tiên Điện, để tạo ra một thế giới mà ai cũng có linh mễ để ăn, được sống một cách có tôn nghiêm. Nhưng, chuyện đó làm sao có thể? Một tu sĩ linh mễ xuất thân từ tầng lớp hạ đẳng đê tiện như hắn, lấy cái gì để đấu với cả Cô Tiên Điện? Nên biết rằng, dù cho lúc đó hai vị vương của Cô Tiên Điện, cùng với vương của Độc Thần Giới và vực ngoại Yêu Ma Chi Vương, cả bốn vị chúa tể đều đã ngã xuống, thế lực của Cô Tiên Điện vẫn khủng bố đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Căn bản không phải là thứ mà một kẻ đáng thương chỉ có tu vi luyện khí cảnh như hắn có thể mưu đồ lật đổ. Nhưng hắn đúng là một thiên tài. Vào thời điểm tà thần quả từ ngoại vực mọc lên như nấm, khi mọi người đều coi tà thần quả là vật tà ác và tránh còn không kịp, thì hắn đã bắt đầu nghiên cứu về chúng. Hắn đã thành công. Hắn nghiên cứu ra được bản chất của tà thần quả, vốn dĩ là do một đám phôi thai ngây ngô chưa kịp sinh ra linh trí cấu thành. Bản chất sinh mạng của những phôi thai này vô cùng khủng bố, khủng bố đến mức thế giới này căn bản không thể nào thai nghén ra được. Sở Huyền biết rõ rằng, muốn đoạt lấy nguồn sức mạnh này, bản thân hắn ít nhất phải đạt tới thực lực Nguyên Anh, thậm chí là Nguyên Thần mới được. Vì vậy, hắn chủ động nhân kế, nhận được sự tán thưởng của Cô Tiên Điện, được sát phong làm lãnh chúa, dùng tài nguyên chất đống để đưa hắn lên tới Nguyên Anh đại cảnh. Đến lúc này, cái gã ngây thơ ấy lại vẫn muốn khống chế toàn bộ Cô Tiên Điện từ trên xuống dưới để phát động một cuộc cải cách. Ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Hắn đã tìm thấy đại đạo thông thiên như huyết nhục thần thụ, vậy mà trong lòng vẫn luôn đau đáu vì một lũ đê tiện như kiến hôi, không, còn chẳng bằng lũ kiến hôi. Thật đúng là làm ta tức chết mà. Ta bảo hắn nhanh chóng tu hành theo thần thụ, đoạt lấy sức mạnh của tà thần quả. Thế nhưng, hắn cứ nhất quyết không nghe, trong lòng chỉ đau đáu cái kế hoạch được cởi kia. Mấy chục triệu kẻ đê tiện như kiến hôi đó có gì đáng để bận tâm. Chết một đợt này thì sau này sẽ có đợt khác, tìm kiếm sự vĩ đại của bản thân mới thực sự là bản chất của sinh mệnh. Lúc đó, quyền kiểm soát cơ thể này phần lớn đều nằm trong tay hắn. Để vốn nắn lại mọi thứ, ta đã lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi bằng một tuần trà trong 12 canh giờ mỗi ngày mà ta có thể kiểm soát, nhanh chóng tiết lộ tất cả ra ngoài. Quả nhiên, ha ha ha, cả Cô Tiên Địa bị kinh động. Đám cao tầng Cô Tiên Địa đã tiến hành vây sát hắn. Dĩ nhiên, nếu thực sự nói ra mục đích của hắn thì e là quá mức nực cười. Nực cười đến mức chắc chắn không một vị trưởng lão nào của Cô Tiên Địa tin rằng, cái kẻ một tay tạo ra hệ thống nô dịch hàng chục triệu tu sĩ linh điền lại mưu đồ thay đổi tất cả những điều này. Vì vậy, ta đã âm thầm thay đổi một chút, biến mục tiêu của tên này thành mưu đồ lật đổ tầng lớp trên cùng để tự mình làm chủ nhân của Cô Tiên Địa. Quả nhiên, dù thông tin này đầy giấy sơ hở, nhưng một khi động chạm đến vị thế và lợi ích cá nhân, toàn bộ Cô Tiên Điện đều phát điên, gần như dốc toàn lực lượng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, trực tiếp đánh hắn tới mức hồn phi phách tán. Thế nên, ta mới sống sót. ta hoàn toàn thoát khỏi hắn để trở thành sở huyền duy nhất, ta tu luyện cái thứ huyết nhục thần thụ mà hắn tạo ra, dễ dàng xuất hiện ở cô tiên địa này và chi phối toàn bộ sinh linh nơi đây. Ta liên tục bắt bọn chúng thăm dò các bí địa lân cận cô tiên địa, đem những quả tà thần chưa kịp sinh ra ý thức cùng với các tu sĩ mạnh mẽ làm tế phẩm hiến tế cho ta. Chương 365, tà thần quả thụ 2 chương 365, tà thần quả thụ 2 ha ha ha. Ta thắng. Đại thắng. Thắng gấp 2, gấp 3, thậm chí là nhiều hơn nữa. Tên ngu xuẩn đó thực sự vĩnh viễn không thể hiểu nổi sự ngu ngốc của chính mình. Huyết nục thần thụ khắc khả ít cười quá dị, nụ cười vô cùng điên cuồng. Ngay lúc này, cành lá của hắn không ngừng trao đảo. Bất kể là huyết nục thiềm thử, hay ương quỷ lang, xà hồ báo, thất tôn kiếp thú tất cả đều hóa thành huyết nục quả thực, một lần nữa chui vào bên trong huyết nục thần thụ. Chỉ là lúc này, những huyết nục quả thực này không còn treo lủng lẳng trên cây nữa, mà chui vọt vào trong thân thể huyết nục thần thụ. Ngay sau đó, huyết nục thần thụ bắt đầu bặm mẹo. Ha ha ha, không ngờ tới chứ gì. Những lời ta vừa kể chỉ là để kéo dài thời gian, nhằm thi triển bí thuật biến hóa này. Chỉ tiếc là gặp ngươi quá sớm, nếu không, với thực lực của ta, tận dụng cơ duyên của trận yêu ma kiếp này, ít nhất cũng tích lũy được hơn 20 miếng huyết nục quả thực làm nội hàm. Đáng tiếc, đến tận bây giờ mới chỉ tích lũy được 7 miếng, tính cả hai tên nhị cảnh thiên quân sắp bị ta luyện thành chướng quỷ kiếp thì cũng mới chỉ có 9 miếng mà thôi. Bất quá, đối phó với ngươi như vậy là đủ rồi. Ngươi nói xem có đúng không, tiên khiếu chi chủ, Tô thần đại nhân. Lúc này, huyết nục thần thụ điên cuồng bắn xoắn, khí cơ tăng vọt, biến thành một bóng người quỷ dị giống như một bộ xương máu khô khốc, toàn thân bao phủ bởi lớp vỏ cây. Từ trong hốc mắt trống rông của hắn, hai con ngươi bốc cháy như lửa đen nhanh chóng hiện ra. Vào lúc này, khí tức của hắn bùng nổ, rõ ràng là một sinh mệnh cấp bậc chuẩn tiên. Á cái này, một vị trưởng lão của cô tiên địa đỏ bừng mặt vì kinh sợ. Bọn họ thật sự không ngờ tới, cái cây huyết nục thần thụ này lại có liên quan đến sở huyền bị bọn họ giết chết năm đó. Giờ đây chuyện đã náo loạn đến mức này, bọn họ e rằng khó mà thoát thân êm đẹp. Về ngoài trung thành, đúng, chỉ cần bày tỏ đủ sự chân thành, có lẽ vẫn còn giữ được mạng. Một vị nguyên thần trưởng lão của cô tiên địa ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Bạch Vô Đạo. Hắn chuẩn bị giết chết tên hóa thần này, sau đó hướng huyết nục thần thụ đại nhân bày tỏ lòng trung thành. Như thế, bọn họ có lẽ còn có một con đường sống. Nếu là một hóa thần bình thường lúc trước, bọn họ còn vô cùng sợ hãi, nhưng đây là một tên hóa thần đã bị đánh nát đạo binh, một nhóm cường giả nguyên thần cảnh của bọn họ vây công thì giết hắn chẳng phải là việc dễ dàng sao? Hóa thần đạo binh vốn là thứ giao hòa cùng sinh mệnh của tu sĩ tiên đạo hóa thần. Có thể nói, đạo binh tan nát, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ đối mặt với rủi ro ngã xuống ngay tại chỗ. Ha ha, xem ra ta bị coi thường rồi. Ta chỉ là bị thương, chứ chưa có chết. Bạch Vô Đạo cũng lạnh lùng cười lên, hắn nhìn về phía vị nguyên thần cảnh trưởng lão đang lao tới vây công mình, lộ ra tia hàn quang cắt máu. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chưa đợi hắn ra tay, trong mấy mắt, một sợi dây leo bằng huyết thịt lao nhanh tới, trực tiếp trói chặt rồi lôi toàn bộ các trưởng lão của cô tiên địa lại. Huyết nục thần thụ đại nhân, chúng ta là những tín đồ thành kính của ngài, chúng ta với ngài là cùng phe mà. Một vị trưởng lão nguyên thần cảnh kinh hoàng thất sắc, đội vàng kêu lên. Thế nhưng, đối với điều này, huyết nục thần thụ lại chẳng thèm để ý, lạnh lùng nói, các ngươi cũng xứng đứng cùng phe với ta sao? Ha ha, nực cười. Tên nhóc sở huyền kia dù có vô dụng đến đâu thì cũng là kẻ nhất thể song hồn với ta, dù hắn có ngu xuẩn thế nào đi nữa, các ngươi giết hắn, ta cũng phải báo thù cho hắn. Ha ha, muốn trách thì trách số mệnh các ngươi không tốt đi. Cái cây huyết thì khắc khả ít cười quá dị, cái miệng đỏ lòm há hốc ra, nuốt chửng toàn bộ các trưởng lão nguyên thần cảnh kia vào bụng. Ầm ầm, trong mấy mắt, vẻ ngoài xấu xí ban đầu của cái cây huyết thì này, sau khi ăn thịt những cường giả nguyên thần cảnh đó, đã nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, là hình dáng của một nam thanh niên gầy gò, trông có chút quái dị, ngoại trừ đôi mắt vẫn tỏa sáng tia đỏ rực như ma chơi ra thì những thứ khác cơ bản không khác gì người sống bình thường. Vẫn là bộ dạng này trông thuận mắt hơn một chút. Bây giờ, hãy gọi ta là Sở Huyền. Khắc khả ít. Sở Huyền khắc khả ít cười quái dị, uy áp chuẩn tiên phát ra từ cơ thể hắn khiến tất cả tu sĩ tiên đạo tại hiện trường không thể cử động. Giống như ba tên nguyên anh yếu ớt nhất kia, từ sớm đã hoảng loạn thần sắc, sợ hãi bỏ chạy về phía xa. Nếu tiếp tục ở lại đây, chưa bàn đến chuyện chiến đấu, chỉ riêng khí tức đáng sợ mà Sở Huyền phát ra đã đủ để khiến bọn họ hồn phi phách tán. Tòa chiến trường cô tiên địa đã trở thành phế tích này, từ lâu đã là nơi mà kẻ dưới cấp hóa thần hễ bước vào là chết. Làm sao bây giờ? Muốn đánh nhau sao? Bạch Vô Đạo tiến đến bên cạnh Tô Thần, hỏi. Một khi bảo đánh, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Trận chiến này thực sự quá đẳng cấp, đến cả hai vị nhị cảnh tiên quân có thực lực vượt xa hắn còn bại trận, nói chi đến hắn nữa. Không đánh. Yên tâm, không đánh nhau được đâu. Giờ này khắc này, thần sắc Tô Thần vô cùng phấn khích, hơn nữa còn có chút cổ quái nhìn chằm chằm vào huyết nục thần thụ đang cười quái dị khắc khắc. Cũng chính là Sở Huyền. Chỉ vì ngay lúc này, trong ngũ vực thiên địa của hắn, một cơn mưa linh khí cực kỳ quy mô và cuồng bạo hơn hẳn lúc trước đang gột rửa toàn bộ thế giới. Bản tôn Tô Thần ở phía bên kia cũng có thể cảm nhận rõ ràng trường thanh đạo ngân của mình đang tăng vọt với một tốc độ khủng khiếp. Quy mô đến mức này, chẳng lẽ trong tiên khiếu của mình lại có một tam cảnh tiên quân ra đời sao? Thật kỳ quái. Trực tiếp nhảy vọt qua nhất cảnh, nhị cảnh, sinh ra ngay một tam cảnh tiên quân ư? Bản tôn Tô Thần vốn đang quan sát trận chiến giữa hai thần nghiệt hàng đầu và hai chuẩn tiên kiếp thú mạnh nhất, lúc này phát giác ra biến động trong tiên khiếu, thần sắc trở nên cổ quái. Rất nhanh, thần sắc Tô Thần bắt đầu trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ vì phía trên thông thiên cự tháp chậm rãi hiện ra một tấm mệnh bài, đó chính là mệnh bài của huyết nục thần thụ Sở Huyền. Sở Huyền, người này vốn không phải sinh linh bản địa vực ngoại, mà là một sinh linh đông vực do cơ duyên xảo hợp bị cuồng phong kết giới thổi đến vực ngoại, rồi lưu lạc tới cô tiên địa. Cô tiên địa nằm ở bên ngoài đông vực, mọi thứ đều khớp rồi. Hơn nữa, khi Sở Huyền lưu lạc ở cô tiên địa, từng bị huyết nục quả thực ký sinh, nhưng lại thành công dựa vào sự đặc thù của vùng đất tuyệt linh này mà khiến ý thức non nớt của kiếp thú vừa mới sinh ra cắt đứt liên hệ với kiếp thú Nghiệt Long. Từ đó, mới có cái gọi là nhất thể song hồn. Tuyệt. Nói cách khác, kẻ một tay thi triển ra bí pháp huyết nục thần thụ khủng bố kia, nhưng lại một lòng muốn giải cứu tất cả tu sĩ linh điền một Sở Huyền ngây thơ, thật ra mới chính là nhân cách diễn sinh từ ý thức của kiếp thú. Con người Tô Thần lập tức trợn tròn, lộ vẻ không thể tin nổi. Cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể thông suốt mọi chuyện. Nói cách khác, hồn phách ý thức kiếp thú còn sống kia chỉ có thể coi là một phần của yêu ma kiếp, không thể mang lại sự tăng trưởng trưởng thanh đạo ngân cho Tô Thần. Cuối cùng, chân tướng đã rõ ràng. Một con kiếp thú, sau khi bị tẩy sạch sự bạo ngược trong lòng, còn biết đau lòng cho đồng bào. Còn đồng bào mang nhân hồn thực sự, lại chỉ muốn ăn thịt người. Như vậy, ta và huyết nục thần thụ này trái lại không có xung đột gì rồi. Thậm chí, sau khi hắn hóa thành người, đã nhận được sự công nhận của tiên thiếu, thừa nhận hắn là một bản thổ hóa thần tiên quân sinh ra từ tiên thiếu. Ầm ầm. Ngay lúc này, trong ngũ vực tiên địa, cơn mưa linh khí càng lúc càng lớn, chút xuống như thác đổ. Bất kể sinh linh ngũ vực có nguyện ý hay không, đều bị cơn mưa linh khí khủng bố này bao trùm. Luyện khí sơ kỳ. Không, bây giờ không phải nữa rồi. Trực tiếp đột phá luyện khí trung kỳ, thậm chí là luyện khí hậu kỳ. Những kẻ còn kém một bước cơ duyên để vấn đỉnh kim đan. Ngay giờ phút này, kim đan trực tiếp hình thành. Thậm chí không chỉ dừng lại ở hai cảnh trúc cơ và kết đan, mà ngay cả nguyên anh cũng không ngừng ra đời vào lúc này. Hoàng Cơ Tông, rồi cả Lôi Môn, Lục Du cùng không ít nhân tài mới nổi trong tông môn đều lần lượt bước vào cảnh giới nguyên anh tiên nhân. Nếu như hai vị hóa thần lão tổ là Hạ và Lôi Minh không mang theo toàn bộ 100 vị cự phách khủng bố trong Hóa Long bảng ngũ vực tiến vào vực ngoại tìm kiếm cơ duyên, thì e rằng lúc này chắc chắn sẽ có tỷ lệ nhất định các đại lao trong Hóa Long bảng đột phá hóa thần. Bút, mối quan hệ nhân quả này rất khó để nói rõ ràng. Nếu không có chuyện Hạ và Lôi Minh mang theo các đại lao Hóa Long bảng vào vực ngoại, cũng chưa chắc đã có sự ra đời liên tiếp của Trường Thanh Đạo Ngân cùng sự thai nghén của cơn bão linh khí khủng bố này. Không ngờ tới, vị tam cảnh tiên quân đầu tiên lại có được từ một cây tà thần quả thụ ở vực ngoại. Tô Thần không khỏi cảm thán. Trước đó, hắn có tổng cộng 13 đạo Trường Thanh Đạo Ngân, hiện giờ đột ngột sinh ra thêm 10 đạo nữa, tổng cộng đã là 23 đạo rồi. Chiến lực và nội hàm của hắn vốn đã vô cùng gần với chuẩn tiên, thậm chí là đã có được sức mạnh của chuẩn tiên. Lúc này, nó trực tiếp đẩy khí tức trên người hắn vào trong cảnh giới chuẩn tiên. Tuy rằng hắn vẫn chỉ là một tiên đạo hóa thần bình thường, còn lâu mới đạt đến mức tiên đạo đại viên mãn của bản thân. Thế nhưng, khí tức hiện ra trên người bản tôn Tô Thần lúc này đã giống hệt với một chuẩn tiên thực thụ. Chỉ có điều, việc hắn đạt tới cấp độ chuẩn tiên vào thời điểm này có vẻ rất không đúng lúc. Ông, trong mấy mắt, các thần nghiệt là Hạo Thiên Thần Quân và Đế Tuấn đang chiến đấu với hai chuẩn tiên kiếp thú hàng đầu đều nhận ra sự hiện diện của Tô Thần ở phía xa, ném về phía hắn những ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm. Tìm thấy ngươi rồi, chủ nhân tiên thiếu. Đáng chết, trường sinh chi thụ này nhất định đang ở trên người ngươi, chúng ta đang liều chết chiến đấu với kiếp nạn trong tiên khiếu của ngươi, vậy mà ngươi lại đứng một bên đứng xem. Đáng chết, ngươi thật sự đáng chết. Những tiếng gào thét vang dội khắp bốn phương. Đế Tuấn với đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên Thần Quân, lạnh lùng nói: "Hạo Thiên, ngươi mau tung át chủ bài ra đi, cầm chân hai con kiếp thú đỉnh cấp này, ta đi chém chết tên tiên khiếu chi chủ kia rồi sẽ quay lại giúp ngươi chia sẻ áp lực." Trên thực tế, đúng như lời Đế Tuấn nói, Hạo Thiên Thần Quân thực sự có át chủ bài trong tay, trong thời gian ngắn, một mình hắn chống đỡ sự công sát của hai con chuẩn tiên kiếp thú là chuyện dư sức. Nếu như hai người thực sự có thể đồng lòng, hợp sức về một hướng, thì quả thật có thể làm được việc giết nhanh Tô Thần, sau đó mới từ từ giải quyết hai con chuẩn tiên kiếp thú. Nhưng mà làm sao có thể chứ? Hai người bọn họ vốn có thù sinh tử. Nếu được chọn, so với hai con chuẩn tiên kiếp thú, Hạo Thiên Thần Quân chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện dùng sát chiêu át chủ bài lên người Đế Tuấn hơn. Ta không có sát chiêu gì hết. Hạo Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Ông. Nghe vậy, Đế Tuấn nổi trận lôi đình. Không có sát chiêu. Đã đi tới bước thần nghiệt hàng đầu này, làm sao có thể không có thần thông khủng bố để giết nhanh các thần nghiệt khác chứ? Ngay cả Đế Tuấn cũng có. Có điều chỉ có thể dùng một lần. Dùng xong sẽ lập tức rơi rất xuống tiêu chuẩn thần nghiệt tầm thường. Hạo Thiên Thần Quân làm sao có thể không có chứ? Ở một khía cạnh nào đó, nếu không có nô lệ hoàn hoàn, e rằng hắn gặp Hạo Thiên cũng phải kiêng kỵ vạn phần mà đi đường vòng. Hạo Thiên, ta thấy ngươi muốn chết rồi. Đừng quên, nô lệ hoàn hoàn trong sâu thẳm huyết mạch của ngươi bây giờ đã được kích hoạt, sinh tử của ngươi lúc này chỉ nằm trong một ý niệm của ta thôi. Ngươi muốn chết phải không? Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi giản ra từng chữ. Đối với việc này, Hạo Thiên Thần Quân lại tỏ ra cực kỳ thản nhiên nói, ta thực sự chẳng có sát chiêu gì cả. Nô lệ hoàn hoàn ư? Ta vẫn luôn nghe theo sự chỉ huy của ngươi, thuận theo ý chí của ngươi. Vậy nên ngươi dựa vào cái gì mà dùng nô lệ hồn hoàn để giết ta? Tâm Hạo Thiên Thần Quân sáng như gương, hắn biết do trường sinh chi thụ chính là khả năng duy nhất để hắn lật ngược tình thế. Chỉ cần có được trường sinh chi thụ, dựa theo sự thần dị thực sự của nó được ghi chép trong điện tịch, việc giải trừ một cái nô lệ hồn hoàn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để Đế Tuấn đạt được mục đích. Nói cách khác, dù trường sinh chi thụ rơi vào tay tổng bộ thiên ngoại thần tộc hay bị hủy đi, thì đối với hắn, kết quả chẳng khác nào rơi xuống địa ngục. Hắn còn đang mơ tưởng dựa vào trường sinh chi thụ để bước vào đệ tam cảnh trong truyền thuyết của thần đạo, tức là cảnh giới chí cao thần.
Ngươi!
Đế Tuấn nghiến răng lạnh lùng, vô cùng phẫn nộ, đến mức ngọn lửa xuất hiện trên người cũng nhiều hơn hẳn bình thường. Thế nhưng, hắn cũng chẳng làm gì được Hạo Thiên. Lúc này bọn họ đang ở thế hai đấu hai với hai con kiếp thú đỉnh cấp, nếu thực sự xảy ra nội chiến, e rằng cả hai đều khó lòng sống sót rời đi. Đã vậy thì tạm thời cho ngươi giữ lại cái mạng này. Dù sao cũng chỉ là một tên chuẩn tiên tầm thường nhỏ bé. Ta không tin chỉ trong vòng 2 canh giờ mà chúng ta có thể giải quyết xong hai con chuẩn tiên kiếp thú này. Trong 2 canh giờ ngắn ngủi này, ta không tin ngươi còn có thể thăng tiến thần tốc đến mức đủ trình độ so tài với hai thần nghiệt đỉnh cấp như bọn ta. Đế Tuấn lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Lúc này, hắn vẫn chưa biết rằng, lúc ban đầu khi bọn họ vừa mới hạ phàm, Tô Thần chỉ ở tiêu chuẩn đỉnh cấp tiên quân với khoảng 700 đạo ngân mà thôi. Mà hiện tại, nội hàm của hắn đã chẳng khác gì một tiên đạo đại viên mãn với 1000 đạo đạo ngân, một chuẩn tiên thực thụ. Hai con chuẩn tiên kiếp thú có vẻ bắt đầu không ổn rồi. Thất bại là chuyện sớm muộn. Nếu đã vậy, cũng không thể để hai tên thần nghiệt đỉnh cấp này thực sự giành tay được. Nói cách khác, chẳng lẽ ta phải trực diện đối đầu với hai gã đáng sợ này sao? Tô Thần cũng chẳng thèm để tâm đến Tức Phong đạo tôn bên cạnh, mặc kệ lao ta muốn làm gì thì làm, rồi thân hình biến mất ngay tại chỗ. Đến lúc xuất hiện lần nữa, quanh thân hắn đã lơ lửng mấy trăm quả tà thần quả đang vặn vẹo như vật sống. Ngay sau đó, không chút do dự, Tô Thần đem toàn bộ đám huyết nhục quả thực này ném thẳng vào trung tâm chiến trường của bốn tồn tại đỉnh cấp. Chương 366, Tà thần quả thụ 3 chương 366, Tà thần quả thụ 3 hắn ném cái gì qua đây thế? Hai tên thần nhiệt đỉnh cấp là Hạo Thiên và Đế Tuấn đều luôn đề phòng Tô Thần. Lúc này, nhận thấy có thứ tập kích, cả hai lập tức ra tay đánh nát toàn bộ huyết nhục quả thực. Nhưng vừa đánh nát xong, bọn chúng liền phản ứng lại, sắc mặt đại biến. Không xong. Với hình. Quả nhiên, những mảnh vỡ huyết nhục quả thực vặn vẹo đó như thể sinh vật sống, lao nhanh vào cơ thể hai con chuẩn tiên kiếp thú vốn đang dần suy yếu. Trong mấy mắt, chuẩn tiên kiếp thú vốn đang uể oải lập tức trở nên hung hăng trở lại. A, đáng chết. Tên khốn kiếp đáng chết này. Cả Đế Tuấn và Hạo Thiên đều giận tím mặt, định ra tay ngay lập tức, nhưng lại bị hai con chuẩn tiên kiếp thú kìm chân trong chớp mắt. Từ xa, Tô Thần nhìn chằm chằm cảnh này, thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên, giống hệt như ta dự đoán, loại sinh mệnh như chuẩn tiên kiếp thú có thể dựa vào việc thôn vệ đồng loại để nhanh chóng trưởng thành, cũng giống như huyết nhục quả thực vậy. Một đám phôi thai chưa thức tỉnh ý thức sẽ cắn nuốt lẫn nhau, kẻ mạnh nhất trong đó sẽ thức tỉnh ý thức, hình thành huyết nhục quả thực. Có ta ở đây, hai tên thần nhiệt đỉnh cấp này đừng hòng giành tay đối phó ta. Ta thân quả ở gần đây còn nhiều lắm, không thể để hai con chuẩn tiên kiếp thú cuối cùng này bị tiêu diệt được. Tô Thần chắp tay sau lưng, vẫn tiếp tục quan sát chiến cuộc. Cùng lúc đó, tại Cổ Tiên Điện, Tô Thần nhìn huyết nhục thần thụ đã hóa thành hình người này, không, giờ nên gọi hắn là Tiên Đạo Sĩ Sở Huyền. Sở Huyền này tỏa ra khí tức chuẩn tiên đầy người. Đột on khe duy trì, thực tế chỉ ở mức tiên quân tam cảnh đỉnh cấp, có nội hàm khoảng hơn 900 đạo đạo ngân. Dù vượt xa đỉnh cấp tiên quân, nhưng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn chuẩn tiên thực thụ. Đi, ngươi đi trước đi, ta ở lại thương lượng thêm chút chuyện với huyết nhục thần thụ. Tô Thần vô vai Bạch Vô Đạo. Nghe vậy, Bạch Vô Đạo gật đầu, không chút do dự quay người rời đi. Trận chiến ở đây đẳng cấp quá cao, căn bản không phải thứ hắn có thể xem vào. Thậm chí, hắn còn không muốn đồng hành cùng Tô Thần nữa. Dù sao đi bên cạnh Tô Thần, hở chút là tiên quân tam cảnh, tà thần quả khủng khiếp, giờ lại còn lòi ra một gã chuẩn tiên. Cứ đi theo tiếp chắc hắn mất mạng ở đây quá. Với hình. Cùng lúc đó, Sở Huyền nhìn Tô Thần với ánh mắt lạnh lẽo, đầy vẻ đe dọa nói: "Ngươi không đi sao? Ta chính là chuẩn tiên, sau khi hóa thành hình người đã khôi phục lại trạng thái tiên đạo sĩ. Ta không phải kiếp thú để bị ngươi khắc chế, cái roi dây leo kỳ quái ngươi tạo ra vô dụng với ta thôi. Còn ở lại đây nữa, ta sẽ giết ngươi thật đấy. Ta là một chuẩn tiên." Sở Huyền nhấn mạnh lần nữa. Lúc này, hắn vẫn chưa biết rằng mọi ngóc ngách gốc gác của mình đều đã bị Tô Thần nhìn thấu, ngay cả lai lịch cũng không bỏ sót. Trước lời đó, ánh mắt Tô Thần lại rời sang hai bóng người đang đau đớn khổ sở, bị huyết nhục quả thực ăn mòn ở bên cạnh. Hạ và Lôi Minh, đó là hai vị tiên quân nhị cảnh, đại diện cho trọn vẹn 6 miếng trường thanh đạo ngân. Giao hai người bọn họ cho ta, ta sẽ đi ngay, tuyệt không nán lại. Tô Thần thản nhiên nói, vì đã biết rõ nội tình đối phương nên đi hay ở đều do hắn quyết định. Nghe vậy, Sở Huyền cau mày, định ra vẻ đe dọa Tô Thần thêm chút nữa, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tô Thần, hắn bất giác dùng mình. Không hiểu sao, hắn có cảm giác nếu bản thân dám lần tới, Tô Thần nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Dù sao đối phương cũng là chủ nhân của tiên thiếu này, ai biết được hắn còn ẩn giấu thủ đoạn gì. Huống chi, chủ nhân tiên thiếu mà chỉ có tu vi hóa thần nhất cảnh nhỏ bé thì chẳng ai tin nổi, ít nhất cũng phải là chuẩn tiên, thậm chí là một chân tiên đã sa sút. Nếu không thì đào đâu ra một tiên khiếu thế giới đồ sộ thế này? Sở Huyền cũng được coi là một sinh mệnh đặc biệt, nhất thể song hồn, một hồn phách tiên đạo sĩ nhân tộc và một hồn phách dị chủng kiếp thú. Bởi vậy, trong đầu hắn có đủ mọi thứ liên quan đến tiên đạo lẫn huyết mạch chuyển thừa của kiếp thú. Nếu muốn, hắn thậm chí có thể dùng thân phận chuẩn tiên kiếp thú để rời khỏi vùng đất tuyệt linh này, trở về ứng cứu theo lời kêu gọi của Nghiệt Long. Có thể nói, nếu giờ hắn lộ diện, trong mắt Nghiệt Long, hắn chính là vị chuẩn tiên kiếp thú thứ 5. Đi đi, người có thể cho người mang đi, nhưng hai quả tà thần quả này ta phải thu hồi. Sở Huyền lạnh lùng nói. Lúc này hắn trông có vẻ mang khí tức chuẩn tiên, nhưng thực tế chưa có cảnh giới và thực lực đó. Nếu thu hồi hai quả tà thần quả này, có lẽ hắn sẽ có hy vọng đạt tới chuẩn tiên thực thụ. Cho nên, hắn không thể từ bỏ hai quả này. Và anh, hai đạo rễ cây trong tay Tô Thần hóa thành roi, quất thẳng lên người Hạ và Lôi Minh. Trong nháy mắt, những vôi thai kiếp thú đang không ngừng nhúc nhích chui vào cơ thể hai vị thiên quân nhị cảnh lập tức gào thét thảm thiết. Ngay sau đó, phân huyết nhục do tà thần quả biến thành trực tiếp nổ tung, chết sạch. Hai vôi thai tà thần quả bị Tô Thần đánh chết tươi. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Ta nghe không rõ lắm. Giọng Tô Thần hờ hững, hắn ngoay ngoay lỗ thai, chậm rãi nói. Trong tiên khiếu của mình, hắn không cho phép bất kỳ chuẩn tiên nào vượt ngoài tầm kiểm soát ra đời. Nhất là, lại ở nơi như vực ngoại này. Hú hồ chuẩn tiên hay tiên quân tam cảnh thực chất đều là sự tăng trưởng đạo ngân như nhau, giá trị của huyết nục thần thụ sở huyền cũng sắp hết rồi. Ngược lại, nếu hai vị tiên quân nhị cảnh nuốt chừng huyết nục quả thực này, nói không chừng còn có hy vọng tiến xa hơn. Tô Thần thấy rõ tà thần quả chui vào người Hạ và Lôi Minh đều có phẩm cấp phi phạm, dù đưa hai người họ bước vào tam cảnh hy vọng không lớn, nhưng vẫn có khả năng. Ngươi, a. Sở Huyền giận tí mặt, ngẩn người một lát mới phản ứng lại, rồi lao thẳng về phía Tô Thần định giết chết. Đồ sâu kiến hèn mọn, chỉ là một tu sĩ hóa thần nhất cảnh mà thôi. Tô Thần, ta nể mặt ngươi là chủ nhân tiên khiếu nên mới nhún nhường bà phận. Thế mà ngươi đã làm gì chứ? Hủy đi cơ duyên tạo hóa của ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Với hình, vô số rễ cây màu huyết sắc kinh khủng quấn quanh, Sở Huyền vốn đang ở hình người lập tức biến thành một con quái vật đáng sợ. Nó gầm giống lao về phía Tô Thần, há to cái mồm đầy máu muốn nuốt chửng hắn. Với thực lực của phân thân này, Tô Thần tự nhiên không thể đối phó với con quái vật tiệm cận chuẩn tiên kinh khủng kia. Nhưng giờ bản tôn của Tô Thần đã lộ diện nên cũng chẳng cần che giấu gì nữa. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh lùng vang vọng từ nơi cách xa ngàn vạn dặm. Sở Huyền, ngươi có phải đã quá coi trọng bản thân rồi không? Ha ha, ngươi nghĩ mình xứng đối đầu với ta sao? Với hình, trong chớp mắt, một áp lực quần quật ập đến, Sở Huyền vốn đang điên cuồng đắc ý lập tức như bị búa tạ giáng xuống, bị nện thẳng vào lòng đất. Hơn nữa, đến cả hình người hắn cũng không giữ nổi, lại biến trở về dáng vẻ một cây huyết đục thần thụ xấu xí. Nếu không phải Tô Thần cố tình nương tay, một kích này đã có thể đánh Sở Huyền trở về trạng thái huyết đục thần thụ mới sinh. Khi đó, rất cảnh giới còn là nhẹ, hồn phi phách tán rồi biến thành một cái cây vô tri cũng không phải là không thể. Chờ thêm năm dài tháng rộng, trên cây huyết đục thần thụ này có lẽ sẽ sinh ra ý thức mới. Nhưng lúc đó liệu có còn là Sở Huyền hay không thì khó mà nói trước. Tại tiên khiếu thế giới này, ngoại trừ hai tên thần nghiệt đỉnh cấp và lũ yêu ma kết ra, Tô Thần chưa từng sợ ai. Có chuyện gì từ từ nói. Thiên đạo thần đại nhân, thật ra ta cũng là con dân của ngài mà. Huyết nhục thần thụ sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hồi ở ngũ vực thiên địa, hắn thường xuyên nghe truyền thuyết về thiên đạo thần, nhưng cảm thấy vị thiên đạo thần này cũng chẳng lợi hại bao nhiêu, cùng lắm chỉ cỡ tiên quân tam cảnh là cùng. Hắn dựa vào ký ức thừa kế của kiếp thú nên biết rất rõ điều đó. Yêu ma kiếp này đã hình thành từ lâu, muốn gặm nhấm toàn bộ vực ngoại ngũ vực, vậy mà thiên đạo thần với tư cách là chủ nhân tiên khiếu lại thờ ơ. Rất hiển nhiên, vị thiên đạo thần được gọi là này tuyệt đối không thể nào là chân tiên. Thậm chí ngay cả chân tiên đã ngã xuống cũng không thể nào là. Nói cách khác, cho dù không còn thân xác chân tiên thì cũng phải điều động được tiên nguyên trong tiên khiếu để vây quét lũ kiếp thú này mới đúng. Nhưng hôm nay hắn thực sự giao thủ với thiên đạo thần, ngay cả người còn chưa thấy đã trực tiếp bị đánh đến mức gần như hồn phi phách tán. May mà còn nương tay một chút, nếu không thì đã thực sự hồn phi phách tán rồi. Cảnh giới không bị tụt dốc là tốt rồi. Phân thân hóa thần của Tô Thần tiến lên phía trước, quan sát một hồi, sau đó hài lòng mang theo hai vị nhị cảnh thiên quân rời đi. Ngay sau đó, Tô Thần tùy ý tìm một nơi giữa hoang dã, bắt đầu hỗ trợ Hạ và Lôi Minh luyện hóa huyết nhục quả thực trong cơ thể. Không có ý thức kiếp thú quấy nhiễu, chuyện tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần rút hết những khí tức ô nhiễm kia ra là được. Sức mạnh huyết nhục tinh khiết còn lại của kiếp thú sẽ liên tục nâng cao thực lực cho Lôi Minh và Hạ. Điều duy nhất khiến Tô Thần hơi tiếc nuối là, nếu thiếu đi ý thức kiếp thú thì rất khó nâng tầm hai người bọn họ lên đến trình độ tam cảnh tiên quân. Nếu ý thức kiếp thú vẫn còn, chiếm cứ thân thể của hai vị hóa thần thì có nắm chắc rất lớn biến thành chướng quỷ cấp tam cảnh tiên quân. Cứ như vậy đi. Thấy Hạ và Lôi Minh sắp tỉnh lại, Tô Thần không tiếp tục ở lại lâu, sau khi xác nhận hai người họ có thể sống sót, hắn để mặc họ lại đó rồi tiến về phía xa. Hiện tại, đồ quyển tà thần quả đã đến tay, cũng đến lúc thu thập tà thần quả một cách rầm rộ, tạo ra hàng loạt tiên đạo hóa thần rồi. Nhị cảnh tiên quân, tam cảnh tiên quân có lẽ rất khó. Thế nhưng, loại tà thần quả này có thể nói là bảo vật để tạo ra hàng loạt nhất cảnh tiên đạo hóa thần tầm thường. Cùng lúc đó, cô tiên địa. Sau khi Tô Thần đi xa, huyết nục thần thụ nhanh chóng bật mèo, sau một hồi co bóp, Sở Huyền cuối cùng cũng từ từ khôi phục lại hình người. Hắn vẫn còn chút kinh hồn bạc vía, nhìn về hướng Tô Thần rời đi, trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Rõ ràng là cứ thế mà tha cho ta sao? Thật khó tin. Thôi được rồi, dù sao thì mình cũng đã sống sót. Ông, cô thiên điện, một mảnh phế tích. Tòa đại thành to lớn này, sau khi trận chiến kết thúc, cuối cùng cũng có những tu sĩ tiên đạo hùng mạnh tìm đến đây. Dẫn đầu không phải ai khác, chính là ba tôn vực ngoại Nguyên Anh. Lúc trước, bọn hắn đã bỏ chạy. Nhưng cô thiên điện này vốn là đại bản doanh của bọn hắn, đồng thời bọn hắn vẫn còn nhớ thương cơ duyên thành tựu hóa thần ở phía Tô Thần. Bọn hắn tự nhiên không hề đi xa. Khi thấy Tô Thần rời đi, bọn hắn hiểu rõ đại cục nơi này đã định, nên vội vàng chạy vào để hối của. Bộ tu hành pháp huyết nhục thần thụ kia, nếu bọn hắn có thể đoạt được, ngày sau chẳng phải cũng có thể thành tiểu tam cảnh tiên quân, thậm chí là chuẩn tiên đáng sợ sao? So với nó, cảnh giới hóa thần nhỏ bé này có chút không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn rồi. Nhưng mà, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, Tô Thần vậy mà không hề chém chết huyết nhục thần thụ, dẫn đến việc bọn hắn vừa vào đến nơi đã đụng độ ngay với Sở Huyền vừa mới biến hóa lại, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Thần thụ đại nhân, chúng ta cố ý đến đây quy thuận. Chúng ta nguyện ý tiếp tục xây dựng lại cô tiên điện để cung phụng thần thụ đại nhân. Ba vị vực ngoại nguyên anh này cũng thật nhanh trí. Lúc này mà bỏ trốn thì căn bản không kịp nữa rồi. Bọn hắn cũng thật dứt khoát. Bọn hắn trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt Sở Huyền, muốn xin quy hàng. Thế nhưng, Sở Huyền nhìn ba vị vực ngoại nguyên anh cùng những bóng dáng cao tầng đang sợ hãi không thôi ở phía sau, lập tức nở một nụ cười ôn hòa. Chỉ có điều trong nụ cười ấy, những chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn đang lóe lên hàn quang. Các ngươi tới đúng lúc lắm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sở Huyền há to cái miệng đỏ ngòm, trong nháy mắt đã nuốt chửng toàn bộ đám cao tầng nguyên anh đông đúc kia vào trong bụng. Nhờ vậy, sắc mặt vốn đang tái nhợt của hắn lập tức hồng hào lên không ít. Thậm chí, hắn còn ợ lên một tiếng. Khắc khắc khắc. Tại sao lúc nào cũng ngây thơ như vậy? Quy thuận, các ngươi cũng xứng quy thuận ta sao? Lúc này, vẫn còn lác đác một hai bóng người được Sở Huyền cố ý giữ lại, sớm đã mồ hôi đầm đìa, sợ hãi không thôi. Ánh mắt Sở Huyền u lãnh như quỷ hỏa, nhìn về phía xa xăm, hắn lẩm bẩm tự nói, từ từ cất tiếng. Đồ ngu ngốc, đúng là đồ ngu ngốc. Tuy rằng ta đã hại chết ngươi, nhưng đây là cuộc chiến sinh tử, ngươi vốn không phải đồng tộc của ta, nếu ngươi không chết thì kẻ tiêu vong sẽ là ta. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Rõ ràng ngươi có biết bao cơ hội để kết liễu ta, tại sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác sai bảo ta làm việc, để ta có cơ hội phản vệ ngươi chứ? Ngươi thật sự quá ngây thơ, quá ngu xuẩn rồi. Ánh mắt Sở Huyền hiện lên vẻ phức tạp, hắn nhìn về phía xa, dừng lại nơi những cánh đồng với hàng vạn tu sĩ, rồi lạnh lùng đảo mắt qua những cao tầng nguyên anh còn sót lại đang run rẩy, chậm rãi nói: "Hiện tại, ta là chúa tể của cô tiên địa này rồi phải không?" Hai vị nguyên anh kia nhìn nhau, không rõ tên tà ma này có ý đồ gì, nhưng cũng chỉ biết gật đầu. "Đương nhiên rồi, ngài hiện tại là chuẩn tiên cao quý, hiện tại ở cô tiên địa, ngài là lớn nhất, ngài chính là chúa tể, có thể muốn làm gì thì làm." Nghe vậy, Sở Huyền gật đầu, lại khôi phục điệu cười quái dị điên cuồng, hắn dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả thế giới này, cười khắc khắc. "Vậy thì, hãy cùng ta dấy lên một cuộc biến cách từ trên xuống dưới đi. Những việc mà kẻ ngu ngốc ngây thơ kia năm đó không làm được, ta sẽ thay hắn hoàn tất mảnh ghép cuối cùng. Thế giới này có lẽ vĩnh viễn có cao thấp tôn ti, mạnh và yếu, nhưng không nên để con người phải sống trong thống khổ, tuyệt vọng và dễ dụa như vậy nữa. Thứ nay về sau ta là vua của cô tiên địa. Lưỡi liềm của ta sẽ vĩnh viễn hướng ra bên ngoài, chứ không bao giờ chĩa vào người mình nữa. Người mãi mãi là người. Ta, ngươi, và cả bọn họ nữa, đều không nên là củi khô hay dầu đốt dưới cái thời đại rực rỡ này."